Chương 225, cái nào đều thông. Chương 225, cái nào đều thông. Thẩm Mặc một tay nhấc lên Mát, lại như lão thiên sư một tay nhấc lên Đinh Đảo An như thế thô bạo. Mà Mát đời này to lớn nhất vinh quang chính là đơn không Thẩm Mặc một cái tay. Thẩm Mặc từ Mát trong cơ thể rút ra nắm giữ điện báo chi thần thần cách dấu ấn thần lực hạt giống. Mất đi thần lực hạt giống sau, Mát vốn nhờ lực kiệt ở trong thống khổ chết đi, hóa thành một bộ khô quắt thi thể. Nương theo Thẩm Mặc bóp nát trong tay thần lực hạt giống, ẩn thân ở Bắc Bình trong thành điện báo chi thần đống nhiên thức tỉnh, một luồng cực kỳ khủng bố cảm giác nguy hiểm đem hắn triệt để bao phủ, phảng phất có một đầu manh thú nhìn chằm chằm hắn. Có người nhìn chằm chằm ta. Thực lực của hắn rất mạnh. Điện báo chi thần sắc mặt kỳ biến, trong lòng tràn ngập hoảng sợ cùng bất an. Hắn chưa bao giờ cảm thụ quá cường đại như thế mà hơi thở bá đạo, loại này cảm giác để hắn cảm thấy mình phảng phất đưa thân vào trong một mảng bóng tối bị một đầu dã thú nhìn chằm chằm không cách nào chạy trốn. Hơi nước, tàu lửa, ô tô, ta gặp phải phiền toái lớn. Điện báo chi thần thất kinh địa hướng về những người khác lan truyền tình báo, ý đồ tìm kiếm trợ giúp. Đồng thời, trong cơ thể hắn thần lực nhanh chóng lưu chuyển, hóa thành vô hình vận sóng, liền muốn thoát đi ẩn thân khu vực. Đáng ghét, rõ ràng đã giấu đi tốt như vậy, vẫn bị nhìn chằm chằm, đến cùng là tên khốn kiếp nào tìm ta phiền phức. Điện báo chi thần nghiến răng nghiến lợi mà nói rằng, trong lòng tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn không tin tưởng có người có thể dễ dàng nhận ra được sự tồn tại của hắn, càng không muốn liền từ bỏ như vậy chính mình ở Bắc Bình trung tâm. Nhưng mà, đối mặt cái kia cố khí tức kinh khủng, hắn lại không phải không thừa nhận, mình đã rơi vào nguy cơ trước đó chưa từng có bên trong, hiện tại không bỏ qua nơi đây, sẽ chỉ làm chính mình rơi vào hiểm cảnh. Mặc kệ thế nào, ta nhất định phải mau chóng rời khỏi nơi này. Điện báo chi thần âm thầm quyết định, hắn cấp tốc triển khai thần lực, để cho mình thân thể từ từ hóa thành sóng điện. Nhưng mà, khi hắn nỗ lực xuyên việt không gian lúc, nhưng kinh ngạc phát hiện sức mạnh của chính mình chịu đến rất lớn hạn chế, không cách nào xem thường ngày tựa như hóa ba mà chạy. Xảy ra chuyện gì? Vì sao lại như vậy? Điện báo chi thần hoảng sợ gào lên, trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng luống cuống. Hắn ý thức được khẳng định là tên kia ra tay chân, hắn không dám có chút trì hoãn, lúc này sử dụng khí lực toàn thân, toàn lực thôi thúc thần lực, đồng thời cũng vận dụng thần cách sức mạnh, nỗ lực phá tan đối phương cầm cố. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo âm thanh vang dội đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên, như thế sốt ruột là muốn đi đâu? Âm thanh này dường như sấm sét giữa trời quang bình thường, để điện báo chi thần trong lòng đột nhiên chìm xuống, hắn lập tức rõ ràng mình đã không có đường lui. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía đạo tiên nương theo lưu quang đột nhiên xuất hiện bóng người, trong mắt tràn ngập kiêng kỵ cùng đề phòng. Hắn hít vào một hơi thật dài, nhắm mắt trực diện đối phương, cứ việc trong lòng tràn ngập hoảng sợ, nhưng hắn biết hiện tại lùi bước sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng nát. Các hạ là ai? Ta cùng các hạ không thù không oán, tại sao muốn ra tay với ta? Điện báo chi thần thấp giọng chất vấn, ngựa khí mang theo một tia bất mãn cùng phẫn nộ. Trên người hắn tỏa ra mãnh liệt ánh sáng, rõ ràng đã làm tốt bất cứ lúc nào động thủ chuẩn bị. Thẩm Mặc sắc mặt lạnh nhạt nhìn cả người lấp lóe ánh sáng điện báo chi thần, trong lòng không khỏi cảm thán, này điện báo chi thần năng lực quả nhiên thú vị, quả thực liền như cùng ăn trái ác quỷ bình thường, có thể khống chế sóng điện, thậm chí còn có thể để tự thân nguyên tố hóa, do đó có thể tùy ý lan truyền đến bất kỳ địa phương. Nhưng mà, tất cả những thứ này ở Thẩm Mặc trước mặt đều có vẻ như vậy vô lực. Thẩm Mặc ở pháp tắc không gian cùng quang ám chi đạo trên trình độ khiến điện báo chi thần năng lực hoàn toàn bị Thẩm Mặc khắc chế. Ở trong mắt Thẩm Mặc, điện báo chi thần lại như một cái cầm trong tay bổng gỗ đứa bé, Newton phá tan kiên cố tường thành, nhưng cũng không thể ra sức. Điện báo chi thần sở hữu công kích đều không thể xuyên thấu Thẩm Mặc phòng ngự, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Thẩm Mặc đem vây hãm ở tại chỗ. Mất đi sóng điện sức mạnh, điện báo chi thần tựa như đồng nhất cái chỉ có một thân thần lực khối lỗi, không còn sức đánh trả chút nào. Như vậy cũng tốt so với năng lực giả trái ác quỷ gặp phải Siaton, hoàn toàn bị cầm cố lại. Thẩm Mặc cũng không có cùng điện báo chi thần quá nhiều dây dưa, hắn nhẹ nhàng nâng lên tay, một chỉ điểm ra, trong phút chốc, một đạo hào quang màu vàng dường như một viên chói mắt mặt trời, từ Thẩm Mặc đầu ngón tay bắn ra. Đạo hào quang này mang theo vô tận uy thế, trong nháy mắt đem điện báo chi thần thân thể nhấn chìm. Điện báo chi thần phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể ở hào quang màu vàng chiếu rọi xuống bắt đầu từ từ tiêu tan. Hắn cái kia mạnh mẽ nhục thể cùng linh hồn, tại đây vệ sáng bên dưới dĩ nhiên không hề sức chống cự. Theo ánh sáng kéo dài chiếu rọi, điện báo chi thần thân thể hoàn toàn biến mất, chỉ còn giữ lại một viên tỏa ra vô hình gợn sóng thần cách hạt giống nổi đồng bền giữa không trung. Này viên thần cách hạt giống chính là điện báo chi thần hạt nhân vị trí, cũng là hắn sức mạnh cội nguồn. Thẩm Mặc đưa tay một chiêu, cái kia viên thần cách hạt giống liền rơi vào rồi hắn trong tay. Thần cách sóng điện, nắm giữ khống chế sóng điện thần chức quyền trôi. Tuy rằng ở trong mắt Thẩm Mặc, sóng điện chỉ là điện hệ thần cách bên trong tối hạ vị giả, nhưng nó tồn tại nhưng có trọng yếu ý nghĩa. Thành tựu công nghiệp thần giáo một thành viên, điện báo chi thần có thể thông qua sóng điện cùng với những cái khác thành viên tiến hành câu thông cùng liên hệ, lan truyền các loại tình báo và tin tức. Bởi vậy, đối với công nghiệp thần giáo mà nói, điện báo chi thần liền dường như hai mắt của bọn họ cùng miệng lưỡi bình thường không thể thiếu. Điều này cũng chính là Thẩm Mặc không tiếc toàn lực ứng phó địa triển khai thần thông lưu tố, lấy tốc độ nhanh nhất từ nhậm ra chấn chạy tới Bắc Bình cũng có thể bắt được nguyên nhân vị trí. Nếu như hắn hơi có chậm chạp, không thể đúng lúc triển khai lực lượng không gian phong tỏa điện báo chi thần không gian chung quanh, khiến cho không cách nào lan truyền bất kỳ tình báo. Như vậy tất nhiên sẽ khiến cho cái khác công nghiệp thần giáo thành viên cảnh giác. Mà Thẩm Mặc hiện tại mục tiêu theo đuổi chính là muốn triệt để diệt trừ ẩn nút ở Hoa Hạ công nghiệp thần giáo thế lực. Trước đó, Thẩm Mặc sở dĩ vẫn chưa hợp nghiệp thần giáo ra tay, nguyên nhân có hai, một là hắn ngay lúc đó thực lực vẫn còn không đủ để đối kháng toàn bộ công nghiệp thần giáo, hai là hắn lo lắng bởi vì hành động của chính mình có thể sẽ trở ngại Hoa Hạ công nghiệp phát triển tiến trình. Nhưng mà, làm Thẩm Mặc đột phá đến đại tông sư cảnh giới lúc, hết thảy đều phát sinh ra biến hóa. Hắn không chỉ có nắm giữ thần cơ bách luyện, càng quan trọng chính là hắn xây dựng lên thuộc về mình huyết mạch thần quốc. Cảnh này khiến công nghiệp thần giáo mất đi tồn tại ý nghĩa. Liền, Thẩm Mặc quyết định mượn thập đại phái vây công Tiêu Giao Cốc cơ hội, đem triệt để tiêu diệt. Hơi nước, điện báo, tàu lửa cùng ô tô, những thứ này đều là Thẩm Mặc nhất định phải nắm giữ con đường. Chúng nó đại diện cho bốn vị công nghiệp thần cách, mà Thẩm Mặc quyết tâm đưa chúng nó nhét vào huyết mạch của chính mình thần quốc bên trong, cũng khiến cho trở thành thần quốc thuộc hạ thần chức. Thẩm Mặc nhẹ nhàng bung lên, đem điện báo thần cách thả vào huyết mạch của chính mình thần quốc. Đương theo thần quốc thần lực tinh chế cùng bộ dựa, sóng điện thần cách cấp tốc hòa vào thần thông bên trong, trở thành trong đó một phần. Trong phút chốc, Thẩm Mặc cảm nhận được chính mình đối với sóng điện tương quan thần chức quyền trôi có nhiều mới. Đột nhiên, Thẩm Mặc trước mắt xuất hiện từng đạo sóng điện tin tức, dường như số liệu lưu bình thường nhanh chóng lưu chuyển. Hắn theo bản năng mà đưa tay nắm lấy một cái sóng điện, bên hai lập tức chuyển đến có quy luật tiếng tít tít. Hắn ý thức được, đây là mã mọt xệ. Thẩm Mặc cái kia mạnh mẽ vô cùng trí tuệ trong nháy mắt liền đem đạo này sóng vô tuyến điện nội dung phân tích xong xuôi. Tin tức nội dung rất đơn giản, hết đạn hết lương thực, thu tiền. Nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy một đạo tin tức, kỳ thực cũng giải thích không được quá nhiều vấn đề, nhưng Thẩm Mặc có thiên nhãn, có thể trực tiếp nhìn thấy bản chất của sự vật. Vì lẽ đó hắn hầu như là trong nháy mắt liền biết rồi chuyện này ngọn nguồn. Nguyên lai, cái tin này là một cái đang ở Bắc Bình đi học sinh phát sinh. Cái này học sinh không có hảo hảo học tập, trái lại mê mội với yên hoa liễu hạng bên trong, quá xa hoa đổi truy sinh hoạt, cuối cùng đem mình học phí cùng tiền sinh hoạt đều tiêu xài hết sạch. Hiện tại không tiền, chỉ có thể hướng về cách xa ở Quảng Thành cha già đưa tay đòi tiền. Thẩm Mặc khỏe miệng hơi co giật, trong lòng không nhịn được cảm thán, này thật đúng là hiếu thuận đến cực hạn a. Đương nhiên, ngoại trừ loại này kỳ hoa tin tức ở ngoài, phần lớn tin tức vẫn là bình thường, tỉ như một ít nhân tình vãng lai hoặc là thương mại tin tức. Thẩm Mặc vung tay lên, tản đi sóng điện lực lượng, sau đó bắt đầu tìm kiếm những người ẩn náu ở Hoa Hạ các nơi công nghiệp thần giáo thần chỉ. Những này thần chỉ bao quát máy chạy bằng hơi nước chi thần, ô tô chi thần cùng với tàu lửa chi thần. Luận thực lực, máy chạy bằng hơi nước chi thần không thể nghi ngờ là mạnh nhất, thứ hai nhưng là tàu lửa chi thần, mà ô tô chi thần đối lập yếu kém. Thẩm Mặc nhớ tới, khi hắn lần thứ nhất tiếp xúc công nghiệp thần giáo lúc, ô tô chi thần vẫn không có ngưng tụ ra thần cách. Nhưng hiện tại, hắn đã thành công ngưng tụ thần cách, cũng thu được ô tô chi thần thần trước. Thẩm Mặc biết rõ nổ có không nổ tận gốc gió xuân thổi lại sinh đạo lý, bởi vậy hắn quyết định đem ba vị này ngoại thần triệt để diệt trừ. Nhưng mà, bởi vì bọn họ phân biệt ở vào không giống địa phương, muốn một lần đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt hầu như là chuyện không thể nào. Trải qua đắn đo suy nghĩ, Thẩm Mặc nghĩ ra một cái sách lược, phân thân đánh tan. Đầu tiên, Thẩm Mặc vận dụng bí pháp cùng Vũ Chú Thi cùng Phong Nô Sát Sâu bắt được liên lạc, cũng hướng về chúng nó ra lệnh. Vũ Chú Thi bị phái đi đối kháng ô tô chi thần, mà Phong Nô Sát Sâu thì lại phụ trách nên chiến tàu lửa chi thần. Cho tới Thẩm Mặc bản thân, thì lại tự mình đi đến máy chạy bằng hơi nước chi thần vị trí địa phương, chuẩn bị tự tay chém giết vị này mạnh nhất ngoại thần. Cứ như vậy, Thẩm Mặc liền có thể phát huy đầy đủ chính mình cùng hai cái khắc hóa tự tại thi thể ưu thế, phân biệt ứng đối ba cái mục tiêu, nổ cỏ tận gốc, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Thần thông lưu tố. Ba đạo lưu quang phân biệt lấp lóe ở Hoa Hạ đại địa bên trên, dẫn tới công nghiệp thần giáo ba vị ngoại thần trong nháy mắt cảnh giác lên. Máy chạy bằng hơi nước chi thần, tàu lửa chi thần, ô tô chi thần đồng thời tao ngộ bọn họ từ lúc sinh ra tới nay mạnh nhất kẻ địch. Theo một tiếng còi vang lên, một chiếc hơi nước tàu lửa từ phương xa gào thét mà đến, cuối cùng vững vàng mà đứng ở sân ga một bên. Sau khi cửa xe mở ra, vô số hành khách từ trong buồng xe tuôn ra, trong đó không thiếu một ít ăn mặc câu phục giải ra thương nhân cùng nhấc theo hành lý lữ khách. Tại đây đoàn người ở trong, một người mặc trường bào màu đen bóng người đặc biệt làm người khác chú ý, hắn vóc người mập mạp, khuôn mặt giả dối, trong ánh mắt để lộ ra một luồng không cách nào hình dung uy nghiêm và lạnh lùng. Người này chính là tàu lửa chi thần, hắn mới từ trên xe lửa hạ xuống, liền cảm giác được một luồng quen thuộc mà lại xa lạ khí tức đem hắn khóa chặt. Tàu lửa chi thần bỗng nhiên quay đầu lại, liền thấy đài ngắm trăng đối diện đoàn người bên trong đứng một tên khuôn mặt âm liệt nam nhân. Bọn họ rõ ràng chưa từng gặp mặt, nhưng là quen thuộc như vậy. Tàu lửa chi thần cố gắng nhớ lại đến, trong nháy mắt chính là muốn nổi lên cái gì, chỉ cảm thấy linh hồn run rẩy, hô hấp đình trệ. Là hắn, cái kia đánh chết linh hồn hắn tu sĩ. Đáng chết, ta liền biết hắn sẽ không bỏ qua ta. Tàu lửa chi thần không nói lời gì địa xông về tàu lửa, chuẩn bị triển khai thần thuật thoát đi nơi đây. Nhưng mà trên đài ngắm trăng âm liệt nam nhân trong nháy mắt hóa thành vô số cổ trùng, như khói đen giống như đánh út về phía tàu lửa, trong khoảnh khắc đem tàu lửa bao phủ hoàn toàn. Thẩm Mặc bóng người xuất hiện ở một tòa xưởng dệt ngoài phòng. Tòa này xưởng dệt phòng chiếm diện tích rất lớn, bao quanh cao cao tường vây, xem ra vô cùng đồ sộ. Thẩm Mặc nhẹ nhàng nhảy một cái, bay qua tường rào, tiến vào khu vực nhà xưởng nội bộ. Khu vực nhà xưởng bên trong một mảnh bận rộn cảnh tượng, các công nhân chính đang bận rộn địa công tác, các loại cơ khí thiết bị phát sinh tiếng nổ vang rền, khiến người ta cảm thấy một loại căng thẳng nột ngạt bầu không khí. Thẩm Mặc dạo chơi ở khu vực nhà xưởng bên trong, rất nhanh, hắn liền đi đến một căn tòa nhà văn phòng trước, cửa lầu mang theo một khối nhãn hiệu, mặt trên viết xưởng trưởng văn phòng. Thẩm Mặc đẩy cửa ra đi vào, chỉ thấy văn phòng bên trong ngồi một người đàn ông trung niên, chính nhàn nhã uống cà phê, đọc bờ gì kèn nhật báo. Nam tử này trên người mặc một bộ đắt giá âu phục, trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, xem ra rất có phong độ. Thẩm Mặc một ánh mắt liền nhận ra nam tử này, hắn chính là mình muốn tìm mục tiêu nhân vật, máy chạy bằng hơi nước chi thần. Dù là ai cũng đoán không được vị này xưởng dệt người đầu tư, đến từ bờ gì kèn cao đẳng nam tức chính là công nghiệp thần giáo máy chạy bằng hơi nước chi thần. Hắn dựa vào gia tộc tài lực chống đỡ, ở Hoa Hạ xây dựng 16 tòa nhà xưởng, phát triển mạnh máy chạy bằng hơi nước sự nghiệp, dựa vào cỡ này công lao thành công ngưng tụ thần cách, thành tựu máy chạy bằng hơi nước chi thần. Vì củng cố địa vị của hắn cùng thần trôi, hắn trước sau bồi dưỡng được điện báo chi thần, tàu lửa chi thần cùng với ô tô chi thần, để công nghiệp thần giáo thế lực ở binh hoang mã loạn hóa hạ bồng bột phát triển. Nhưng mà máy chạy bằng hơi nước chi thần bất luận làm sao đều không thể tưởng tượng, chính mình tiêu tốn mười mấy năm tỉ mỉ kiến tạo thương mại đế quốc sẽ bị người nào đó dễ như ăn cháo địa cướp đoạt. Thẩm Mặc cũng không có cho máy chạy bằng hơi nước chi thần bất kỳ cơ hội phản kích, hắn không chút do dự mà triển khai thế giới trong cơ thể cựu giới chi của sức mạnh, đem máy chạy bằng hơi nước chi thần mạnh mẽ kéo vào chính mình thế giới trong cơ thể. Lúc này máy chạy bằng hơi nước chi thần mất đi ngoại giới quần quận không ngừng lực lượng tín ngưỡng chống đỡ, dường như không có dễ lục bình bình thường, chỉ có thể dựa vào tự thân thần lực cùng Thẩm Mặc triển khai một hồi sinh tử tranh tài. Mà đối với Thẩm Mặc tới nói, máy chạy bằng hơi nước chi thần nắm giữ ngọn lửa cùng máy móc quyền thế quả thực bé nhỏ không đáng kể. Là một cái nắm giữ đông đảo hỏa thuộc tính thần thông người, hắn đối với ngọn lửa có thiên nhiên lực miễn dịch, có thể ung dung chống đỡ đối phương ngọn lửa công kích. Ngoài ra, Thẩm Mặc còn tinh thông thần cơ bách luyện hóa vật thủ đoạn, có thể đem máy móc quyền thế chuyển hóa thành máy móc vũ khí biến hóa để cho bản thân sử dụng, khiến cho trở thành chính mình trợ lực. Thẩm Mặc cùng máy chạy bằng hơi nước chi thần trong lúc đó chiến đấu vẹn vẹn kéo dài 3 phút, lợi dụng Thẩm Mặc thắng lợi cao chung. Hắn thành công chém giết máy chạy bằng hơi nước chi thần, cung cấp đoạn hắn thần cách. Thần cách máy chạy bằng hơi nước cuối cùng hoàn toàn hòa vào Thẩm Mặc huyết mạch thần quốc bên trong. Mà Thẩm Mặc lựa chọn đem máy chạy bằng hơi nước chi thần kéo vào thế giới trong cơ thể nguyên nhân có hai cái, một chính là hạn chế máy chạy bằng hơi nước chi thần sức mạnh, cấp tốc giải quyết chiến đấu, hai là bởi vì hắn không muốn phá hoại máy chạy bằng hơi nước chi thần tỉ mỉ chế tạo nhà xưởng. Những này nhà xưởng đối với Thẩm Mặc cùng với Hoa Hạ tới nói có ý nghĩa trọng yếu, chúng nó không chỉ có thể cung cấp lượng lớn tài nguyên cùng của cải, còn có thể trợ giúp Thẩm Mặc càng tốt mà phát triển cùng lớn mạnh chính mình ở phạm tục thế lực. Đang giải quyết đi máy chạy bằng hơi nước chi thần sau, Thẩm Mặc cũng không có nhàn rỗi, mà là ngay tại chỗ lấy tài liệu, dùng phụ cận vật liệu gỗ, kim loại các loại tài liệu, cấp tốc luyện chế ra một bộ cùng đối phương giống như lúc một khôi lỗi. Sau đó, Thẩm Mặc đem cái này một khôi lỗi đặt ở máy chạy bằng hơi nước chi thần nguyên bản vị trí, để nó thay thế máy chạy bằng hơi nước chi thần tiếp tục quản lý 16 tòa nhà xưởng. Cứ như vậy, Thẩm Mặc liền thành công đã khống chế máy chạy bằng hơi nước chi thần vận doanh mười mấy năm công nghiệp đế quốc, hơn nữa còn làm được thần không biết quỷ không hay. Cùng lúc đó, Phong Lô Sát Sâu cũng không có nhàn rỗi. Nó cổ trùng phân thân đã tìm tới tàu lửa chi thần, cũng đối với hắn vị trí tàu lửa thùng xe phát động gây giết. Phong Lô Sát Sâu dựa vào cổ trùng môn khủng bố số lượng cùng với thôn vệ tốc độ, ở người bình thường khó có thể tin tưởng địa dưới ánh mắt, trong khoảnh khắc liền đem tàu lửa chi thần kể cả cái kia một chiếc tàu lửa thôn vệ hầu như không còn. Ở thành công cướp đoạt tàu lửa chi thần thần cách sau, Thẩm Mặc lại dùng phương pháp giống nhau chế tạo một cái một khối lỗi, đem đặt ở tàu lửa chi thần vị trí ban đầu trên, tiếp tục phụ trách đường sắt tương quan thần giáo công việc. Mà một bên khác, Vũ Trú Thi cũng khóa chặt ô tô chi thần. Làm Vũ Trú Thi tìm tới ô tô chi thần lúc, hắn chính đang một chiếc xe cũ bên trong hưởng thụ đến từ nghe hồng nữ nhân phục vụ. Mới vừa ngưng tụ thần cách liền bắt đầu ham muốn hưởng lạc, cái này ô tô chi thần thực sự là không ôm chí lớn a. Vũ Trú Thi cũng không tính để hắn hưởng thụ xong xuôi lại lên đường, mà là lập tức triển khai chú thuật, đem ô tô chi thần tại chỗ chú giết. Sau đó, Vũ Trú Thi cũng thành công cướp đoạt ô tô chi thần thần cách, Thẩm Mặc đồng dạng chế tạo một cái một khôi lồi đến lấy đại ô tô chi thần. Liên như vậy, vẹn vẹn thời gian nửa tiếng bên trong, từng ở Hoa Hạ ngủ đông mười mấy năm công nghiệp thần giáo liền bị triệt để xóa đi cũng thay vào đó. Thẩm Mặc thì lại thông qua lần này điều giết, thành công cướp đoạt cũng xây dựng lên thuộc về mình công nghiệp đế quốc. Đến từ máy chạy bằng hơi nước chi thần 16 tòa nhà xưởng, tàu lửa chi thần nắm giữ 3 gia công ty cùng với 13 liệt tàu lửa, gần nửa mấy đường sắt đường bộ vận doanh quyền, ô tô chi thần dưới trướng 7 tòa ô tô nhà xưởng, cùng với gần vạn chiếc ô tô, còn có điện báo chi thần phóng xạ toàn bộ Hoa Hạ điện báo trạm cơ sở. Chúng nó như sao tinh ngọn lửa giống như đem toàn bộ Hoa Hạ liên hệ cùng nhau. Thẩm Mặc kế hoạch đem những này nhà xưởng, công ty, trạm cơ sở thống nhất chỉnh hợp, trở thành một nhà phóng xạ toàn bộ Hoa Hạ tập đoàn công ty, tên đã sớm định được rồi, liền gọi cái nào đều thông. Mà giải quyết đi công nghiệp thần giáo, lần này thập đại phái vây công tiêu giao cấp sự kiện còn lại một cái đuôi nhỏ. Vậy thì là điều động Hạ Kỳ Tạ đại tá dò hỏi tiêu giao cấp tình báo nghe hồng thần đạo giáo. Thẩm Mặc cảm thấy phải là thời điểm để nghe hồng nhận rõ hiện thực. Hoa Hạ có cu chân ngôn, đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. Vậy thì cho nghe hồng hoa anh đào héo tàn đi. Chương 226, có món nợ, sớm muộn là muốn trả. Chương 226, có món nợ, sớm muộn là muốn trả. Cứ việc lập tức không có thành lập cái nào đều thông công ty điều kiện cùng cơ sở, nhưng cân nhắc đến lập tức binh họa tàn phá, ngoại tộc xâm lấn, dân chúng lầm than, Thẩm Mặc vẫn là quyết định sớm thành lập cái nào đều thông công ty. Công ty cái thứ nhất 10 năm kế hoạch bản kế hoạch chính là loại bỏ thắt lỗ, khôi phục Trung Hoa. Mà tầng dưới chốt logic chính là phối hợp thế giới đính chính để lịch sử hướng đi quỹ đạo. Nói trắng ra một chút, vậy thì là để nên chuyện đã xảy ra phát sinh, không nên chuyện đã xảy ra không phát sinh. Điều này hiển nhiên cần đại sức mạnh to lớn mới có thể làm đến, cũng may Thẩm Mặc có cỡ này sức mạnh to lớn. Vì cho cái nào đều thông cái thứ nhất 10 năm kế hoạch tới một người khai môn hồng, Thẩm Mặc quyết định điều động Vũ Trú Thi đi đến Nghe Hồng, cho Nghe Hồng thần đạo giáo, Nhẫn Tông cùng với chủ chiến phái đưa lên một món lễ lớn. Không phải nấm cỏ tranh thăng thiên thuật, mà là sinh tử huyết chú. Sinh tử huyết chú là Vũ Trú Thi thiên phú thần thông, dùng để đối phó Nghe Hồng đám kia biết tiểu lễ mà không đại nghĩa, trùng nhánh quế mà nhẹ liêm sỉ, quý uy mà không hoài đức nước nhỏ quả dân không gì thích hợp hơn. Hơn nữa, vì cho Vũ Trú Thi tăng cao thực lực, Thẩm Mặc còn đem Bách Quỷ Dạ Hành Đồ một lần nữa luyện chế một phen, thành tựu Vũ Trú Thi bản mệnh pháp bảo. Nghĩ đến Bách Quỷ Dạ Hành Đồ tất nhiên có thể ở Nghe Hồng làm lớn làm mạnh, lại sang huy hoàng. Vũ Trú Thi nhận được mệnh lệnh, từ Thẩm Mặc trong tay đạt được Bách Quỷ Dạ Hành Đồ sau, chính là ở thần thông Lưu Tô dưới sự giúp đỡ đi đến Nghe Hồng kinh đô, chờ đợi hắn chính là so với huyết ma thi, Âm Dương Ma Thi càng thú vị đi rừng trải nghiệm. Dù sao, Huyết Ma Thi muốn đối phó toàn bộ châu Âu Hắc Ám chủng tộc cùng với Quang Minh giáo hội, thuộc về là ở kẽ hở bên trong tìm kiếm tân sinh cơ. Âm Dương Ma Thi ở châu Mỹ đại lục tình huống tuy rằng so với Huyết Ma Thi khá hơn một chút, nhưng cũng phải đối mặt các thân ác chiến, cướp giật tín ngưỡng quân lương cùng lãnh địa. Ngược lại là người đến sau Vu Chú Thi đi đến Nghe Hồng, nhìn như đối mặt 3 triệu quỷ thần, hung hiểm đến cực điểm, kỳ thực có điều là hư trương thanh thế, chỉ có vẻ ngoài. Chờ Vu Chú Thi đi rồi, Thẩm Mặc trở lại Tiêu Giao Cốc, lại lần nữa nhìn thấy Vô Căn Sinh mọi người. Bọn họ đã ở Nam Vọng Sơn mở ra thuộc về mình tu hành đạo phủ, chỉ có điều, so với Huy Hoàng Bá Khí Tiêu Giao Sơn Trang, bọn họ động phủ kỳ thực chính là cái lò gạch hoặc là sơn động. Nam Vọng Sơn ở linh khí thủy triều đến trước, chính là một mảnh hoang sơn giã lĩnh, thỏ đến rồi cũng phải ngậm lấy nước mắt dọn nhà. Nhưng là bởi vì Tiêu Giao Cốc linh khí trong non thành thập đại phái thậm chí toàn bộ linh huyễn giới đều tha thiết ước mơ đất lành để tu hành. Đây thực sự là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đứng bắt nạt núi hoang nghèo A Thẩm Mặc cùng Vô Căn Sinh đơn giản hàn huyên vài câu, chính là trở về Tiêu Giao Sơn Trang tìm chính mình các nương tử hưởng thụ đại lao ra sinh hoạt đi tới. Có điều trước khi đi, Thẩm Mặc có chú ý tới Vô Căn Sinh, Trương Hoài Nghĩa hai người đi có chút gần rồi. Rất hiển nhiên, giáp thân hỗn loạn hạt giống đã gieo xuống cũng bắt đầu khỏe mạnh trưởng thành. Đây chính là thế giới đính chính lực. Thẩm Mặc từ lúc trải qua Thạch Kiên phụ tử sự kiện thời điểm liền biết rồi này điều quy tắc ngầm, chỉ là không có quá mức lưu ý thôi. Dù sao, thế giới đính chính lực đối với hắn vị này xuyên việt giả tới nói cũng là có chỗ tốt, có thể để hắn tiếp tục tao ngộ quen thuộc nội dung vở kịch, mà không phải tao ngộ Nghe Hồng Thần đạo giáo, Công Nghiệp Thần giáo, Tỉnh Thành Bạch Liên giáo các loại này hoàn toàn xa lạ nội dung vở kịch. Ngay ở thập đại phái vây công Tiêu Giao Cốc sự kiện kết thúc, Công Nghiệp Thần giáo bị triệt để nổ, Nghe Hồng cũng đem nên đón sự sống chết của bọn họ huyết chú thời khắc. Cửu Thúc mang theo Mao Sơn phái thành ý đến rồi. Lần này, Cửu Thúc là được Mao Sơn thái thượng trưởng lão nhờ vả, đem Mao Sơn tứ đại bí thuật còn lại hai môn bí thuật nghiệp hỏa nấu bản đồ biển cùng với ngũ vị bảo vận đồ thành tiểu tạ lễ đưa lên. Thẩm Mặc thu được phần này tạ lễ thời điểm, có chút không hiểu ra sao, hắn chẳng hề làm gì cả, chỗ nào đến tạ lễ. Nguyên lai Mao Ưng Quang đem Lâm Cửu, Tứ Mục, Thiên Hạc có thể ở Nam Vọng Sơn mở ra động phủ ân tình toán làm đối với Mao Sơn phái ân đức, biết được Thẩm Mặc trong tay đã có Bách Quỷ Dạ hành đồ cùng với Bạch Cốt Quan lâu đồ, liền đem còn lại hai môn bí thuật cũng biết thời biết thế đưa tới. Cứ việc lễ nhẹ, nhưng tình ý trọng a chính là thịnh tình không thể chối từ, Thẩm Mặc liền cố hết sức thu rồi hạ xuống. Này hai môn bí thuật đối với Thẩm Mặc trợ lực vẫn có. Nghiệp hỏa nấu bản đồ biển, tu luyện chính là Hồng Liên nghiệp hỏa, chia làm ba cái cấp bậc, yếu nhất Hồng Liên nghiệp hỏa bạch, cùng Thẩm Mặc trước lĩnh ngộ Bạch Liên nghiệp hỏa tương tự, có thiêu đốt thần hồn sức mạnh. Hồng Liên nghiệp hỏa bạch nếu như có thể rút lấy chúng sinh nguyện lực liền có thể thăng cấp thành Hồng Liên nghiệp hỏa lam, nắm giữ đốt cháy linh hồn cùng tội nghiệp năng lực. Nếu là tiến thêm một bước nữa, chính là thuần túy nhất Hồng Liên nghiệp hỏa hồng, có lấy nhân quả nghiệp hỏa đốt cháy tất cả năng lực. Theo Mao Sơn tổ ký ghi chép, này một môn bí thuật mạnh nhất tu luyện đến Hồng Liên nghiệp hỏa lam, cũng đã là linh huyễn giới người số 1 tồn tại. Cho tới Hồng Liên nghiệp hỏa hồng, đó là chỉ có tiên Phật mới có thể đạt đến cảnh giới. Thẩm Mặc vốn là nắm giữ Bạch Liên nghiệp hỏa, ở quan ngộ nghiệp hỏa đấu bản đồ biển sau, trong nháy mắt liền nắm giữ Hồng Liên nghiệp hỏa bạch. Hơn nữa hắn trên người chịu huyết thống thần quốc, cứ việc còn chưa có bắt đầu tích tụ chúng sinh nguyện lực, nhưng là mới vừa thu hoạch Công Nghiệp Thần giáo tứ đại thần cách, đều có tín đồ cùng với tín ngưỡng nguyện lực tồn tại. Thẩm Mặc thuộc về là mượn gà đẻ trứng, lấy Công Nghiệp Thần giáo tín ngưỡng nguyện lực thành tựu tuổi, giúp mình thiêu đốt Hồng Liên nghiệp hỏa lam. Vẹn vẹn chỉ là nửa ly trà công phu, chính là người thường khổ tu mấy chục năm thành quả. Nhưng mà, ở Thẩm Mặc muốn tiến thêm một bước, lĩnh ngộ Hồng Liên nghiệp hỏa hồng thời điểm, nhưng là phát hiện mình thiếu hụt quan trọng nhất một đạo nhân tố. Đó là một loại vượt qua không gian, thời gian, sinh tử, vạn vật, kỳ kỹ cùng thai họa chờ tồn tại trí cao vô thượng pháp tắc. Thẩm Mặc từng cùng bản cổ tộc tướng thần gặp gỡ, cũng nói tới thế giới sau lưng ẩn giấu đi một cái hắc thủ, vận mệnh. Cái này vận mệnh chính là cương thi thế giới bên trong vận mệnh pháp tắc sau khi thức tỉnh sản sinh tự mình ý thức, nó có mãnh liệt tự chủ ý chí, không ngừng tiến hành diệt thế cùng lại một lần nữa, nỗ lực sáng tạo ra hoàn mỹ nhất sinh vật, cũng thông qua vận mệnh bàn tay đến thao túng, bài bố thậm chí lừa gạt chúng sinh. Mà vận mệnh đại biểu vận mệnh pháp tắc cùng nhân quả pháp tắc thuộc về đồng nhất cấp độ trí tôn pháp tắc, nhưng nếu như tra cứu kỹ càng, nhân quả pháp tắc sức mạnh trên thực tế càng mạnh mẽ, có thể chi phối thậm chí thay đổi vận mệnh. Nguyên nhân chính là như vậy, có thể thiêu đốt nhân quả hồng liên nghiệp hỏa trở thành liền vận mệnh cũng có thể thiêu đốt thần hỏa. Thẩm Mặc chính đang khổ sở tìm kiếm đối kháng vận mệnh phương pháp lúc, Cửu Thúc nhưng vừa vặn đưa tới như vậy một cái quý giá lễ vật. Nhưng mà, muốn lý giải cũng nắm giữ nhân quả pháp tắc cũng không phải là chuyện dễ, bởi vì nó hư vô mở mịt mà thâm ảo khó hiểu, cần cực cao ngộ tính cùng cơ duyên mới thăng ngộ thấu huyền bí trong đó. Thẩm Mặc trầm tâm tĩnh khí, toàn lực cảm ngộ nhân quả pháp tắc, nhưng kết quả lại làm cho hắn thất vọng, đừng nói cảm ngộ đến nhân quả pháp tắc, liền ngay cả nhân quả sợi lông đều không có cảm ứng được. Điều này làm cho Thẩm Mặc không khỏi lòng sinh nghi hoặc, bằng vào ta tu vi, ngộ tính, không nên liền cảm ứng đều không cảm ứng được. Nhưng rất nhanh, hắn liền ý thức được sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Trải qua đắn đo suy nghĩ, Thẩm Mặc triển khai thần thông mỏ cốt tướng diện thuật, mượn môn phép thuật này đến cảm ngộ nhân quả huyền diệu. Quả nhiên, ở từ nơi sâu xa, hắn tựa hồ nhìn thấy vô số khói đen che lấp, phảng phất một tầng thần bí khăn che mặt, che lấp vốn nên rõ ràng vô cùng nhân quả. Những này khói đen như là một đạo bình phong, đem Thẩm Mặc cùng nhân quả tách ra, để hắn khó có thể chạm đến huyền bí trong đó. Thẩm Mặc không cam lòng liền như vậy bỏ qua, hắn thôi thúc tông sư pháp lực, hóa thành bàn tay vô hình, nỗ lực tản ra những người khói đen. Nhưng mà, hắn nhưng dường như trong xương xem hoa bình thường, căn bản đụng vào không tới những người khói đen cùng với ẩn dấu sau đó nhân quả. Giữa hai người tựa hồ tồn tại chênh lệch thật lớn, phản phất ở vào không giống thế giới thứ nguyên. Thẩm Mặc nghĩ đến thân phận của chính mình cùng trải qua, hắn là một tên xuyên việt giả, lẽ ra có tiên tri tiên giác ưu thế. Dựa vào mỏ cốt tướng diện thuật, hắn từng nhiều lần hiểu rõ người khác vận mệnh, cũng chặt đứt người khác nhân quả. Nhưng bây giờ, khi hắn muốn tự mình cảm ngộ nhân quả pháp tắc lúc, lại gặp phải tầm tầm trở ngại. Điều này làm cho Thẩm Mặc không thể không hoài nghi, có hay không có người cố ý ngăn cản hắn tiếp xúc nhân quả. Thẩm Mặc nhớ tới cái kia không cũng biết vận mệnh. Hắn suy đoán rất có khả năng là vận mệnh ở sau lưng giở trò, đem nhân quả giam cầm lên, lấy ngăn cản những người khác lĩnh ngộ huyền bí trong đó. Nếu như đúng là như vậy, Thẩm Mặc phải nghĩ biện pháp đánh vỡ cái này bế tắc, bằng không hắn vĩnh viễn cũng không cách nào nắm giữ nhân quả pháp tắc, lĩnh ngộ đánh bại vận mệnh sức mạnh. Trước mắt Thẩm Mặc cũng không có trợ giúp nhân quả thoát khỏi cầm cố thủ đoạn. Hắn bất đắc dĩ tản đi thần thông, thở dài một hơi, mang theo vẻ thất vọng nói rằng, xem ra, nếu muốn tìm hiểu nhân quả, lĩnh ngộ Hồng Liên Nghiệp Hỏa Hồng, vẫn phải là đi những thế giới khác mới được a. Thiên Long thế giới cấp độ thực sự quá thấp, không cách nào thỏa mãn hắn nhu cầu. Mà Cương Thi thế giới nhân quả lại bị giam cầm, cũng không phải một cái thích hợp lựa chọn. Thiên Nữ thế giới hay là có thể trở thành Hoàng Cực Thi tìm hiểu nhân quả địa phương, nhìn có hay không có thể lĩnh ngộ nhân quả pháp tắc. Cho tới Thiên Ma thế giới, nơi đó cũng không tồn tại nhân quả pháp tắc, chỉ có văn vật, kỳ kỹ, hai họa cùng pháp tắc sinh tử. Tây Du thế giới tuy rằng khẳng định có nhân quả, nhưng cùng lúc cũng có đầy trời thần Phật cùng cao cao tại thượng thánh nhân. Xem Thẩm Mặc như vậy tiểu cạ dẹ mì, nếu như chạy đến Tây Du thế giới đi tìm hiểu nhân quả, e sợ gặp trong nháy mắt bị những người thánh nhân đại năng nhận biết, sau đó dễ dàng bị trong nháy mắt giết chết. Bởi vậy, Thẩm Mặc chỉ có thể đem tìm hiểu nhân quả pháp tắc hy vọng ký thác ở Thiên Nữ thế giới, cùng với Tây Du bên dưới cái kia hai cái không biết thế giới. Xem ra, hắn nhất định phải mau chóng bắt đầu thăm dò thế giới mới. Mà ở thăm dò thế giới mới trước, Thẩm Mặc trong tay ngoại trừ nghiệp hỏa đấu bản đồ biển ở ngoài còn có một bức ngũ quỷ bảo vật đồ. Tranh vẽ này trên có khắc vẽ ra năm con lệ quỷ, phân biệt đại diện cho phương Đông bảo vận quỷ tàu 10, phương Tây bảo vận quỷ chương 4, phía Nam bảo vận quỷ lý 9, phương Bắc bảo vận quỷ ông nhân, cùng với trung ương bảo vận quỷ chu quang. Ngũ quỷ bảo vận đồ phương pháp tu luyện là cần tìm tới 5 con mệnh cách cùng 5 con bảo vận quỷ phù hợp quỷ vật, đưa chúng nó luyện vào bảo vận đồ. Sau đó thông qua ngũ phương ngũ hành chi huyền diệu, đem những quỷ này vật dung nhập vào chính mình ngũ tạng bên trong, lấy này đến khởi động ngũ quỷ, cũng hiển hóa ra các loại thần thông. Mới nhìn, ngũ quỷ bảo vận đồ tựa hồ so với bách quỷ dạ hành đồ phải kém hơn một ít. Nhưng mà, trên thực tế, ngũ quỷ bảo vận đồ mới là càng cấp cao tồn tại. Bởi vì bách quỷ dạ hành đồ chỉ là chú trọng đổi quỷ cùng ngự quỷ, bất luận tu luyện như thế nào, đều chỉ có thể ỷ lại với ngoại vật. Mà ngũ quỷ bảo vận đồ nhưng ám hợp ngũ tạng ngũ hành ngũ phương chí lý, bên trên hạn vượt xa bách quỷ dạ hành đồ, có thể nói là một loại có thể tu luyện tự thân bí thuật. Chỉ có điều, đối với Thẩm Mặc tới nói, này ngũ quỷ bảo vận đồ có điều tiểu đạo như thôi. Dù sao, hắn đã sớm lĩnh ngộ ngũ hành đại độn, căn bản không cần thông qua ngũ quỷ đến tu luyện ngũ hành, hơn nữa, thu thập ngũ quỷ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thẩm Mặc lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia nụ cười khinh thường, đang chuẩn bị đem ngũ quỷ bảo vận đồ thu vào thế giới trong cơ thể để nó vĩnh viễn ăn bụi thời điểm, trong chớp mắt, ngũ quỷ bảo vận đồ dĩ nhiên tỏa ra một vệt kỳ dị ngũ sắc u quang. Thẩm Mặc lông mày hơi nhíu, trong lòng dâng lên vô cùng bất ngờ cùng kinh hỉ, bởi vì hắn biết, đây là cảm ứng được ngũ quỷ dấu hiệu. Có muốn hay không như thế sao? Thẩm Mặc ánh mắt trở nên sắc bén, hắn lập tức mở ra chính mình thiên nhãn, theo đạo kia ngũ sắc u chỉ nhìn đi. Rất nhanh, hắn liền đưa mắt khóa chặt ở Phúc Thành vùng cực nam cửa nam trấn tử phủ bên trên, năm đạo âm u quỷ khí như cột giống như hiện ra tại thiên nhãn bên trong. Cùng lúc đó, Thẩm Mặc còn nhìn thấy một vị tỏa ra huy hoàng kim quang như lai kim thân pháp tướng, chính lấy kim cương thần ý trấn áp ngũ quỷ. Thẩm Mặc ngay lập tức sẽ đoán được này ngũ quỷ lai lịch, chính là mãnh quỷ ăn thịt người thai bên trong năm con lệ quỷ. Chẳng trách chúng nó có thể để ngũ quỷ bảo vận đồ cảm ứng được, hóa ra là Bạch Liên giáo ngũ quỷ đạo bồi dưỡng ra ngũ quỷ, nó mệnh cách vừa vặn cùng bảo vận đồ cần thiết ngũ quỷ hoàn mỹ phù hợp. Chính là nhiễm phải quá nhiều sát khí, cần trước tiên tinh chế một làn sóng mới có thể luyện vào ngũ quỷ đồ, tiện đa luyện quỷ vào tàng, tích tụ ngũ hành ngũ khí. Thẩm Mặc sốt ruột thăm dò thế giới mới lĩnh ngộ nhân quả pháp tắc, không công phu cùng ngũ quỷ dây dưa, cũng lời phản ứng cửa nam trấn từ đại soái, chính là tới một người tốc chiến tốc thắng. Thẩm Mặc triển khai thần thông lưu tố, trong chớp mắt liền từ tiêu giao cốc đột đến cửa nam trấn từ phủ, xuất hiện ở trấn áp ngũ quỷ trong đại sảnh. Hôm nay, từ đại soái nạp tứ di thái, toàn bộ phủ đệ răng đèn kết hoa, rất náo nhiệt. Từ đại soái đứng ở chủ vị, hăng hái, chính đang một cách gióng giạc ghi nhớ tiếp khách tử, ngày hôm nay là ta đại hỷ thắng ngày. Cảm tạ các vị thân bằng bạn tốt tới tham gia ta hôn lễ. Ngày hôm nay ta cùng tứ di thái quyết định tổ chức một hồi tiệc toàn chay, hy vọng mọi người có thể yêu thích. Thẩm Mặc tò mò đánh giá thức ăn trên bàn, quả nhiên là một nước thức ăn chay. Tên đạt được cao sang, quyền quý, đẳng cấp, nhưng thực tế nhưng cực kỳ béo kiệt. Cái gọi là nấm hương sợi vàng kỳ thực chỉ là một đĩa sao nấm hương, hoa cúc tạo nhưng là một đĩa lương điều hoa hiên vàng, san hô tổ yến càng như là rau trộn dâu rồng món ăn, ba tiêu nấm hầu thủ có điều là xào nấm hầu thủ thôi. Mà tương bạo ngũ sắc hồng càng là cà rốt loạn xào. Cho tới lấy giả làm thật Phật đại tượng, nhưng là một đĩa thức ăn chay loạn đôn, rõ ràng ràng tiên nhân chỉ đường nhưng là đậu hũ trắng phối giá đô bãi bản. Cuối cùng then chốt ngạnh món ăn, xào chay rau chân vịt, càng làm cho người cảm thấy không nói gì. Như thế đơn giản món ăn có thể đem ra chiêu đãi khách mời. Thức ăn như vậy đối với người bình thường tới nói khả năng coi như không tệ, nhưng đối với một cái đại soái mà nói, thực sự là quá mức keo kiệt. Đặc biệt là tại đây cái đặc thủ trường hợp dưới, như vậy tiệc cưới có vẻ hơi hoàn toàn không hợp. Phải biết, từ đại soái nhưng là mới vừa đào ngũ quỷ đạo bảo tàng, thu được vàng bạc châu báu có 12 dương nhiều. Hắn là không có tiền sao? Hắn tất nhiên là không không tiền. Hắn chỉ là không nỡ đem tiền hoa tiến vào người khác trong bụng. Dù cho các tân khách mang theo lễ trọng đến nhà chúc mừng, hắn cũng không nỡ lòng bỏ đem chiêu đãi khách mời yến hội chỉnh khá hơn một chút, chủ đánh một cái gian khổ một mạng, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Nhưng mà Thẩm Mặc đột nhiên đến lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm. Hắn nhưng là điều động lưu quang mà đến, nay ở người bình thường trong mắt quả thực chính là thần tiên giống như thủ đoạn. Trước một giây còn tưởng rằng là rõ rõ ràng ràng tiên nhân chỉ đường, một giây sau liền thật sự nhìn thấy tiên nhân hàng lâm phạm. Tư đại soái kinh ngạc vô cùng, trợ to hai mắt nhìn chằm chằm Thẩm Mặc, miệng mở ra đến đại đại, phảng phất nhìn thấy gì chuyện khó mà tin nổi. Còn lại khách mời đồng dạng dồn dập chú ý, trong ánh mắt tràn ngập tò mò cùng thán phục. Bọn họ nhìn Thẩm Mặc, trong lòng không khỏi cảm thán, cái này chẳng lẽ thực sự là tiên nhân hạ phàm? Báo món ăn tên mùng 6 càng là cả kinh trợn mắt ngất ngụm, trong tay thực đơn suýt chút nữa rơi xuống trong đất. Hắn trợn to hai mắt, một mặt kinh ngạc mà nhìn Thẩm Mặc, hoàn toàn quên chính mình chính đang làm cái gì. Thẩm Mặc không nhìn mọi người ánh mắt kinh ngạc, thần mâu nhanh chóng từ từ đại xoáy trên người sẽ qua. Vẹn vẹn trong nháy mắt, hắn liền nhận ra được trong đại sảnh bảy gia vị này kim Phật cùng 5 cái chứa ngũ quỷ bình sứ. Hắn không chút do dự mà duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng vung lên, kim Phật cùng ngũ quỷ bình sứ liền biến mất không gặp, tiến vào hắn thế giới trong cơ thể. Ngay lập tức, hắn điều động lưu tố, biến mất bằng tốc độ kinh người ở tại chỗ. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, làm liền một mạch, hoàn toàn không có cùng Từ Đại Soái có bất kỳ giao lưu ý đồ. Nhưng mà, Từ Đại Soái nhưng còn chìm đắm đang kinh ngạc bên trong, khi hắn phục hồi tinh thần lại lúc, mới phát hiện mình Âu Yếm kim Phật cùng 5 cái bình sứ đã không cánh mà bay. Hắn vẫn nộ đến đỏ cả mặt, lập tức rút ra súng lục bên hông, tàn bạo mà chửi ầm lên, mà đến cái 8 lần. Từ đâu tới yêu nhân dám cướp được bản soái trên đầu? Người đến a, đuổi theo cho ta đi đến. Tiếng nói của hắn tràn đầy phẫn hận cùng uy nghiêm, dường như muốn đem đối phương chém thành muôn mảnh. Đáng tiếc, không nói hắn đuổi không đuổi kịp Thẩm Mặc, liền nói hắn có thể hay không sống quá cuối tháng đi. Thẩm Mặc lấy đi ngũ quỷ, thuộc về biến tướng trợ giúp Từ Đại Soái vượt qua ngũ quỷ cướp, nhưng là, hắn mệnh có vừa chết, nào có như vậy dễ dàng thoát khỏi vận mệnh của mẫn. Thẩm Mặc đã sớm thông qua mỏ cốt tướng diện thuật nhìn thấy Từ Đại Soái tử kiếp. Hắn sẽ bị chính mình sĩ quan phụ tá kể cả tam di thái đồng thời điểm chết ở giường bên trên, sau đó, hắn sĩ quan phụ tá đoạt hắn quyền thế cùng với nữ nhân, không hưởng thụ mấy ngày, liền bị cái khác quân phiệt một lần tiêu diệt. Thẩm Mặc chẳng muốn cùng người chết tốn nhiều miệng lưỡi, cầm ngũ quỷ cùng kim Phật liền đi. Hơn nữa, hắn không có về tiêu giao cốc, mà là đi thấy linh huyện giới loa phát thanh. Có món nợ, sớm muộn là muốn trả. Chương 227, đạo hữu, giúp ta. Chương 227, đạo hữu, giúp ta thương gần độc cốt. Cả người cuốn đầy băng vải ra các khổng bình hối hận không thôi, trong lòng tràn ngập vô tận hối hận cùng tự trách. Hắn cảm giác mình phạm vào một sai lầm to lớn, hầu như muốn đem hối hận phát điên. Hắn muốn cho là chính mình đem tiêu giao cốc tin tức nói cho dòng họ sau, dòng họ có thể một lần bắt cái này đột nhiên xuất hiện động thiên phúc địa. Cứ như vậy, dòng họ là có thể nắm giữ cái này động thiên phúc địa, cũng dành cho hắn phong phú ban thưởng. Này khiến cho hắn một bước lên trời, tiến vào dòng họ hạt nhân vòng tròn, tương lai càng có thể trở thành gia tộc trưởng lão, thậm chí có cơ hội học tập ra các gia tổ truyền pháp thuật cùng tuyệt học tam muội chân hỏa. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng nổi chính là, tiêu giao cốc bí mật lại bị tiết lộ ra ngoài, gây nên cái khác cựu đại môn phái quan tâm. Những môn phái này liên hợp lại đối với tiêu giao cốc khởi xướng công kích. Cứ việc lần này vây công cũng không phải là nhờ tay hắn, nhưng hắn vẫn cứ cảm thấy áy náy cùng tự trách. Dù sao, nếu như không phải hắn hướng về dòng họ tiết lộ tiêu giao cốc tin tức, cuộc chiến tranh này có thể sẽ không phát sinh. Làm thập đại phái vây công tiêu giao cốc lúc, ra các khổng bình từng ôm ấp một tia hy vọng. Hắn cho rằng cho dù không thể hoàn toàn chiếm cứ tiêu giao cốc, chí ít cũng có thể để tiêu giao cốc cốc chủ sợ ném chuột vỡ đồ, tiện đà cùng thập đại phái chia lãi động thiên phúc địa, bọn họ ra cắt ra cũng có thể từ bên trong phân đến một ly canh. Nhưng mà, sự tiến triển của tình hình nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thập đại phái ở tiêu giao cốc gặp tổn thất thật lớn, vượt qua một nửa người chết trận hoặc bị thương. Càng biết bát chính là, ở tiêu giao cốc chủ bố trí tiêu giao tam quan bên trong, các đại phái trong lúc đó sản sinh mâu thuẫn cùng bất đồng, cuối cùng dẫn đến toàn bộ liên minh tan vỡ. Ngoài ra, Mao Sơn, Thiên Sư Phủ, Toàn Chân, Võ Đăng và toàn tính các môn phái người còn ở tiêu giao cốc Nam Vọng Sơn thu được kiến tạo tu hành động phủ tư cách. Đối với gia các khổng bình tới nói, này không thể nghi ngờ là một hồi ác mộng, rõ ràng đến miệng một bên con vịt liền như thế bay, còn bay đến người khác trong miệng. Hắn ngược lại thành người khác đá đặt chân, còn ở người gỗ quan thời điểm bị chính mình một khôi lối đánh thành trọng thương. Gia các gia càng là bởi vậy tổn thất nặng nề, hơn 10 người ưu tú tộc nhân chết thảm tiêu giao cốc. Hắn vốn định thông qua tiêu giao cốc tin tức thu được vinh quang cùng khen thưởng, kết quả nhưng cho gia tộc mang đến tai nạn khổng lồ. Hiện tại, hắn không chỉ có mất đi lên cấp cơ hội, còn có thể bị gia cắt gia hỏi trách. Hắn không khỏi rơi vào sâu sắc hối hận bên trong, hối hận chính mình lúc trước kích động hành vi. Hơn nữa, tiêu giao cốc cốc chủ thậm chí ban tiếng tuyên bố muốn ở 60 năm sau lại lần nữa mở ra tiêu giao tam quan. Chuyện này ý nghĩa là cho các đại môn phái tinh nhuệ đệ tử một cơ hội, có thể đi mở ra độc phủ, thưởng thụ động thiên phúc địa lãnh ngộ. Đây tuyệt đối là một cái từ đầu đến đuôi dương như a. Mọi người trong lòng đều biết rất rõ, nhưng chính là không có cách nào chống đỡ cái này mê hoặc. Cùng với cùng tiêu giao cấp cấp chủ như vậy đại tông sư cảnh giới cường giả chính diện giao phong, còn không bằng toàn lực bồi dưỡng các đệ tử, để bọn họ có năng lực sống qua tiêu giao tam quan, tiến vào tiêu giao cốc, giành trước phân đến một ly canh. Từ khi thập đại môn phái ở tiêu giao cốc bị từ chối sau khi, các đại tông phái cùng gia tộc dồn dập bắt đầu quảng nạp đệ tử, cường điệu bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ, đem nhiều tư nguyên hơn vùi đầu vào những người mới trên người. 60 năm thời gian đối với phạm nhân mà nói hay là chính là cả đời, nhưng đối với các tu sĩ tới nói, đại đa số người vẫn có cơ hội tương đối đi tranh thủ. Dù sao, nhất lưu chu thiên cảnh tu sĩ sống đến 80, 90 tuổi cũng không phải việc khó gì, nếu như có thể thành công lên cấp đến tiên tiến cảnh, cái kia càng là nắm giữ dài đến 150 năm tuổi thọ. Vì lẽ đó, chỉ cần là thiên tư chắc việt tu sĩ, đều có tư cách đi khiêu chiến Tiêu Giao Tam Quan. Nhưng mà, đối với Gia Cát Khổng Bình tới nói, ai? Gia Cát Khổng Bình thật dài mà thở dài một hơi, trong lòng rõ ràng mình đời này e sợ cũng không có cơ hội nữa bước vào Tiêu Giao Cốc. Giờ khắc này, mỗi khi hắn nhớ lại ở Tiêu Giao Cốc bên trong bị linh khí nồng nặc tẩm bổ thời gian, đều sẽ cảm thấy một loại khó có thể dùng lời diễn tả được hưởng thụ cùng thư thích. Loại kia cảm giác để hắn say mê trong đó, không cách nào tự kiềm chế, phản phất trong lòng có một con mèo con đang không ngừng gãi. Chỉ tiếc, hắn đã không cách nào trở lại quá khứ, cũng không còn cách nào trở lại cái kia làm người ngóng trông địa phương. Hắn mộng nát, liền đem hy vọng đều ký thác ở con cái của chính mình trên người, kỳ vọng bọn họ có thể trợ giúp chính mình thực hiện giấc mơ. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy so với mình còn muốn ngu dốt nhi tử Gia Cát Tiểu Minh cùng tu hành thiên phú không đủ, chỉ có thể tùy tùng mẫu thân học tập thuật sĩ chi đạo con gái Gia Cát Tiểu Hoa lúc, trong lòng hắn giấc mơ triệt để phá nát. Nằm ở trên giường dưỡng sinh Gia Cát Khổng Bình không khỏi nghĩ nổi lên chính mình nuôi dưỡng ở lầu các trên ngủ cương thi, đó là hắn ở trên thế giới này duy nhất ký thác tinh thần. Tuy rằng ta hiện tại đã không có thứ gì, nhưng ít ra còn có ngủ cương thi. Chỉ cần ta có thể thành công hoàn thành linh thi thông linh thuật nghiên cứu, nhất định có thể chấn động toàn bộ linh giới, để Gia Cát thôn vì thế mà choáng váng. Đến lúc đó, những người đã từng xem thường các tộc nhân của ta nhất định sẽ quỳ cầu ta trở lại trong thôn. Chính đang làm mộng ban ngày Gia Cát Khổng Bình, không chút nào nhận ra được có một cái khách không mời mà đến đi đến nhà hắn lầu cát. Theo không gian nổi lên gợn sóng, Thẩm Mặc Thuấn Di đến trong lầu cát. Hả? Thẩm Mặc hơi nhướng mày, nhìn về phía lầu cát trên cái kia to lớn lồng sắt, bên trong bày ra một đầu ngủ say cương thi cùng một bộ thi thể mẫu vật. Thật khác loại khí tức. Thẩm Mặc ánh mắt tò mò nhìn đầu kia ngủ cương thi, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Con này cương thi cả người tỏa ra một luồng mạnh mẽ thi khí, đồng thời lại có cực cường sinh cơ. Thi khí cùng sinh cơ cùng tồn tại. Thẩm Mặc không khỏi nghĩ nổi lên trước nghe được liên quan với con này cương thi truyền thuyết, Mãn Thanh đệ nhất đại lực sĩ, vẫn là đồng tử thân, thiên thần thần lực, lực lớn vô cùng. Tuy rằng chỉ là nhảy cương đỉnh cao, nhưng sức chiến đấu nhưng có thể sánh ngang phi cương, có thể thấy được nó lợi hại địa phương. Thẩm Mặc không khỏi tiến lên điều tra lên, rất nhanh phát hiện ngủ cương thi thân thể như cũ có hoạt tính, thậm chí có thể cùng sinh hồn định cư, cũng thực hiện linh nục hợp nhất, do đó tăng lên thực lực bản thân. Gia Cát Khổng Bình vẫn tận sức với nghiên cứu linh thi thông linh thuật, nỗ lực đem người thần hồn cùng cương thi thân thể dung hợp với nhau, khiến người có thể điều khiển cương thi, thậm chí mượn cương thi thân thể thu được sống mãi, chính là dựa vào ngủ cương thi khác loại tế bào hoạt tính. Nhưng mà Gia Cát Khổng Bình hệ lý luận cùng tay mơ luyện thi thuật vận dụng, dẫn đến linh thi thông linh thuật kỹ thuật vô cùng thô ráp, không cách nào chân chính thực hiện người cùng cương thi hoàn mỹ dung hợp. Thẩm Mặc nhìn trước mắt ngủ cương thi cùng nhập khẩu phờ giang bài máy phát điện, không khỏi nhíu mày, lắc đầu liên tục, cũng bắt đầu lời bình nói, ý nghĩ này mặc dù không tệ, nhưng thủ pháp thực sự quá thô ráp, quả thực không hề kỹ thuật hàm lượng có thể nói. Trên thực tế, ngủ cương thi trên bản chất vẫn cứ là một con cương thi, chỉ là nó đặc thù địa phương ở chỗ nắm giữ quá mức bình thường tế bào hoạt tính, này một đặc tính cùng địa sát thuật địa thuộc thiên phú, tiểu linh thi linh tính cùng với huyết ma thi huyết thuộc thiên phú các loại đều thuộc về nó đặc biệt thiên phú một trong. Gia Cát Khổng Bình hy vọng thông qua lợi dụng ngủ cương thi thiên phú đến thai nghén cũng tầm bổ thần hồn, thậm chí để thần hồn có thể đoạt sắc cũng chiếm cứ cương thi thân thể, từ trên lý thuyết tới nói, đây quả thật là có khả năng thực hiện. Nhưng mà, nếu như không thể triệt để thanh trừ ngủ cương thi tàn hồn, cho dù là cấp bậc tông sư thần hồn cũng rất khó thành công. Vậy thì dường như một gian đã có chủ nhân ở lại nhà, bất luận chủ nhân cũ có hay không chọn vẹn, người đến sau như muốn vào ở, trước hết đem chủ nhân cũ mời đi ra ngoài mới được. Gia Cát Khổng Bình linh thi thông linh thuật sở dĩ thất bại, là bởi vì hắn không thể sớm xóa đi ngủ cương thi ẩn nó với trong tế bào tàn hồn. Điểm này đối với linh thi thông linh thuật tới nói cực kỳ trọng yếu, nhưng tiếc nuối chính là Gia Cát Khổng Bình cũng không đủ thủ đoạn đến thực hiện cái mục tiêu này. Liền, hắn chỉ có thể ỷ lại với kéo dài không ngừng tiến hành thông linh thao tác, hy vọng thông qua phương thức này để cho mình nhi tử thần hồn cùng ngủ cương thi tàn hồn lẫn nhau tiêu hao, do đó cuối cùng thực hiện thông linh mục đích. Dưới cái nhìn của hắn, làm sở hữu tàn hồn đều bị làm hao mòn hầu như không có lúc, hắn liền có thể thành công hoàn thành thông linh. Nhưng mà, sự thực chứng minh, sự tình xa không phải đơn giản như vậy. Phổ thông cương thi tuy rằng không có linh hồn, nhưng cũng nắm giữ phách, bảo lưu nguyên thủy nhất thu tính. Bởi vậy, chỉ cần vận dụng tích hợp luyện thi thuật, là có thể dễ dàng khống chế những cương thi này tàn phách. Thế nhưng, ngủ cương thi không đống, nó không chỉ có nắm giữ phách, còn lưu lại tàn hồn. Càng đặc thù chính là, bởi vì nó thiên phú tế bào có siêu phàm hoạt tính, làm cho tàn hồn cùng tàn phách có thể ẩn nấp ở trong tế bào. Đã như thế, bình thường luyện thi thuật đối với tàn hồn tàn phách tới nói không hề tác dụng, chớ nói chi là dùng nhân loại sinh hồn đến làm hao mòn chúng nó. Loại hành vi này chỉ có thể dẫn đến người sinh hồn chịu đến tổn thương. Mà Gia Cát Tiểu Minh xem ra không quá thông minh nguyên nhân, chính là bởi vì hắn thần hồn bị ngủ cương thi tàn hồn làm hao mòn gây nên. Chuyện này quả thật chính là phụ tử tự hiếu a. Thẩm Mặc giơ tay vung lên, dễ dàng mở ra giam cầm ngủ cương thi lồng sắt. Ngay lập tức, nguyên bản ngủ say ngủ cương thi đột nhiên mở hai mắt ra, ẩn nó với nó trong cơ thể tàn hồn cấp tốc tiếp quản cương khu, cũng bản năng đi ra lồng sắt, tò mò đánh giá chu vi. Thẩm Mặc trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhã nhặn, nhẹ giọng nói rằng, không cần phải sợ, ta sẽ rất ôn nhu. Vừa dứt lời, Thẩm Mặc chính là vận chuyển hắn hóa tự tại thi thể, lấy cửu âm luyện thi thuật trong nháy mắt khống chế lại ngủ cương thi, vẹn vẹn một đạo luyện thi ấn ký liền đem ngủ cương thi tàn phách luyện hóa, mà chấn kinh tàn hồn dồn dập trốn về tế bào, không dám lại lộ đầu. Nếu là bình thường tu sĩ, không hiểu được cái gì gọi là tế bào, căn bản nắm ngủ cương thi không hề có một điểm biện pháp. Nhưng là Thẩm Mặc thành cửu xuyên biệt giả đối với tế bào có nhất định hiểu rõ, hơn nữa cửu âm luyện thi thuật mạnh mẽ, tự có thủ đoạn đem tàn hồn luyện hóa. Thẩm Mặc nắn luyện thi pháp quyết, liên tiếp 12 đạo pháp quyết đánh vào ngũ cương thi trong cơ thể, đem cương khu phân chia thành 12 khối khu vực, mỗi một khối khu vực có luyện thi pháp quyết cách trở khiến cho sinh cơ cùng hồn phách không cách nào vãng lai. Ngay lập tức, Thẩm Mặc chính là thôi thúc thế giới trong cơ thể cựu giới chi cột bên trong sinh tử đạo quả. Trong thời gian ngắn, sinh tử đạo vận hóa thành trắng đen huyền khí tự đầu ngón tay hắn nảy mầm, hiện ra âm dương cối xoay phân hóa thành 12 đạo lưu quang trốn vào cương khu. Sinh tử xoay chuyển, vô thường khô binh. Thẩm Mặc khẽ quát một tiếng, ngón tay bấm pháp quyết, sinh tử đạo vận ngưng tụ thành trắng đen hai màu khí lưu, khác nào hai cái tiểu long giống như ở ngủ cương thi trong cơ thể qua lại. Theo hắn pháp quyết biến hóa, cái kia trắng đen khí lưu bắt đầu xoay tròn lên, hình thành một cái to lớn thái cực đồ, đem ngủ cương thi thân thể bao khỏa trong đó. Tại đây thái cực đồ bên trong, sống và chết sức mạnh đan vào lẫn nhau, lưu chuyển, không ngừng thay đổi ngủ cương thi trạng thái. Khi thì sinh cơ giạt rào, để bắp thịt của nó một lần nữa trở nên giàu có co giãn, khi thì âm u đầy tử khí, để nó làn da trở nên u ám tối tăm. Loại biến hóa này lại như là bốn mùa thay đổi như thế, không ngừng luân hồi. Thẩm Mặc nhìn trước mắt cảnh tượng, trong tay pháp quyết biến hóa như chòm sao óng ánh, chợt một chỉ điểm ra, 12 đạo lưu quang hóa thành âm dương tối xoay ở 12 bên trong khu vực bắt đầu chuyển hóa sinh cơ, lấy bốn khô bốn binh cục thuật, đem ngũ cương thi phồn thịnh sinh cơ tất cả đều chuyển hóa thành tử khí. Cái kia nguyên bản ẩn náu trong tế bào tàn hồn liền giống với trong bể nước ít, vốn là ăn sâu hắc ca, kết quả là có người máy bơm nước, còn co giật liền rút khô. Ở tử khí bước mắt dưới, từng đạo tàn hồn từ khô quắt trong tế bào mà chạy đi ra, bị bảo vệ ở một bên Thẩm Mặc tất cả bắt ở trong tay, vò thành một cục. Đợi đến bốn khối khu vực tàn hồn hút ra xong xuôi, Thẩm Mặc nịch chuyển cô binh, bắt đầu lấy ra mặt khác bốn khối khu vực tàn hồn. Như vậy bốn khô bốn binh nhiều lần điều khiển bên dưới, vẹn vẹn ba bánh hạ xuống, triệt để đem ẩn nó với trong tế bào tàn hồn tất cả hút ra, một giọt cũng không dư thừa. Thẩm Mặc trong tay thình lình thêm ra một viên bóng bàn to nhỏ hỗn đoàn, chính là ngủ cương thi tàn hồn. Thả ta ra, ta chính là Mãn Thanh đệ nhất đại lực sĩ. Thẩm Mặc cười lạnh một tiếng, đại thanh đều vong, nói những này có cái gì chứ dùng. Chỉ thấy hắn một tay sờ một cái, tàn hồn trong nháy mắt như khí cầu giống như nổ tung, hóa thành phá nát hồn lực bị năm con lệ quỷ phân thực hầu như không còn. Này năm con lệ quỷ chính là Thẩm Mặc ở Tử Phủ thu hoạch ngũ quỷ đạo ngũ quỷ. Ngũ quỷ thôn phệ tàn hồn sau, khí tức trên người nhất thời trở nên mạnh mẽ, nguyên bản có chút hư huyễn thân thể cũng biến thành ngưng tụ rất nhiều. Thẩm Mặc nhìn ngũ quỷ hài lòng gật gù, sau đó từ trong lòng lấy ra một bức tranh. Bức tranh này chính là ngũ quỷ bảo vật đồ, Thẩm Mặc đem ngũ cương thi tàn hồn nốt cho ngũ quỷ, chính là định dùng ngũ cương thi tế luyện ngũ quỷ bảo vật đồ. Thẩm Mặc hắn hóa tự tại thi thể tổng cộng có 9 bộ, trong đó 7 bộ cũng đã có chính mình sắp xếp. Hán địa sát thi tọa trấn Tiêu Giao đại trận, Phong Lô sát sâu tọa trấn Đông Lâm cổ thần sơn, Tiểu Linh thi đi tới Thiên Long, Hoàng Cực thi mang theo Thanh Long đi tới Thiến Nữ thế giới, Huyết Ma thi mang theo Huyết Ma áo choàng Tây Âu, Âm Dương Ma thi mang theo Luyện Hồn Phiên đi tới Châu Mỹ, Vũ Chú thi mang theo Bách Quỷ Dạ Hành Đồ đi tới Nghê Hồng. Hầu như mỗi một bộ hắn hóa tự tại thi thể đều có thiên phú của chính mình thần thông cùng bản mệnh pháp bảo. Cái này ngũ cương thi tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Ngũ Quỷ bảo vận đồ chính là hắn bản mệnh pháp bảo. Thẩm Mặc lúc này lấy hắn hóa tự tại thi thể thủ đoạn đem ngũ cương thi luyện chế thành thân ngoại hóa thân, căn cứ nó thiên phú thần thông đem mệnh danh là không thay đổi bảo vận thi. Không thay đổi, đại diện cho hắn vượt quá lẽ thường sinh cơ. Bảo vận, tự nhiên là ngũ quỷ bảo vận đồ. Thẩm Mặc đem ngũ quỷ luyện vào ngũ quỷ bảo vận đồ, tiện đà đánh vào không thay đổi bảo vận trong thi thể, mượn nó phồn thịnh sinh cơ thai nghén ngũ quỷ, hiện ra ngũ khí ngũ hành hình ảnh. Trong khoảnh khắc, ngũ hành biến hóa, ngũ quỷ hiện ra, đem không thay đổi bảo vận thi bao phủ trong đó, phản phất một đóa ngũ hành quỷ liên ầm ầm tỏa ra, thần dị phi thường. Thẩm Mặc hài lòng gật gù, đạo hữu, giúp ta. Không thay đổi bảo vận thi nhếch miệng lên, gật đầu đáp, việc nghĩa chẳng từ. Mà nhưng vào lúc này, dưới lầu ra các khổng bình vừa mới cảm ứng được lầu cắt trên cái kia phồn thịnh khí ngũ hành cùng với âm hàn ngũ quỷ tà khí. Tình huống thế nào? Chuyện gì xảy ra? Không được, ta ngủ cương thi. Lão bà, nhi tử, khuê nữ, trong nhà tiến bảo tàng, mau tới bắt chụp a. Chương 228, thái thái, ngươi cũng không muốn ngươi trượng phu. Chương 228, thái thái, ngươi cũng không muốn ngươi trượng phu. Cả người quấn đầy băng vải ra các khổng bình khó khăn từ trên giường cô rũ leo xuống, động tác chậm chậm mà vất vả, phản phất mỗi một cái động tác cũng làm cho hắn cảm nhận được thân thể đau đớn cùng không khỏe. Trên mặt của hắn tràn ngập thống khổ, nhưng ánh mắt nhưng kiên định vô cùng. Hắn nhấc lên đặt ở bên giường vậy, cây này vậy là do con trai của hắn Gia Cát Tiểu Minh tỉ mỉ chế tác mà thành, đại diện cho nhi tử đối với phụ thân sâu sắc yêu thương. Gia Cát Khổng Bình nắm thật chặt vậy, khó khăn đứng lên đến, bước nhanh địa hướng về lầu các đi đến, mỗi đi một bước, bước tiến của hắn đều có vẻ đặc biệt trầm trọng, tựa hồ cần dùng tận sức lực toàn thân mới có thể tiến lên. Trong lòng lo lắng để Gia Cát Khổng Bình tâm tình càng cấp thiết, hắn sợ sệt bảo bối của chính mình ngủ cương thi sẽ xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Ngủ cương thi đối với hắn mà nói mang ý nghĩa quá nhiều, có thể nói là hắn duy nhất. Lúc này, Gia Cát Tiểu Minh, Gia Cát Tiểu Hoa cùng với Gia Cát Khổng Bình thê tử Vương Tuệ nghe được động tĩnh, dồn dập tới rồi kiểm tra tình huống. Bọn họ nhìn thấy Gia Cát Khổng Bình chính hướng về lầu các cô dũng, lập tức tiến lên nâng. Nhưng mà, Gia Cát Khổng Bình nội tâm đã sớm bị ngủ cương thi chiếm cứ, hắn lo lắng hô, đừng động ta, nhanh đi bảo vệ ngủ cương thi. Tiếng nói của hắn mang theo một tia khàn khàn, phản phất dùng hết khí lực toàn thân. Nghe được phụ thân la lên, Gia Cát Tiểu Minh cùng Tiểu Hoa mau mau buông tay ra, chuẩn bị nhắm phía lầu các. Nhưng vào lúc này, bởi vì mất đi chống đỡ, Gia Cát Khổng Bình thân thể đột nhiên mất đi cân bằng, nặng nề ngã xuống đất, đau đớn kịch liệt để hắn không nhịn được hét thảm một tiếng, biểu cảm trên gương mặt nhân thống khổ mà vặn vẹo biến hình. Vương Tuệ vội vàng ngồi xổm người xuống, thân thiết điệu dò hỏi trượng phu thương thế, cũng nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt của hắn. Nàng hiểu rõ chồng mình tâm tư, rõ ràng ngủ cương thi đối với hắn tầm quan trọng. Liền, nàng thúc giục bọn nhỏ mau mau đi xem ngủ cương thi tình huống, nói cho bọn họ biết nơi này có nàng tới chăm sóc trợ phu. Hai người sốt ruột bận bịu hoảng địa chạy lên lầu cát, liếc mắt liền thấy ngủ cương thi chính hướng về một tên phong thần như ngọc, tuấn lãng bất phàm tuấn công tử không mình hành lễ. Gia Cát Tiểu Hoa không tiếp xúc qua linh thạch thông linh thuật không biết được tình cảnh này hàm kim lượng, mà Gia Cát Tiểu Minh thì lại khác, hắn thường thường liền sẽ bị cha hắn kéo qua làm luyện kim vật liệu, dùng để làm hao mòn ngủ cương thi tàn hồn, tự nhiên hiểu được tình cảnh này ý vị như thế nào. Phải biết, dùng người thần hồn điều khiển cương thi cho tới nay đều là cha hắn nỗ lực một đời muốn đạt đến thành tựu, nhưng cũng thủy chung không thể thành công. Bây giờ, cái mục tiêu này dĩ nhiên thực hiện. Nhưng mà, để hắn cảm thấy khiếp sợ chính là, hoàn thành cái này thành tựu người cũng không phải cha hắn, mà là trước mắt vị này không biết lai lịch tuấn công tử. Gia Cát Tiểu Minh kinh ngạc đến tư duy đều rơi vào đỉnh trệ trạng thái, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Mà một bên Gia Cát Tiểu Hoa thì lại hoàn toàn bị đối phương cái kia phong thần như ngọc khí chất cùng tuấn lãng bất phàm dung mạo hấp dẫn lấy. Dù sao, nàng trong ngày thường cả ngày đối mặt êm dịu Gia Cát Khổng Bình cùng thằng ngốc kia không sót mấy Gia Cát Tiểu Minh, cho nên đối với bình thường tiểu soái, nàng đều sẽ cảm thấy là đại soái ca. Giờ khắc này nhìn thấy như vậy anh tuấn tiêu sái nam tử, càng làm cho nàng động lòng không ngớt, trong đôi mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ. Như Thẩm Mặc như vậy tu vi đến đại tông sư cảnh, khí chất siêu phàm nhập thánh, dung mạo xuất trần khác nào tiền quân giống như tồn tại, dù cho là kiến thức rộng rãi tình trường tay nữ cũng không khỏi trở nên động dung, huống hồ một cái không dành thế sự Gia Cát Tiểu Hoa. Ánh mắt của nàng trong nháy mắt trở nên mê ly, phản phất bị một nguồn sức mạnh vô hình hấp dẫn lấy. Chỉ thấy nàng lập tức nổi lên hoa si, hai tay chăm chú địa xoa cùng nhau, chạy chậm liền hướng Thẩm Mặc vào tới, hoàn toàn không có bất kỳ nguy hiểm nào ý thức. Vạn nhất Thẩm Mặc là cái lòng mang ý đồ xấu người xấu, nàng như vậy liều lĩnh địa chạy tới, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Đang lúc này, Vương Tuệ nâng Gia Cát Khổng Bình đi thang máy thang tới. Bọn họ một ánh mắt nhìn thấy Gia Cát Tiểu Hoa chính hướng về không biết kẻ địch chạy như bay, nhất thời hoàn toàn biến sắc. Tiểu Hoa, không muốn quá khứ. Hai người cùng hô lên. Nhưng mà Gia Cát Tiểu Hoa nhưng mắt điếc hai ngờ, vẫn như cũ chìm đắm ở đối với Thẩm Mặc si mê bên trong, căn bản không để ý tới bọn họ la lên. Giờ khắc này, Vương Tuệ cùng Gia Cát Khổng Bình lòng như lửa đốt, bởi vì bọn họ biết người tới hiển nhiên không phải người bình thường, hơn nữa còn là hướng về phía ngủ cương thi đến. Càng quan trọng chính là đối phương còn có một loại bọn họ không thể nào hiểu được thủ đoạn cao minh, lại có thể thành công điều khiển ngủ cương thi. Loại này tồn tại ở luyện thi thuật trên trình độ tuyệt đối thị phi cùng tiểu khả. Đợi đến Gia Cát Khổng Bình nhìn rõ ràng Thẩm Mặc dung mạo, trong lòng đột nhiên chìm xuống, sắc mặt trở nên trắng bệnh như tờ giấy. Cứ việc Gia Cát Khổng Bình không thể thông qua cửa hải thứ hai người gỗ quan, ở cửa thứ ba vấn tâm đường nhìn thấy Thẩm Mặc, nhưng hắn dù sao từng theo cựu thúc đi bái phòng qua Thẩm Mặc, cho nên đối với Thẩm Mặc cũng không xa lạ gì. Bởi vậy, khi hắn thấy rõ trước mắt vị này anh tuấn vi phạm, khí chất thoát tục nam tử dĩ nhiên là Thẩm Mặc lúc, trong lòng không khỏi dâng lên bất an cùng thoải mái. Hắn trợn to hai mắt, thấp thỏm bất an nhìn trước mắt Thẩm Mặc, rốt cục ý thức được chính mình phạm vào một cái sai lầm chí mạng, dĩ nhiên đắc tội rồi vị này đại tông sư. Thời khắc bây giờ, hắn mới hiểu được, chính mình hành vi ngu xuẩn đã làm tức giận Thẩm Mặc, mà nhà hắn hôm nay sợ rằng đem đối mặt một hồi ngập đầu thái dương. Thẩm Mặc một mặt lạnh lùng, trong ánh mắt lập lòe làm người sợ hai ánh sáng, lạnh lẽo địa nhìn chằm chằm Gia Cát Khổng Bình, phảng phất ở xem kỹ một con lợi làm thịt cứu con. Gia Cát Khổng Bình toàn thân run rẩy không ngớt, trên trán mồ hôi lạnh tràn trề, hắn biết rõ Thẩm Mặc lợi hại, biết mình đã lâm vào tuyệt cảnh. Hắn cố gắng trấn định, nhưng sợ hãi của nội tâm không cách nào che giấu, âm thanh run rẩy mà nói rằng: "Hóa ra là Tiêu Giao Cốc cốc chủ đại gia Quang Lâm, Khổng Bình không có từ xa tiếp đón, mong rằng cốc chủ bao dung. Cốc chủ này đến nếu là vì này ngủ cương thi, đều có thể cầm chính là, chỉ hy vọng cốc chủ không nên làm khó ta một nhà già trẻ." Thẩm Mặc khẽ mỉm cười, khoe miệng bung lên một vệt nụ cười khinh thường. Hắn lạnh lùng đáp lại nói: "Người thực sự là một loại kỳ quái động vật. Rõ ràng chính mình phạm lỗi lầm, nhưng còn muốn để cho người khác tha thứ. Thập đại phái vây công ta Tiêu Giao Cốc, tuy rằng không phải ngươi ra các Khổng Bình trực tiếp dẫn đến, nhưng cũng cùng ngươi không thể tách rời quan hệ, ngươi nói, ta nên làm sao trừng phạt ngươi đây?" Gia Cát Khổng Bình trong lòng hàn ý bắn ra, thân thể dĩ nhiên ngồi nửa đoạn, trước mắt vị này nhưng là đại tông sư, thập đại phái tu sĩ gần nghìn người, đến hắn Tiêu Giao Cốc đi một lần mạnh mẽ chết rồi hơn 800 người, thập đại phái còn không dám hưng binh vấn tội, còn phải định bợ người ta, hy vọng người ta lại mở Tiêu Giao tam quan. Hắn một cái Gia Cát thôn ngoại tông chi nhánh, đối phương muốn ép chết chính mình so với ép chết một con kiến còn muốn đơn giản. Lúc này Gia Cát Khổng Bình trong lòng chỉ có hối hận cùng bi thương, hối không nên đem Tiêu Giao Cốc tin tức mang về Gia Cát thôn. "Cốc chủ đại nhân, ngàn sai vạn sai đều là ta Gia Cát Khổng Bình sai, ngài muốn giết muốn thịt ta tuyệt không phản kháng, chỉ cầu ngài bỏ qua cho nhà ta bên trong vợ con." Khổng Bình vô cùng cảm kích. Giết Gia Cát Khổng Bình đối với Thẩm Mặc có ích lợi gì? Không những không có chỗ tốt, ngược lại sẽ để Tiêu Giao Cốc cùng Linh Huyễn giới mới vừa đạt thành hiệp định xuất hiện vết rạn nứt, hỏng rồi Tiêu Giao Cốc danh tiếng. Ngược lại là lưu lại Gia Cát Khổng Bình mặt nhỏ, để hắn vì chính mình làm trâu làm ngựa, mới vừa rồi là lợi ích sử dụng tốt nhất. Gia Cát Khổng Bình tuy rằng sinh ra với Gia Cát thôn, nhưng vẫn chưa thu được Gia Cát gia tộc chân truyền, mà là đối với phương Tây tiên tiến khoa học tràn ngập hứng thú. Tại đây cái không ngừng phát triển cùng tiến bộ thời đại, xem ra các Khổng Bình người như vậy cực kỳ hiếm thấy, đặc biệt ở Linh Huyễn giới càng là như vậy. Lại như câu kia châm luôn nói tới, thời đại này thiếu nhất chính là cái gì? Nhân tài. Cứ việc ra các Khổng Bình không tính là nhân tài chân chính, nhưng không thể phủ nhận chính là hắn vẫn cứ có tác dụng nơi. Thẩm Mặc mới vừa từ công nghiệp thần giáo trong tay đoạt được đông đảo sản nghiệp, nhà xưởng cùng trạm cơ sở, chính trực dùng người thời khắc. Cùng với dễ dàng xử quyết ra các Khổng Bình, còn không bằng đem hắn phái đi chính mình nhà xưởng, sớm một giáp mở ra 996 phúc báo, cũng coi như là một loại lập công chuộc tội phương thức. Dù sao, hiện nay nhà xưởng bên trong hạt nhân kỹ thuật đều nắm giữ ở người nước ngoài trong tay, nếu muốn thực hiện sư di trưởng kỹ lấy chế gì, tổng cần phải có người đi thực tiễn. Thẩm Mặc bản thân không công phu đi khoa học kỹ thuật con đường, người ở bên cạnh cũng không có phương diện này nhân tài. Vậy thì có vẻ ra các Khổng Bình càng thêm thích hợp. Cho tới ra các Khổng Bình người nhà, Thẩm Mặc cũng không có quá nhiều hứng thú. Hắn một đôi nhi nữ, một cái là bị ngủ cương thi tàn hồn hành hạ đến vô cùng đáng thương hài tử, một cái khác nhưng là lược thông thuật số nhưng không dành thế sự tiểu cô nương. So với gia các Khổng Bình, Thẩm Mặc trái lại đối với hắn thê tử Vương Tuệ càng cảm thấy hứng thú. Vương Tuệ đồng dạng đến từ gia các thôn, nhưng cùng gia các Khổng Bình không giống chính là, nàng tuy không họ gia các, nhưng nắm giữ chắc việt pháp thuật tiên phú, ở bói toán một đạo trên rất có trình độ. Nguyên nhân chính là như vậy, Vương Tuệ ở pháp thuật cùng bói toán lĩnh vực thể hiện ra vượt qua gia các Khổng Bình tài năng. Thẩm Mặc trước đây từng cảm ngộ quá nhân quả pháp tắc, nhận ra được cương thi thế giới nhân quả bị vận mệnh lấy một loại nào đó phương thức che lấp, làm cho cảm ngộ nhân quả pháp tắc trở nên dị thường gian nan. Nhưng mà những thuật sĩ lại có thể thông qua bói toán dự đoán các hung, dò xét nhân quả quan hệ, trong này nhất định tồn tại Thẩm Mặc chưa biết được huyền bí, hay là những bí mật này có thể trợ hắn tìm hiểu nhân quả pháp tắc. Kết quả là Thẩm Mặc chính là bắt đầu chính mình sắp xếp. Hắn vẻ mặt thành thật mà nhìn ra các Khổng Minh nói rằng, ta không chỉ sẽ không giết ngươi, còn muốn cho ngươi một cái một lần nữa làm người cơ hội. Ra các Khổng Minh hơi nghi hoặc một chút hỏi, ngài đây là ý gì? Thẩm Mặc tiếp tục giải thích, gia nhập cái nào đều thông công ty đi, trở thành thần cơ khoa một thành viên, trợ giúp cái nào đều thông công ty toàn lực phát triển mới phát khoa học kỹ thuật, nghiên cứu phát minh mới nhất khoa học kỹ thuật, dẫn dắt hoa hạ cùng với linh huyện giới tiến vào cách mạng công nghiệp thời đại mới. Gia các Khổng Minh nghe được đề nghị này sau, trong nháy mắt bị khiếp sợ đến con người động đất, trong lòng kinh ngạc vượt quá tưởng tượng. Tiêu Giao Cốc cốc chủ Thẩm Mặc không chỉ có sở hữu một phương động thiên phúc địa, càng là nắm giữ thế tục công nghiệp công ty, còn muốn xin mời chính mình gia nhập công ty, khai sáng linh huyện giới khoa học kỹ thuật thời đại, thậm chí thay đổi hoa hạ. Cỡ này ý nguyện vĩ đại vĩ vọng, quả thực khiến ra các Khổng Bình nhìn mà than thở, xuất phát từ nội tâm kính nể sùng bái. Đây chính là đại tông sư khí lượng à? Ra các Khổng Bình cảm động đến mèo mập rơi lệ. Hắn âm thầm vui mừng chính mình có thể tránh được một kiếp, rồi hướng sắp đến mới tinh tương lai tràn ngập chờ mong. Hắn lệ nóng doanh trong hỏi, có thật không? Ngài nói chính là có thật không? Thẩm Mặc gật gật đầu, sau đó cười nói, đương nhiên, không chỉ có như vậy, nếu như ngươi thể hiện xuất sắc, tương lai còn có khả năng thăng chức tăng lương, thậm chí đảm nhiệm công ty muốn chức cũng không phải không thể. Ra các Khổng Minh vừa nghe, càng ngày càng hưng phấn cùng chờ mong lên. Hạnh phúc làm đến đột nhiên như thế, hắn không nghĩ đến chính mình công việc này còn như vậy có tiền đồ, trong lòng tràn ngập cảm kích tỉnh. Thẩm Mặc nói tiếp, mặt khác, thần cơ khoa còn có một môn kỳ kỹ, tên là thần cơ bách luyện, chỉ cần ngươi nỗ lực công tác cũng đạt được thành quả, cái nào đều thông sẽ không keo kiệt. Ra các Khổng Minh nghe lời này, con mắt nhất thời sáng lên. Hắn rõ ràng kỳ kỹ giá trị, đặc biệt là cùng thần cơ tương quan kỳ kỹ, càng là gần như không tồn tại tồn tại. Chuyện này ý nghĩa là hắn chỉ cần nỗ lực, liền có thể nắm giữ thực lực càng mạnh mẽ hơn cùng địa vị, điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn, thậm chí không thể chờ đợi được nữa mà đã nghĩ đi làm. Cuối cùng, Thẩm Mặc mỉm cười hỏi, thế nào? Suy tính một chút, có muốn hay không gia nhập cái nào đều thông, trở thành công ty một thành viên? Ra các Khổng Minh không thể nghi ngờ địa liền đội vàng gật đầu, biểu thị đồng ý tiếp thu cơ hội này, cũng biểu thị nhất định sẽ làm việc cho giỏi, không phụ lòng Thẩm Mặc kỳ vọng. Nhớ lúc đầu, thập đại phái vây công Tiêu Giao Cốc, vì xông qua Tiêu Giao tam quan, tổn thất nặng nề, cuối cùng chỉ có 10 người được tiến vào Tiêu Giao Cốc kiến tạo động phủ tư cách. Mà hắn thành tựu liền cửa ải thứ 2 người gỗ quan đều không xông qua được người thất bại, nhưng là may mắn có thể trở thành là Tiêu Giao Cốc chủ dưới trướng chó săn chó săn, đây là cỡ nào vinh hạnh a. Ra các Khổng Bình kích động cả người run rẩy, trong mắt tràn đầy cảm động đến rơi nước mắt bẻ, hận không thể ngay lập tức sẽ cho Thẩm Mặc khái một cái đầu. Chỉ tiếc, hắn vợ con đều ở bên người, hơn nữa vết thương chẳng trị, thực sự là có lòng không đủ lực. Nhưng mà, Thẩm Mặc lời kế tiếp, nhưng là để ra các Khổng Bình hoàn toàn biến sắc, liền ngay cả ra các Tiểu Hoa đều nghe choáng váng. Chỉ thấy Thẩm Mặc mỉm cười nói với ra các Khổng Bình, nếu ngươi đồng ý gia nhập công ty, cấp độ kia ngươi thương thật liền đến Quảng Thành đi báo danh đi. Sau khi nói xong, lại quay đầu nhìn về phía một bên Vương Tuệ, tiếp tục nói, Vương Tuệ, ngươi cùng ta đến trong phòng đến một chuyến. Nghe nói như thế, ra các Khổng Bình sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, thân thể lảo đảo lảo đảo. Hắn trợn to hai mắt, khó có thể tin tưởng mà nhìn Thẩm Mặc, trong lòng dâng lên một luồng linh cảm không lành. Ra các Tiểu Hoa càng là trợn mắt ngất ngụm, đầy mặt kinh ngạc, tự lẩm bẩm, không thể nào. Lẽ nào hắn không lọt mắt ta, dĩ nhiên coi trọng mẹ ta. Một bên Gia Cát Tiểu Minh thì lại một mặt mờ mịt, nhưng loáng thoáng cũng nhận ra được một chút dị dạng. Mà Vương Tuệ bản thân cũng không biết làm sao, nội tâm xoắn xuýt và phần, không biết chính mình đến cùng có nên hay không nghe theo Thẩm Mặc mệnh lệnh. Nàng đứng tại chỗ, do dự không quyết định, trong đầu hỗn loạn tương mừng. Gia Cát Khổng Bình vội vàng lên tiếng, đại nhân, ngài đây là ý gì? Thẩm Mặc không có ác thú vị đến kể ra thái thái, ngươi cũng không muốn ngươi trượng phu mất đi công tác ba loại này, hổ lang nói như vậy. Hắn cười bình thản nói, không muốn dùng các ngươi dơ bẩn tư tưởng suy đoán ta thuần khiết linh hồn. Vương Tuệ, ngươi thân là thuật sĩ, am hiểu bói toán chi đạo, ta có một ít sự tình cũng muốn hỏi ngươi. Mọi người sau khi nghe xong, vừa mới đại thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là bọn họ cả nghĩ quá rồi. Thẩm Mặc chỉ là muốn mượn Vương Tuệ bói toán một ít chuyện, cũng không phải là muốn hành cái kia bẩn thỉu chuyện xấu xa. Ra các Khổng Bình thở phào một hơi, vậy mới đúng lao bà Vương Tuệ gật gù, làm cho nàng yên tâm theo Thẩm Mặc đi thôi. Người ta dù sao cũng là đại tông sư cảnh tu sĩ, nếu là thật muốn mưu đồ gây rối, không cần thiết với bọn hắn nói dối. Gia Cát Tiểu Hoa nhưng là một mặt vui mừng, trong lòng của nàng tình lang quả nhiên không có làm cho nàng thất vọng. Mà Gia Cát Tiểu Minh nhưng là đần độn mà nhắc tới, ta mới vừa có phải là thiếu một chút thêm ra một cái trà đến. Thẩm Mặc mang theo Vương Tuệ xuống lầu dưới mật thất tu luyện, bắt đầu rồi hắn liên quan với nhân quả cùng bói toán trong lúc đó câu hỏi. Chương 229, cái này kêu là thủ đoạn. Chương 229, cái này kêu là thủ đoạn. Thẩm Mặc cùng Vương Tuệ đi tới mật thất tu luyện, Gia Cát Khổng Bình cùng nhi tử, con gái nhưng là cũng không thay đổi bảo vận thi ở lại lầu các. Gia Cát Khổng Bình nhìn cái này chiếm được không dễ, bồi dưỡng hơn nửa đời người ngủ cương thi, trong lòng cảm khái bằng ngàn. Nó nguyên bản là tâm huyết của chính mình kết tinh, nhưng hiện tại cũng đã trở thành tiêu giao cốc chủ dưới trướng linh thi. Mà Thẩm Mặc luyện thi thuật càng làm cho hắn thán phục không ngớt. Thẩm Mặc không chỉ có thành công xóa đi ngủ cương thi thì tính, còn triệt để loại bỏ nó tàn hồn, làm cho ngủ cương thi trở thành có thể chứa được người sống linh hồn sắc sống. Loại năng lực này đối với theo đuổi trường sinh bất lão người tới nói, không thể nghi ngờ là một loại to lớn mê hoặc. Gia Cát Khổng Minh trong mắt lập lòe ước ao ánh sáng, thật chặt nhìn chằm chằm không thay đổi bảo vật thi. Hắn khát vọng nắm giữ như vậy sắc sống, thực hiện chính mình tha thiết ước mơ khác loại trường sinh. Nhưng mà, hiện thực lại làm cho hắn cảm thấy bất đắc dĩ cùng vô lực. Cha, chúng ta nên làm gì? Thật muốn đem ngủ cương thi cho cái kia cái gì tiêu giao cốc cốc chủ? Gia Cát Khổng Bình nhi tử lo lắng hỏi. Một tiếng lanh lảnh địa bạn thai vang lên, Gia Cát Khổng Bình đánh ra các tiểu minh mắt nổ đom đóm, rất khó tưởng tượng quấn quýt lấy băng vải hắn vẫn còn có cỡ này khí lực, không hẹn là tu hành bên trong người, quả thật là khác với tất cả mọi người. Câm miệng. Gia Cát Khổng Minh gầm lên một tiếng, sao dám đối với cốc chủ đại nhân bất kính? Ta cảnh cáo các ngươi, bắt đầu từ hôm nay, cốc chủ đại nhân chính là so với cha ngươi ta còn muốn cao quý trưởng bối, các ngươi ai cũng không cho nói cốc chủ đại nhân không phải. A. Gia Cát Tiểu Minh cùng Tiểu Hoa nhìn vẻ mặt nghiêm túc mà thật lòng cha đẻ, thực tại chưa kịp phản ứng. Nhưng hai người cũng có thể cảm nhận được cha đẻ đối với tiêu giao cốc chủ kiên kỵ cùng kính nể, chính là gật đầu liên tục, không dám lại nói thêm gì nữa. Gia Cát Khổng Bình lúc này mới thở phào một hơi, nhìn trầm mặc không nói không thay đổi bảo vật thi, liền vội vàng không người hành lễ. Ngủ cương thi, sau này ngươi mà tùy tùng cốc chủ đại nhân, nhất định phải hộ đến cốc chủ đại nhân chu toàn. Ta Gia Cát Khổng Bình cũng chắc chắn đối với cốc chủ đại nhân cúc cung tận tụy tới chết mới thôi. Gia Cát Tiểu Minh, Tiểu Hoa thấy thế, cũng là theo cha đẻ cùng nhau khởi hành lễ. Rất hiển nhiên, bọn họ biết mình ở bái kiến ai. Trước mắt ngủ cương thi, không còn là trước ngủ cương thi, mà là tiêu giao cốc chủ phân thân, hắn bên trong là tiêu giao cốc chủ thần hồn. Chỉ có điều, bọn họ không biết được hắn hóa tự tại thi thể về liền rượu, nếu không thì, chỉ có thể khiến ba người càng thêm khiếp sợ. Mà không thay đổi bảo vận thi nhưng là sắc mặt bình thản nhìn tất cả những thứ này, không phát biểu bất kỳ ngôn luận cùng cái nhìn. Thanh Cựu Thẩm mặc hắn hóa tự tại thi thể, nắm giữ tự mình ý thức hắn biết rõ ra các khổng minh trong lòng tính toán cùng tâm thái. Vậy thì như là một người đàn ông nuôi mấy chục năm con gái, dáng ngọc yêu kiều, mỹ lệ làm rung động lòng người, đột nhiên liền bị nam nhân khác cho cùng đi rồi. Tình huống như thế để bất kỳ nam nhân đều gặp cảm thấy thất lạc cùng u rũ, thậm chí gặp đối với mình nhân sinh sản sinh hoài nghi. Nếu như không phải là bởi vì đánh không lại Thẩm Mặc, Gia Cát Khổng Minh có thể sẽ cầm lấy đao cùng hắn liều mạng. Nhưng giờ khắc này, hắn chỉ có thể yên lặng mà nhìn trước mắt phát sinh tất cả, chỉ hy vọng Thẩm Mặc đối với ngủ cương thi khá hơn một chút. Nhưng mà, hắn cũng rõ ràng, quá ngày hôm nay, sau đó lại nghĩ nhìn thấy ngủ cương thi, e sợ đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mật thất tu luyện bên trong, Thẩm Mặc không hề quan tâm quá nhiều này nhỏ hẹp mật thất nội bộ, mà là đi thẳng vào vấn đề cùng Vương Tuệ tán gẫu nổi lên thuật sĩ cái môn này nghề nghiệp. Thời gian quý giá, không thể lãng phí từng giây từng phút. Vương Tuệ, giảng giải một chút thuật sĩ nghề nghiệp này. Thẩm Mặc trực tiếp nói rằng, dáng dấp cùng Đồng Tiểu Ngọc có mấy phần rất giống Vương Tuệ cung kính mà hồi đáp, không dối gạt cốc chủ, thuật sĩ ở linh huyện giới nhưng là phi thường đặc thù một loại tồn tại. Ánh mắt của nàng lấp lóe đánh giá Thẩm Mặc phản ứng, lại như rón ra rón rén miêu rất sợ thức tỉnh con này ngủ say cự long. Vương Tuệ nhưng là biết được thập đại phái vây công tiêu giao cốc kết cục, gần nghìn người cứ thế mà bị tàn sát đến không đủ 200 người. Trước mắt vị này tiêu giao cốc chủ, nhìn như sự hòa hợp thân mật, trên thực tế tuyệt đối là giết người không chớp mắt nhân vật hung ác. Trong nàng cái kia một thân thương đều là bãi người này gây nên. Nhưng Vương Tuệ không dám ngỗ nghịch đối phương ý chí, dù sao quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, cả nhà bọn họ già trẻ mệnh còn nắm ở người ta trong tay. Trong nàng sau này càng là muốn đến người ta công ty đi làm châu ngựa. Vị đại nhân này bật, nàng có thể chiếm được hầu hạ thật đi. Thầm Mặc gật gật đầu, tiếp tục hỏi, như vậy thuật sĩ cùng với những cái khác tu sĩ có cái gì không giống, ngươi triển khai giảng giải một chút. Vương Tuệ giải thích, thuật sĩ tu hành cùng cựu lưu tu sĩ có khác nhau rất lớn. Không biết ngươi có nghe hay không đã nói, 10 cái thuật sĩ 9 cái phong. Lời này Thẩm Mặc vẫn đúng là nghe nói qua, có điều không phải từ cựu thúc trong miệng, mà là kiếp trước xem hoạt hình lúc từ Gia Cát Thanh trong miệng nghe được. Cha cứu kỹ càng, này Gia Cát Khổng Bình, Vương Tuệ vẫn là Gia Cát Thanh đời ra ra. Thuật sĩ công pháp rồi cùng cựu lưu tu sĩ có chỗ bất đồng. Cựu lưu công pháp chú trọng ngoại tại, cũng chính là luyện khí, nhưng thuật sĩ công pháp chú trọng nội tại, cũng chính là tu nội cảnh. Thẩm Mặc lặng lặng mà nghe, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bình thường tu sĩ tính công chỉ cần đạt đến cách sinh vui vẻ cảnh giới, là có thể vào tay bắt đầu luyện khí. Mà thuật sĩ công pháp một khi nhập môn, liền sẽ trực tiếp tiến vào nội cảnh. Mà nội cảnh đối với thuật sĩ tới nói, vừa là cội nguồn sức mạnh cũng là họa loạn căn nguyên. Nếu như thuật sĩ không cách nào chống đỡ đến từ nội cảnh mê hoặc, liền có thể phát rồ. Vì lẽ đó, thuật sĩ nghề nghiệp này cần cực cao thiên phú cùng tố chất. Thẩm Mặc hít sâu một hơi, Vương Tuệ lời giải thích cùng Gia Cát Thanh nói cách biệt không có mấy. Cái gọi là nội cảnh, chính là thuật sĩ cội nguồn sức mạnh, mỗi cái thuật sĩ đều cần đối mặt đến từ nội cảnh thử thách, một đời đều muốn cùng nội cảnh tranh cướp thiên cơ. ở bên trong cảnh bên trong, mọi người có thể trải nghiệm đến cảm thụ chưa bao giờ từng có, thưởng thụ khó có thể dùng lời diễn tả được vui vẻ. Ở đây, ngươi có thể tâm tưởng sự thành, mộng đẹp trở thành sự thật, thậm chí trở nên không gì không làm được. Mỗi vị thuật sĩ ở chính mình nội cảnh bên trong, giống như thần linh giống như tồn tại. Nhưng mà, thuật sĩ một khi xa vào với bên trong cảnh không cách nào tự kiềm chế, thì sẽ rơi vào một loại tên là tham thiền trạng thái, tiến tới trầm luân đến nội cảnh, khó có thể trở về hiện thực. Nguyên nhân chính là như vậy, mới truyền lưu 10 cái thuật sĩ 9 cái phong truyền thuyết. Thẩm Mặc nghe xong những này liên quan với thuật sĩ tin tức sau, đối nội cảnh sản sinh hứng thú nồng hậu. Ngoài ra, bởi vì hắn biết rõ cương thi thế giới nhân quả chịu đến vận mệnh giam cầm, vì lẽ đó nội cảnh tồn tại rất có thể cùng nhân quả giam cầm có quan hệ. Liền, Thẩm Mặc từ Vương Tuệ trong tay bắt được thuật sĩ công pháp, cứ việc chỉ là công pháp nhập môn, nhưng đối với Thẩm Mặc tới nói nhưng là một loại hoàn toàn mới con đường. Hắn cẩn thận xem công pháp, dần dần mở ra một đạo thế giới mới cánh cửa lớn. Theo đối với công pháp lý giải từ từ sâu sắc thêm, Thẩm Mặc dần dần tiến vào xá niệm thanh tịnh hoàn mỹ trạng thái tu luyện. Hắn ý thức theo thuật sĩ pháp môn tiến vào một phương khác loại không gian. Hắn biết, mình đã tiến vào nội cảnh. Thẩm Mặc nhắm hai mắt lại, tập trung tinh thần, thông qua chính mình ý thức cảm thụ nội cảnh huyền diệu. Khởi đầu, hắn cảm thấy có chút khó khăn, nhưng rất nhanh hắn liền tìm đến bí quyết. Hắn ý thức nhìn thấy này mới khác nào ngân hà ngôi sao giống như óng ánh không gian. Tại đây cái không gian bên trong, Thẩm Mặc nhìn thấy vô số cảnh tượng cùng tin tức. Những tin tức này giống như là thủy triều từ trước mắt của hắn sẽ qua, rực rỡ màu sắc, kỳ ngỗi vô cùng. Nhưng hắn cũng không có bị những biến hóa này nâng chìm, mà là duy trì bình tĩnh cùng lý trí. Thẩm Mặc phát hiện, cái này nội cảnh thế giới cũng không phải hỗn loạn tương bừng không trương. Ngược lại, nó có chính mình quy tắc cùng trật tự. Hắn bắt đầu thăm dò thế giới này, nỗ lực hiểu rõ nó bản chất. Ở thăm dò trong quá trình, Thẩm Mặc chỉ cần một ý nghĩ, liền có thể hô mưa gọi gió, khống chế lôi đỉnh, thậm chí khai thiên tích địa, hóa tán hồng hoang. Ở bên trong cảnh bên trong, hắn phảng phất chính là toàn trí toàn năng thần linh. Thì ra là như vậy. Đây chính là nội cảnh. Thẩm Mặc ở bên trong cảnh bên trong chơi rất lâu, lúc này mới chưa hết thòm thèm kiềm chế tâm thần. Bởi vì hắn đã nhìn ra nội cảnh bản chất cùng với bí ẩn. Nội cảnh không gian tồn tại cùng nhân quả cùng vận mệnh cũng không trực tiếp liên quan, nó bản chất chính là nhân loại linh hồn tiềm thức tụ hợp thể tạo thành tinh thần không gian. Nguyên nhân chính là như vậy, nhưng thuật sĩ mới có thể thông qua nội cảnh hiểu rõ có quan hệ nhân loại tất cả tin tức. Chỉ cần đưa ra vấn đề, nội cảnh tự sẽ cấp cho đáp án, nhưng then chốt ở chỗ thuật sĩ có hay không có tiếp thu đáp án khí phách. Có chút đáp án dễ như ăn cháo, tỉ như cùng người ngẫu nhiên gặp gỡ người họ tên, nhưng mà có chút đáp án nhưng rắc rối phức tạp, tỉ như tương lai giáp thân hỗn loạn sở hữu vấn đề. Đơn giản vấn đề một khi dò hỏi liền có thể biết được, mà phức tạp vấn đề thì lại để những thuật sĩ bó tay toàn tập. Như mạnh mẽ phá giải đáp án, thậm chí khả năng liên lụy tính mạng của chính mình. Liền ngay cả nắm giữ phong hậu kỳ môn vương giã vẹn vẹn dò hỏi một chút cùng La Thiên đại thiếu tương quan công việc, bởi vì dính đến Trương Sở làm Sở Khiên thiệp giáp thân hỗn loạn sự kiện, hắn dĩ nhiên phun máu 3 lần, suýt nữa mất mạng. Có thể thấy được nội cảnh đối với thuật sĩ tới nói vừa là cội nguồn sức mạnh, cũng là họa loạn căn nguyên. Mà Thẩm Mặc nói tới trên lý thuyết nội cảnh cùng nhân quả, vận mệnh không quan hệ, đó là trên lý thuyết xác thực không quan hệ, nhưng trên thực tế, cương thi thế giới nội cảnh nhưng là cùng nhân quả có không nói được, đạo không rõ quan hệ. Bởi vì vận mệnh đem nhân quả phong cấm, nhưng nhân quả vẫn chưa biến mất. Nó biểu hiện hình thức chính là thông qua nhân loại ý thức tập hợp thể nội cảnh hiện ra. Thông qua nhân loại ý thức tiếp tục diễn sinh nhân quả phát tác. Đây chính là nhân loại nói tới loại thiện nhân, đến thiện quả, thiện ác có báo các loại nhân quả luận lý do. Nguyên lai, nhân quả vẫn luôn ở, chỉ là ngủ đông ở nhân loại tiềm thức tập hợp thể, nội cảnh bên trong. Thẩm Mặc muốn tìm hiểu nhân quả phát tác, cũng không cần đi đến những thế giới khác, mà là có thể trực tiếp ở bên trong cảnh bên trong quan sát cùng lĩnh ngộ nhân quả hiện ra cùng một chuyện. Nhưng mà, bởi vì Thẩm Mặc hiện nay mới vừa tiếp xúc nhân quả, hắn không cách nào lập tức lĩnh ngộ ra cùng nhân quả pháp tắc tương quan kỳ kỹ hoặc bí thuật, càng khỏi nói thu được nhân quả đạo chủng. Vì lẽ đó, Thẩm Mặc ý thức được, muốn tìm hiểu nhân quả pháp tắc, tối giản tiện con đường chính là trước tiên được một môn cùng nhân quả tương quan pháp thuật. Trải qua Thẩm Mặc suy tính, hắn phát hiện bát kỳ kỹ bên trong Đại La Động Quan là cùng nhân quả tương quan kỳ kỹ. Nhưng mà, tiếc nuối chính là, Đại La Động Quan chưa bị vô căn sinh trở dị nhân lĩnh ngộ. Thẩm Mặc thân ở nội cảnh bên trong tính toán thời gian, phát hiện khoảng cách giáp thân hỗn loạn phát sinh đã gần trong gang tấc, chính mình có đầy đủ thời gian chờ đợi bát kỳ kỹ sinh ra. Một khi bát kỳ kỹ ra đời, hắn là có thể thông qua vô căn sinh mọi người thu được bát kỳ kỹ, sau đó lợi dụng Đại La Động Quan đến thâm nhập lĩnh ngộ nhân quả pháp tắc, cũng có rất lớn khả năng thu được nhân quả đạo chủng. Cứ như vậy, hắn liền có trực diện vận mệnh sức lực cùng thực lực. Vậy thì chờ mong vô căn sinh mọi người biểu hiện đi. Cùng lúc đó, Thẩm Mặc lo liệu không muốn đem sở hữu trứng gà đều đặt ở đồng nhất cái rổ bên trong nguyên tắc, quyết định để thân ở thiến nữ thế giới Hoàng Cực Thi cùng thân ở Thiên Long thế giới Tiểu Linh Thi tiếp tục lĩnh ngộ nhân quả pháp tắc. Tuy rằng hắn biết hai người này phân thân lĩnh ngộ nhân quả pháp tắc hy vọng không lớn, nhưng bạn nhất bọn họ số may, có thể giành trước một bước lĩnh ngộ nhân quả pháp tắc đây. Nói như vậy, đối với Thẩm Mặc tới nói không thể nghi ngờ là một cái việc vui. Cuối cùng, Thẩm Mặc lại nhìn một chút chính mình nội cảnh, bắt đầu từ nội cảnh lui đi ra. Hắn cùng Vương Tuệ trở lại lầu các, cùng ra các Khổng Bình Hàn huyên vài câu sau, chính là mang theo Không Thay Đổi Bảo Vận Thi cùng rời đi. Chờ Thẩm Mặc cùng Không Thay Đổi Bảo Vận Thi đi rồi, ra các Khổng Bình lúc này mới hỏi lão bà bọn họ ở trong mật thất Hàn huyên cái gì. Vương Tuệ nhưng là đem Thẩm Mặc trong nháy mắt tiến vào nội cảnh sự tình nói cho ra các Khổng Bình, người sau khiếp sợ sau khi lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Dù sao, vị này nhưng là linh huyễn giới ngàn năm không gặp đại tông sư. Hơn nữa, Vương Tuệ nhìn ra Thẩm Mặc tiến vào nội cảnh cũng không phải là muốn tu thuật sĩ đạo, thật giống là đang tìm kiếm cái gì. Ra các Khổng Bình nhưng là nói cho Vương Tuệ, mặc kệ Thẩm Mặc đang tìm cái gì, đều không đúng bọn họ có thể suy đoán. Nếu như Thẩm Mặc cần bọn họ trợ giúp tự nhiên sẽ mở miệng, nếu không có mở miệng, vậy thì không phải bọn họ nên biết được. Như vậy xem ra, Tiêu Giao cấp một nhóm, để ra các khổng bình trưởng thành phi thường nhanh. Đặt ở trước đây, chỉ là nghe nói Tây Song bản nạp đồng giáp thi qua lại liền dẫn nhi tử vô cùng lo lắng địa đi bắt thi, tiện đà chúng ta tu tính toán. Hiện nay ra các khổng bình rõ ràng thành thục rất nhiều, đây chính là người dạy người không dạy nổi, sự dạy người một lần liền được rồi. Thẩm Mặc cùng không thay đổi bảo vận thi từ ra các khổng bình nhà sau khi rời đi, cũng không có trở về Tiêu Giao cốc, mà là đi ra các khổng bình quê nhà ra các thôn. Truyền thừa tự ra các khổng minh ra các thôn cũng không ở bà thuộc khu vực, mà là di chuyển đến chiếc tỉnh thành phố Lang Khê. Cho tới nguyên do trong đó Thẩm Mặc không có hứng thú đi tra cứu, hắn lần này đến đây ra các thôn đồng dạng là hưng binh vấn tội. Thập đại phái vây công Tiêu Giao cốc sự kiện, ra các khổng bình có lỗi, ra các thôn lẽ nào sẽ không có sai sao? Đường đường ra các thôn vốn nên có đức có hành, dù cho biết được Tiêu Giao cốc tồn tại cũng nên lấy lễ đại chi, mà không phải lựa chọn binh qua đối mặt. Nhưng mà ra các thôn không những không dự định lấy lễ đại chi, còn chuẩn bị vũ lực cướp đoạt Tiêu Giao cốc. Kết quả tin tức tiết lộ dẫn tới thập đại phái mơ ước, khiến tình thế thăng cấp gây thành thập đại phái vây công Tiêu Giao cốc cục diện. Có thể thấy được bây giờ chủ nhà họ ra các ở đối xử Tiêu Giao cốc sự kiện trên quyết đoán là cỡ nào ngắn thấy cùng vô chi. Đã như vậy, thành tựu Tiêu Giao cốc cấp chủ, Thẩm Mặc đương nhiên phải cho bọn họ màu sắc nhìn. Ra các khổng bình bên kia cầm nhẹ để nhẹ, ra các thôn bên này phải áp lực nặng nề phần nặng. Cái này kêu là thủ đoạn. Cứ việc ở Tiêu Giao tam quan thời điểm, ra các gia tu sĩ đã tổn hại hơn nữa, nhưng lúc này đây, Thẩm Mặc vẫn như cũ không có dễ tha bọn họ dự định. Bởi vậy, ngay hôm đó, vốn nên bầu trời trong trẻo vòm trời ầm ầm trở nên mây đen giăng kín, lôi đình lấp lóe. Ở cái kia lôi vân bên dưới thình lình có hai bóng người đứng trên không trung quan sát dưới chân như âm dương cối xay giống như ra các thôn, trong đó một bóng người cao to kiên cường, cả người tỏa ra mãnh liệt khí tức, khiến người ta cảm thấy một luồng áp lực vô hình, một bóng người khác thì lại khủng vũ mạnh mẽ, nhưng cũng làm cho người ta một loại sâu không lường được cảm giác ngột ngạt. Hai người liền như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó, khác nào hai tòa núi cao bình thường, khiến lòng người sinh kính sợ tỉnh. Mà nhưng vào lúc này, gia cắt gia đương đại gia chủ gia cắt nói, cũng chính là gia cắt thanh gia gia, thông qua kỳ môn chi thuật phát hiện Thẩm Mặc cũng không thay đổi bảo vận thì đến. Sắc mặt hắn ngưng trọng nhìn giữa bầu trời hai đạo thân ảnh kia, trong lòng tràn ngập cảnh giác cùng bất an. Bởi vì hắn một ánh mắt liền nhận ra thân phận của người đến, chính là Tiêu Giao cấp cấp chủ Thẩm Mặc. Hơn nữa, có thể xúc động cỡ này thiên địa dị tượng người, cũng chỉ có thân là đại tông sư cảnh Tiêu Giao cấp chủ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ gia cắt thôn như gặp đại địch, mù mịt trong nháy mắt bao phủ sở hữu nhận biết được thiên địa dị tượng thuật sĩ trong lòng. Chương 230, Hóa Ngô Vi Vương, ngoại vương nội thánh. Chương 230, Hóa Ngô Vi Vương, ngoại vương nội thánh nên đến tóm lại là một tới. Gia Cát nói nhìn vòm trời bên trên giống như thần linh giống như hai bóng người, trong lòng hối hận vô cùng, nhưng trên thế giới cũng không có thuốc hối hận có thể để cho bọn họ ăn. Ngày đó Gia Cát khổng bình đem Tiêu Giao cốc tình báo cho trong tộc sau, Gia Cát nói ý kiến là cùng Tiêu Giao cốc chủ tiếp xúc, thử nghiệm thành lập liên hệ, chia sẻ động thiên phúc địa. Dù sao, linh huyễn giới đã rất lâu chưa từng xuất hiện tân động thiên phúc địa, nếu như có thể cùng Tiêu Giao cốc chủ hợp tác, đôi kia hai bên tới nói đều là một cơ hội. Nhưng mà trong tộc ba đại trưởng lão cũng không đồng ý hắn ý kiến. Bọn họ cho rằng đây là một cái cơ hội hiếm có thể lôi đỉnh tấn công, thừa dịp những môn phái khác, dòng họ chưa kịp phản ứng trước đoạt được Tiêu Giao cốc, trở thành động thiên phúc địa sở hữu người. Ở ba đại trưởng lão cùng với thân tộc dưới áp lực, Gia Cát nói cuối cùng không thể không thỏa hiệp, lựa chọn vũ lực cướp đoạt Tiêu Giao cốc phương án. Nhưng là ai cũng không nghĩ đến, trong tộc dĩ nhiên ẩn giấu đi những tông môn khác xếp vào gian tế. Cái này gian tế đem Tiêu Giao cốc tin tức tiết lộ ra ngoài, cũng cấp tốc truyền khắp toàn bộ linh huyễn giới. Tin tức này gợi ra sóng lớn mênh mông, thập đại phái dồn dập hành động lên, tạo thành vây công Tiêu Giao cốc đại quân. Đối mặt như vậy thế cục, cuối cùng Gia Cát thôn không thể không lùi lại mà cầu việc khác, quyết định gia nhập thảo phạt đại quân, hy vọng có thể phân đến một ly canh. Liền Gia Cát thôn tại đây đều không đường về trên càng chạy càng xa. Chỉ là bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, Tiêu Giao cốc chủ dĩ nhiên cường đại như thế, bọn họ vận mệnh ở trong mắt đối phương khác nào run rẩy. Kết cục mọi người đều biết, thập đại phái tổn thất nặng nề, không chỉ có tử thương vô số, còn tổn hại mấy vị trưởng lão, càng khỏi nói những pháp bảo kia cùng tài nguyên tổn thất. Ngoài ra bọn họ càng bị Tiêu Giao cốc cốc chủ Tiêu Giao tam quan cầm cố, tương lai một giáp cũng không dám có người mơ ước Tiêu Giao cốc. Mà thập đại phái tu sĩ đều phi thường rõ ràng, chuyện này tuyệt đối không có xong. Tiêu Giao cốc cốc chủ sau mùa thu tính sổ đến rồi. Gia Cát nói làm sao cũng không nghĩ ra, món nợ này sẽ đến nhanh như vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy hai bóng người bắt theo lôi đình oai, đứng ở lôi vân bên dưới, giống như thần linh, trong đó một bóng người chính là Tiêu Giao cốc cốc chủ Thẩm Mặc. Hắn dĩ nhiên tự mình giáng lâm Gia Cát thôn. Gia Cát nói chỉ cảm thấy chuyện hôm nay khó có thể dễ dàng. Đối mặt vị này kẻ địch mạnh mẽ, Gia Cát nói không dám chậm trễ chút nào. Hắn lập tức thôi thúc kỳ môn pháp thuật, mở ra kỳ môn cục thuật. Theo hắn thần chú tiếng vang lên, mặt đất bắt đầu kịch liệt run rẩy, chu vi thổ thạch dồn dập bay lên trời, hình thành một luồng to lớn dòng lũ. Khôn tự thổ hà sa, thổ lưu thúc đẩy, nâng lên Gia Cát nói hướng về Tiêu Giao cốc cốc chủ đi vội vã. Gia Cát nói đứng ở thổ hà sa trên, tuy rằng vẻ mặt có vẻ hết sức đổi bại, nhưng trong ánh mắt nhưng tràn ngập kiên định cùng quyết tuyệt. Hắn nên vì gia tộc của chính mình tranh thủ một chút hy vọng sống, dù cho đánh đổi mạng sống đánh đổi. Cùng lúc đó, Gia Cát thôn các tộc nhân cũng đều mắt thấy tình cảnh này. Những người đã từng đi qua Tiêu Giao cốc tộc nhân rõ ràng trong lòng, đây là tới tự Tiêu Giao cốc trả thù. Bọn họ lo lắng tộc trưởng lúc này đi khả năng một đi không trở lại, thậm chí khả năng dẫn đến toàn bộ dòng họ gặp ngập đầu tai ương. những người không biết được trong đó nhân quả tộc nhân cùng với ngoại tộc người đều là không rõ vì sao, hoàn toàn không biết được tai họa ập lên đầu. Đương nhiên, ở đây chờ thiên địa sức mạnh to lớn trước mặt, ý chí của bọn họ có vẻ đặc biệt nhỏ bé. Gia Cát nói đi đến giữa không trung, đứng ở Thẩm Mặc cùng không thay đổi bảo vận thi thể trước, chắp tay hành lễ, khuất thân bái kiến. Gia Cát gia đương đại gia chủ Gia Cát nói bái kiến Tiêu Giao cấp chủ. Thẩm Mặc nhìn vị này xông qua kẻ ác quan, người gỗ quan, nhưng đang vấn tâm đường bị chính mình một cước đá ra cục chủ nhà họ Gia Cát. Chỉ nói là người này quả thật có thiên phú, tuổi còn trẻ chính là trở thành chủ nhà họ Gia Cát, nhưng mà, sai liền sai ở hắn vẫn là quá trẻ tuổi, dẫn đến ở trong tộc hy vọng kém xa ba đại trưởng lão, tiện đã bị ba đại trưởng lão thế lực mang theo, làm vi phạm bản tâm sự tình. Đương nhiên, Thẩm Mặc nếu là đến hương binh vấn tội, vị tộc trưởng này bất luận làm sao đều là chạy không thoát. Thẩm Mặc ánh mắt băng lạnh, sắc mặt tâm trầm, ngựa khí trầm thấp mà lãnh khốc điệu hét lớn một tiếng, Gia Cát gia thực sự là càng ngày càng không có tiền đồ. Biết rõ ràng ta ý đồ đến, cũng chỉ có một mình ngươi dám đến thấy ta. Hừ, quả nhiên, nhân tính đều là tràn ngập tham lam cùng may mắn tâm lý. Gia Cát nói nghe xong, hoàn toàn biến sắc, trong lòng âm thầm không ngừng kêu khổ. Hắn biết rõ Thẩm Mặc lợi hại, nhưng lúc này cũng chỉ có thể nhắm mắt cầu xin tha thứ, cốc chủ đại nhân xin bớt giận. Lần này sự kiện đều là ta một người sai lầm, mời ngài trách phạt ta đi, tuyệt đối không nên liên lụy ta tộc nhân. Thẩm Mặc lạnh lùng liếc mắt một cái Gia Cát nói, trong lòng âm thầm cười gằn. Nếu không là bởi vì hắn là Gia Cát Thanh gia gia, e sợ giờ khắc này từ lâu trở thành một bộ thi thể. Kha kha, còn rất có cốt khí. Ngay lập tức, Thẩm Mặc đột nhiên duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng vung lên. Nhất thời, một đạo sóng gợn vô hình dường như mặt nước nổi lên gợn sóng bình thường, cấp tốc quyết tán ra đến. Nguồn sức mạnh này như một luồng mạnh mẽ vòng xoáy, trong nháy mắt đem Gia Cát nói cuốn vào trong đó. Gia Cát nói là một tên thuật sĩ, đối với loại này nội cảnh khu vực không thể quen thuộc hơn được. Nhưng mà, hắn bạn lần không ngờ, Thẩm Mặc dĩ nhiên cũng là một tên thuật sĩ, hơn nữa thực lực cường đại như thế, có thể ở lôi đỉnh bên dưới, kỳ cục bên trong dễ dàng đem hắn kéo vào nội cảnh bên trong. Cỡ này thủ đoạn, sợ là Gia Cát gia vị kia truyền kỳ lao tổ Gia Cát Khổng Minh cũng rất khó làm được. Ở bên trong cảnh trong không gian, Gia Cát nói lại lần nữa nhìn thấy vị này truyền kỳ mà tràn ngập thần bí Tiêu Giao cấp chủ. Trong lòng hắn âm thầm lạnh lại, Tiêu Giao cấp chủ đến cùng muốn làm gì? Gia Cát nói tâm tư chưa lạc, liền nhìn thấy đứng ở ngân hà bên trên Thẩm Mặc dưới chân một dẫm, nhất thời mở ra kỳ môn kỳ cục. Chỉ thấy bên trong cục âm dương lưu chuyển, ngũ hành biến hóa, cùng Vũ Hầu kỳ môn có rất lớn sự khác biệt. Vũ Hầu kỳ môn phân thiên địa nhân thần bốn bản, lấy thời gian cùng không gian vì là điểm ý chi, phá giải thiên đạo thuật số, lấy tự thân vì là bên trong cùng, đối ứng không giống quái tượng cắt hung gợn sóng bốn bản, mượn kỳ môn cục thuật chế địch. Nhưng mà, Thẩm Mặc dưới chân kỳ môn cục mấy nhìn qua chỉ có hai bản, phân biệt là âm dương cùng ngũ hành. Chợt nhìn lại, tựa hồ so với Vũ Hầu kỳ môn đơn giản, nhưng trên thực tế nhưng ẩn chứa khó có thể tưởng tượng đạo vận chí lý. Tuy rằng chỉ có hai bản, nhưng cũng hơn xa Vũ Hầu kỳ môn thiên địa nhân thần bốn bản. Gia Cát nói trong lòng thoải mái, thầm than một tiếng, đối phương quả nhiên là một vị thực lực mạnh mẽ thuật sĩ, hơn nữa ở kỳ môn cục mấy trên trình độ đã đến vượt qua Vũ Hầu kỳ môn trình độ. Nhưng mà, Thẩm Mặc vận chuyển âm dương ngũ hành kỳ cục có điều là hắn ở người gỗ quan lúc quan ngộ Gia Cát ra Vũ Hầu kỳ môn, kết hợp tự thân đạo âm dương, ngũ hành đại độn trình độ lĩnh ngộ ra đến kỳ cục, nó ẩn chứa âm dương ngũ hành đạo vận tự nhiên so với Vũ Hầu kỳ môn càng thêm thâm ảo huyền diệu. Ngày ấy Gia Cát tộc nhân xông người gỗ quan thời điểm, Thẩm Mặc thân là người ngoài cuộc xem không đủ rõ ràng, lần này hắn liền muốn thân ở cục bên trong, lại cẩn thận nhìn một chút này truyền thừa ngàn năm Vũ Hầu kỳ môn. Thẩm Mặc thu hồi âm dương ngũ hành kỳ cục, ngược lại đối với Gia Cát nói rằng, định cung bắt đầu. Để ta nhìn lại một chút các ngươi Gia Cát gia Vũ Hầu kỳ môn. Gia Cát nói nào dám ngỗ nghịch Thẩm Mặc ý nguyện, lúc này ý nghĩ hơi động, dưới chân nhẹ dẫm, một vệ sáng xanh lấy hắn vì là tâm bỗng nhiên mở rộng, trong nháy mắt mở ra thiên địa nhân thần bốn bản, cũng tùy theo chuyển động đem Thẩm Mặc thu hút cục bên trong. Lúc trước thông qua người gỗ khôi lỗi quan sát này Vũ Hầu kỳ môn, hắn thì có loại cách vụ ngắm hoa cảm giác, liền phảng phất có một tầng sương mù che chắn ở trước mắt, để hắn không cách nào thấy rõ Vũ Hầu kỳ môn bộ mặt thật. Mà bây giờ, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi loại này cảm giác khởi nguồn, chính là bởi vì kỳ môn cục số lượng đúng thời gian cùng không gian sản sinh ảnh hưởng. Nhưng mà, Vũ Hầu kỳ môn cũng không chỉ hạn chế với thời không pháp thuật phạm chủ, nó càng là một loại có thể phá giải thiên đạo thuật số, tiến tới vận dụng thậm chí điều khiển thiên đạo mạnh mẽ pháp môn. Ở dưới thiên đạo, bao dung thế gian vạn vật. Nói cách khác, kỳ môn cục thuật chính là một môn phong phú toàn diện mà ẩn chứa vạn vật biến hóa quy luật cao thâm pháp thuật. Bất kể là thời gian lưu chuyển, không gian biến hóa, âm dương luân phiên vẫn là ngũ hành tương sinh tương khắc, sở hữu những biến hóa này cũng có thể bị nhét vào kỳ môn cục mấy bên trong. Vào đúng lúc này, Thẩm Mặc trong đầu đột nhiên dâng lên một luồng mãnh liệt cảm ngộ, phảng phất một tia chớp xẹt qua bầu trời đêm, rọi sáng trong lòng hắn mê man. Hắn lĩnh ngộ được kỳ môn cục mấy chân lý, loại kia thể hồ quán đỉnh cảm giác để hắn hưng phấn không thôi. Đạo gia tang ngộ. Thẩm Mặc tự lẩm bẩm, trong mắt lập lòe kích động ánh sáng. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi kỳ môn cục mấy huyền bí vị trí, cũng tìm tới kỳ môn cục mấy phương hướng. Theo Thẩm Mặc lĩnh ngộ, trong đầu của hắn bỗng nhiên vang lên cái kia quen thuộc vô cùng tiếng nhắc nhở. Ngươi ngộ tính nghịch thiên, quan Vũ Hầu kỳ môn, lĩnh ngộ ra kỳ kỹ phong hậu kỳ môn, kỳ kỹ phong hậu kỳ môn cùng âm dương ngũ hành kỳ cục lẫn nhau là anh chứng. Ngươi lĩnh ngộ ra thiên cương thuật lục giáp kỳ môn, thiên cương thuật lục giáp kỳ môn, này thuật có thể thông âm dương, hiểu ngũ hành, biết bắt quái, chắc thiên văn địa lý, có thể su cắt tị hùng, hóa giải nhân quả, biến hóa vật vật, còn có thể vận dụng kỳ môn độn giáp thuật đến bảy trận thi pháp. Ở bên trong cảnh bên trong, Thẩm Mặc ý nghĩ khẽ động, chỉ thấy Gia Cát nói dưới chân Vũ Hầu kỳ môn trong nháy mắt chấm dứt vận chuyển, sau đó theo Thẩm Mặc tâm ý biến hóa, thiên địa nhân thần bốn bàn bắt đầu lưu chuyển diễn biến, diễn sinh ra vô số để Gia Cát nói khó có thể suy đoán huyền diệu. Nguyên bản nên do hắn trưởng không bốn bản, giờ khác này nhưng trở thành Thẩm Mặc trong tay quân cờ, mặc cho nó bài bố. Bên trong đất trời, lục giáp độ lý, nhân quả cắt hùng, diễn biến bất ổn. Ở Gia Cát nói trong mắt, Thẩm Mặc khi thì biến thành nguy nga núi non trùng điệp, khi thì biến thành kinh thiên động địa sóng biển, khi thì biến ảo thành cháy hừng hực lửa cháy bừng bừng, khi thì lại kim quang nổi lên, phóng ánh loa mắt, thậm chí sau khi càng là biến ảo gian lận trăm loại hình tượng, khiến người ta khó có thể dự đoán. Thời khắc này, Gia Cát nói phảng phất nhìn thấy thuật sĩ cực hạ, kinh ngạc trong lòng không ngớt, đây chính là thuật sĩ đỉnh cao sao? Thời khắc bây giờ, ở Gia Cát nói trong mắt, Thẩm Mặc chính là này kỳ môn cục thuật bên trong vương. Thẩm Mặc đứng ở nơi đó, giống như thần linh bình thường, trong lúc phất tay đều mang theo một loại có 102 uy nghiêm và thô bạo. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà thần bí, phản phất ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng sức mạnh. Nhưng là, Thẩm Mặc nhưng đối với dưới chân lục giáp kỳ môn cục mấy vẫn chưa thỏa mãn. Hắn cảm giác mình vẫn không có chân chính nắm giữ cái môn này thiên cương thuật tinh túy. Tiên tiên linh chu thiên, cái chu thiên chỉ biến, hóa ngô vi vương. Thẩm Mặc thấp giọng dù gì nói, tiếng nói của hắn bên trong tràn đầy trầm tư cùng tìm kiếm. Theo hắn tiếng nói hạ xuống, hắn thân thể chu vi đột nhiên xuất hiện một luồng mạnh mẽ khí tràng, đem hắn thật chặt bao khỏa ở trong đó. Nay cố khí tràng bên trong ẩn chứa vô tận sức mạnh, để Thẩm Mặc cảm thấy mình phảng phất đã trở thành chúa tể của vùng thế giới này. Nhưng mà, Thẩm Mặc cũng không có vì vậy mà tự mãn, mà là lại lần nữa tự hỏi lên. Ta đúng là vùng thế giới này vương sao? Là, cũng không phải. Ở kỳ môn cục thuật bên trong, hắn đúng là vương, có thể thông qua kỳ cục khống chế thời gian, không gian, âm dương, ngũ hành, thậm chí diễn biến vật vật. Nhưng là so với toàn bộ nội cảnh không gian tới nói, hắn nơi nào đảm luận được với là vương, tối đa có điều là một phương chư hầu thôi. Thiên cương thuật lục giáp kỳ môn nếu là chỉ có chư hầu khí lượng, vậy nó liền không xứng được gọi là thiên cương thuật. Thẩm Mặc biết rõ điểm này, vì lẽ đó hắn ý nghĩ hơi động, dưới chân lục giáp kỳ môn trong nháy mắt phá nát, liền mang theo Gia Cát nói vũ hầu kỳ môn cũng thuận theo phá nát. Gia Cát nói sắc mặt đột nhiên biến, khoe miệng lập tức tràn ra máu tươi, rất hiển nhiên bị thương không nhẹ. Hắn thử nghiệm lại lần nữa định bên trong cung mở kỳ cục, nhưng mà hắn nhưng kinh ngạc phát hiện chính mình cũng không còn biện pháp cảm ứng được kỳ môn biến số. Hắn tu vi bị phế. Gia Cát nói thở dài một tiếng, đây chính là đến từ tiêu giao cốc chủ trưởng phạt sao? Ít nhất ở phế bỏ hắn tu vi trước, để hắn đã được kiến thức thuật sĩ cực hạn, hắn cũng coi như là không có tiến bộ. Đang lúc này, Thẩm Mặc quanh thân thình lình bạo phát khó có thể tưởng tượng khí thế, tâm hồn của hắn bên trong đống nhiên mở ra một nơi kỳ môn kỳ cục, cũng theo mỗi một lần hô hấp cùng với thân thể rung động mà phát sinh biến hóa. Sự biến hóa này gây nên Gia Cát thanh chú ý, hắn kinh ngạc nhìn Thẩm Mặc, không biết trên người hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thẩm Mặc ánh mắt trở nên càng thâm thúy hơn, phảng phất có thể nhìn thấu tất cả. Ở Gia Cát nói kinh ngạc dưới ánh mắt, Thẩm Mặc bóng người trong nháy mắt biến mất ở trong tầm mắt của hắn, lưu lại một đạo thán phục thanh. Hắn đi nơi nào? Rõ ràng là Thẩm Mặc đem hắn kéo vào nội cảnh, làm sao trước một bước ra nội cảnh? Gia Cát nói hiển nhiên không thể nào hiểu được phát sinh trước mắt tình huống, mà Thẩm Mặc giờ khắc này trạng thái, khác nào cùng tiên địa hòa làm một thể, vượt qua người thường có thể hiểu được phạm chủ. Ở Thẩm Mặc trong cơ thể, kỳ môn cục thuật diễn hóa ra vật vật, thể hiện ra thiên địa nhân thần, âm dương ngũ hành các loại thiên đạo quy luật. Loại này diễn biến cũng không phải là đơn giản mô phỏng, mà là chân thật tái hiện vũ trụ huyền bí. Nếu như Gia Cát nói có năng lực nhìn thấu tất cả những thứ này, hắn gặp kinh ngạc phát hiện Thẩm Mặc kỳ môn cục dĩ nhiên không có cố định bên trong cung. Hoặc là nói, Thẩm Mặc bên trong cung vẫn ở biến hóa, dựa theo một loại huyền diệu đến cực điểm quy luật không ngừng diễn biến. Loại biến hóa này làm cho Thẩm Mặc có thể trong nháy mắt từ giữa cảnh bên trong biến mất. Cứ việc Thẩm Mặc ngay ở Gia Cát nói trước mắt, nhưng Gia Cát nói nhưng không cách nào nhìn thấy, nghe được hoặc nhận biết được sự tồn tại của hắn. Thẩm Mặc phảng phất đã hòa vào vùng thế giới này, hay hoặc là nhảy ra thế giới này ràng buộc. Tiên Thiên Linh Chu Thiên, cái Chu Thiên chỉ biến, hóa Ngô Vi Vương, ngoại vương nội thánh. Thẩm Mặc nhẹ giọng thì thầm, âm thanh tuy nhẹ, nhưng dường như sấm sét chấn động không khí xung quanh. Theo cuối cùng bốn chữ bù đắp, Thẩm Mặc triệt để nắm giữ thiên cương thuật lục giáp kỳ môn. Thời khắc này, hắn trở thành vùng thế giới này chân chính chủ thể. Mà ngay ở Thẩm Mặc cùng Gia Cát Thanh ở bên trong cảnh bên trong thôi diễn pháp thuật, ngoại giới không thay đổi bảo vận thi nhưng là không có nhà rỗi. Gia Cát Thanh tội không nên chết, phế bỏ hắn tu vi là được. Cái kia ba vị chủ chiến Gia Cát gia trưởng lão cùng với thuộc về nó dưới trướng tộc nhân lập tức liền muốn xui xẻo rồi. Không thay đổi bảo vận thi mạnh mẽ không gần như chỉ ở với lực lớn như thần, một quyền một trưởng lão, một cước một cái thuật sĩ, hắn ngũ quỷ thuật càng là đem Gia Cát trong thôn vàng bạc châu báu, công pháp bí thuật, tu hành quân lương chờ cấp sạch hết sạch. Ngũ quỷ bàn bật lên, có thể so với lốc xoáy bao phủ bãi đậu xe, cứ thế mà một chút cũng chưa cho Gia Cát gia còn lại. Chờ Gia Cát nói từ giữa cảnh bên trong đi ra, cả người đều choáng váng. Gia Cát gia ba đại trưởng lão chết rồi, tộc nhân lại lần nữa tổn hại quá nửa, liền ngay cả gia tộc gốc gác cũng bị bao phủ hết sạch. Này này chỗ nào là tiêu giao cấp chủ, quả thực chính là thổ phỉ a. Đáng tiếc, cỡ này hổ lang nói như vậy, Gia Cát nói không dám làm Thẩm Mặc nói, chỉ dám chờ Thẩm Mặc cùng bộ kia cương thi đi rồi, vừa mới cũng ngửa mặt lên trời thở dài, nói ra trong lòng đau khổ. Đương nhiên, Gia Cát gia lần này thanh tẩy đối với Gia Cát nói tới nói cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Chỉ kể từ hôm nay, không còn có người cùng hắn đối nghịch. Chờ Thẩm Mặc đi rồi, Gia Cát gia từ đó chính là bắt đầu thời hạn một giáp phong thôn. Gia Cát phong thôn tin tức lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế cấp tốc truyền khắp linh huyện giới, toàn bộ linh huyện giới có thể nói là người người tự nguy, rất sợ chính mình trở thành cái kế tiếp Gia Cát thôn. Mà Thẩm Mặc nhưng là nhìn thắng lợi trở về không thay đổi bảo vật thì cười mắng, cái tên nhà ngươi sau đó xét nhà nhất định nhi muốn dẫn trên ngươi. Chương 231, thực sự là tràn đầy hồi ức. Chương 231, thực sự là tràn đầy hồi ức. Không thay đổi bảo vận thi đối mặt Thẩm Mặc cười mắng, không chỉ có không hề tức giận, trái lại từ ngũ quỷ bảo vận đồ bên trong lấy ra một phần thẻ ngọc, trên mặt mang theo cười khúc khích, đem thẻ ngọc đưa cho Thẩm Mặc. Nhìn thấy phần này thẻ ngọc, Thẩm Mặc thực tại sửng sốt. Trong lòng hắn âm thầm cảm thán, thực sự là làm người không tưởng tượng nổi a. Ở đây trước trong miêu tả từng nhắc qua, bởi vì cương thi thế giới nằm ở thời đại mặt pháp, linh khí thiếu thốn, xem thẻ ngọc tiêu hao như thế tính vật phẩm từ lâu biến mất ở thời gian trong lòng sung dài. Bây giờ linh huyễn giới chỉ có thể thông qua thư tịch đến truyền thừa công pháp, dẫn đến rất nhiều ỷ lại thần ý truyền thừa công pháp bởi vậy thất truyền. Nhưng mà, khiến người ta kinh ngạc chính là, Gia Cắt Gia lại còn bảo lưu thẻ ngọc, hơn nữa còn là cấp bậc cao nhất thần ý thẻ ngọc. Phần này trong ngọc giản ẩn chứa đến từ ngàn năm trước Gia Cắt Vũ Hầu thần ý truyền thừa, chuyện này thực sự là quá thần kỳ. Đúng là khó mà tin nổi, đây chính là thuật sĩ thủ đoạn a. Thẩm Mặc không khỏi thở dài nói, lấy Thẩm Mặc hiện tại tu vi và trình độ, tuy rằng cũng có thể chế tạo ra loại này cấp bậc cao thần ý thẻ ngọc, nhưng muốn cho nó truyền thừa ngàn năm mà thần ý không bị hao tổn mất, nhưng là phi thường khó khăn. Trong này nhất định vận dụng Thẩm Mặc không biết loại bí thuật nào đó. Đương nhiên, trọng yếu hơn chính là, phần này trong ngọc giản khắc thu thần ý truyền thừa mới là quý giá nhất. Thẩm Mặc ý nghĩ hơi động, liền đem thần thức dò vào thẻ ngọc, trong thời gian ngắn, chính là tiến vào trong ngọc giản, nhìn thấy khắc thu trong đó thần ý truyền thừa. Vũ Hầu truyền thừa Tam Muội Chân Hỏa. Lấy thần, khí, tinh vị là năng lượng như thế thiêu đốt tính mạng ngọn lửa, chuyên thiêu thế gian vạn vật thần hồn. Thẩm Mặc trong lòng vui vẻ, vội vã cẩn thận kiểm tra. Chỉ thấy trong ngọc giản gánh chịu một đoàn đỏ như màu máu Tam Muội Chân Hỏa thần ý. Đây là tới tự ngàn năm trước Gia Cắt Vũ Hầu Tam Muội Chân Hỏa, thiêu đốt ngàn năm vẫn như cũ sinh sôi liên tục lưu giữ đến nay. Thật sự là thần diệu phi phàm a. Thẩm Mặc lúc này quá chú tâm vùi đầu vào Tam Muội Chân Hỏa tìm hiểu bên trong, không thay đổi bảo vận thi thấy thế, lập tức vì là Thẩm Mặc hộ pháp, không cho hắn bị người bên ngoài hoặc là ngoại vật quấy rầy. Ước chừng thời gian một chén trà, Thẩm Mặc trong đầu đột nhiên vang lên quen thuộc tiếng nhắc nhở. Nguyên ngộ tính nguyên thiên, quan Tam Muội Chân Hỏa, lĩnh ngộ ra thần hỏa Tam Muội Chân Hỏa, đây là Thẩm Mặc kế Bạch Liên Nghiệp Hỏa, Thái Dương Chân Hỏa, Chín U Minh Hỏa, Niết Bàn Ngọn Lửa, Hồng Liên Nghiệp Hỏa sau lĩnh ngộ loại thứ 6 thần hỏa, nó phẩm chất chỉ đứng sau Thái Dương Chân Hỏa cùng Chín U Minh Hỏa, so với Niết Bàn Ngọn Lửa, Bạch Liên Nghiệp Hỏa còn cường đại hơn. Thẩm Mặc đột nhiên mở hai con mắt, chậm rãi giơ tay lên đến, lòng bàn tay thình lình thêm ra một đoàn rừng rực vô cùng ngọn lửa màu đỏ. Cùng trong ngọc giản đỏ như máu sắc có chỗ bất đồng. Mới vừa Thẩm Mặc không nhìn ra trong đó vấn đề, hiện nay nhưng là nhìn thật cẩn thận. Trong ngọc giản Tam Muội Chân Hỏa mặc dù có thể thiêu đốt ngàn năm lưu giữ đến nay, không chỉ là Vũ Hầu Tam Muội Chân Hỏa mạnh mẽ, càng chủ yếu là Gia Cắt Gia đời đời kiếp kiếp tộc nhân ở sắp chết thời khắc đem thần hồn hóa thành tuổi, đảm nhiệm Tam Muội Chân Hỏa nhiên liệu. Thẩm Mặc trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ đến Gia Cắt Gia vì phần này truyền thừa dĩ nhiên làm được cỡ này trình độ, dĩ nhiên hy sinh tự mình, kéo dài truyền thừa ngọn lửa. Ngàn năm truyền thừa đến nay, nguyên bản hẳn là thuần khiết ngọn lửa màu đỏ cũng đã hóa thành đỏ như màu máu. Nay từ lâu không phải cái kia thuần túy Tam Muội Chân Hỏa. Chẳng trách Gia Cắt Gia tộc này mấy trăm năm qua khó có thể lại xuất hiện một vị có thể lĩnh ngộ Tam Muội Chân Hỏa tộc nhân. Thành cũng Tam Muội, bại cũng Tam Muội, việc này thực sự là rất khó bình. Thẩm Mặc nhìn trong tay thẻ ngọc, trong lòng hơi động, đem thuần khiết vô cùng Tam Muội Chân Hỏa bỗng nhiên truyền vào thần ý trong ngọc giản, làm cho trong đó Tam Muội Chân Hỏa một lần nữa tỏa ra thuần chính nhất liệt diễm. Hắn quyết định chờ đợi một giáp sau khi Tiêu Giao Cốc một lần nữa mở ra Tiêu Giao Tam có lúc, đem này thần ý thẻ ngọc thành tựu Gia Cắt tộc nhân vừa tại khen thưởng. Có phần này kinh hắn tẩy luyện quá Tam Muội Chân Hỏa thần ý đồ, Gia Cắt Gia nhất định sẽ có người lĩnh ngộ được chân chính Tam Muội Chân Hỏa. Thẩm Mặc đem thẻ ngọc thu vào thế giới trong cơ thể, sau đó nhìn về phía một bên làm hộ pháp cho hắn không thay đổi bảo vật thi. "Đạo hữu, đi thôi." Thẩm Mặc nhẹ giọng nói rằng. "Được." Không thay đổi bảo vật thi đáp lời, âm thanh có chút trầm thấp. Sau đó, hai người hóa thành hai đạo lưu quang, hướng về Tiêu Giao Cốc bay đi. Lần này Gia Cắt thôn hành trình, Thẩm Mặc có thể nói là thu hoạch khá dồi dào. Không chỉ có được thứ 8 cụ hắn hóa tự tại thi thể, còn thu được Thiên Cương thuật lục giáp kỳ môn cùng thần hỏa Tam Muội Chân Hỏa. Những này quý giá thu hoạch không thể nghi ngờ để Thẩm Mặc thực lực có chất tăng lên. Lục giáp kỳ môn thần ý trọng yếu nhất, nó để Thẩm Mặc có thể nhảy ra nhân quả, không bị ngũ hành ràng buộc. Nói cách khác, hiện tại Thẩm Mặc cho dù đối mặt vận mệnh, cũng có thể duy trì tự thân độc lập tính, không hề bị đến vận mệnh dò xét. Chuyện này ý nghĩa là Thẩm Mặc đang đối kháng với vận mệnh lúc lại tăng thêm một đạo bảo đảm. Nhưng mà, nhân quả đạo chủng vấn đề như cũ gấp gáp. Thẩm Mặc một mặt cần chờ đợi vô căn sinh mọi người lĩnh ngộ bát kỳ kỹ, mặt khác thì lại đem giải quyết vấn đề hy vọng ký thác ở hắn hóa tự tại thi thể trên. Hoàng Cực Thi cùng Tiểu Linh Thi lĩnh ngộ nhân quả tỷ lệ xa vời, vậy cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, để không thay đổi bảo vận thi đi không biết thế giới thử vận may. Thẩm Mặc trở lại Tiêu Giao Cốc, quá 3 ngày thanh nhàn tháng ngày sau, liền bắt đầu bắt tay chuẩn bị đem không thay đổi bảo vận thi đưa tới Thiên Ma thế giới trên một tầng thế giới. Hắn trước tiên thông qua thế giới trong cơ thể cựu giới chi của sức mạnh dò xét một hồi cái thế giới này căn nguyên, hy vọng có thể tìm tới một ít manh mối. Nhưng mà, làm Thẩm Mặc dò xét đến cái thế thời này căn nguyên lúc, hắn kinh ngạc phát hiện, cái thế giới này dĩ nhiên cùng với tiên tri hiệu Tây Du thế giới tồn tại một loại dựa vào quan hệ. Chuyện này ý nghĩa là Thiên Ma phía trên thế giới kia khả năng là Tây Du thế giới diễn sinh ra đến một cái tiểu thiên thế giới. Sự phát hiện này để Thẩm Mặc rơi vào trầm tư. Hắn ý thức được, thế giới này khả năng ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết cùng nguy hiểm. Nhưng cùng lúc, cũng mang đến cho hắn một tia hy vọng. Không thay đổi bảo vận thi rất khả năng từ bên trong thu được vượt quá dự liệu thu hoạch, bao quát mà không giới hạn với thần thông, bảo vật, bí thuật. Có điều, Thẩm Mặc cũng rõ ràng, muốn thực hiện cái mục tiêu này cũng không dễ dàng. Bởi vì một loại nào đó không cũng biết nguyên nhân, cái thế giới này bị đại thần thông giả cho che lại. Nếu là không có lĩnh ngộ cựu giới chi cột, cựu giới cột sức mạnh lại trùng hợp thu lấy đến phía thế giới này, e sợ vẫn đúng là khó có thể nhận ra được cái này bị che lấp tiểu thiên thế giới. Cái thế giới này rất khả năng là Tây Du một vị đại năng tư nhân hoa biên. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Đã như vậy, liền để không thay đổi bảo vận thi đi vào thăm dò một phen đi. Nói không chắc, có thể, khả năng không thay đổi bảo vận thi liền có thể từ trong đó lĩnh ngộ được nhân quả đạo chủng đây. Dù sao, người phải có giấc mơ, mà cương thi cũng có thể có giấc mơ mà. Thẩm Mặc lúc này điều động không thay đổi bảo vận thi đi đến tiến nữ thế giới Âm Sơn, lấy Âm Sơn làm bán nhảy đi đến phía kia không biết tiểu thiên thế giới. Âm Sơn chi chủ kiếm thuật nhị trọng thân Thẩm Mặc, Hoa, Thanh Phong, Nguyệt Chỉ, đi ra coi thượng đế. Không thay đổi bảo vận thi xuyên qua giới môn thời điểm liếc kiếm thuật nhị trọng thân một ánh mắt, chỉ nói là cái này nhị trọng thân vận khí thực sự là quá tốt rồi, tuổi còn trẻ liền bắt đầu lượng thụ, bọn họ những này phân thân, hóa thân còn phải ở bên ngoài dốc sức làm. Quả nhiên, người theo người chênh lệch, người cùng cương thi chênh lệch, có lúc so với người cùng cậu còn muốn lớn hơn. Không thay đổi bảo vận thi, liền để ta xem một chút ta sắp thăm dò thế giới là thế nào đi. Làm Thẩm Mặc thông qua Âm Sơn vượt qua giới càng cánh cổng sau, hắn lại lần nữa trợn mở mắt lúc, trước mắt thế giới đã rực rỡ hẳn lên. Đã từng xanh đúng tươi tốt tiêu giao cốc biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là tầng tầng lớp lớp dãy núi cùng chót vót vách núi. Thẩm Mặc phóng tầm mắt nhìn tới, mơ hồ có thể nhìn thấy sơn thôn người ta sinh hoạt qua dấu vết, nhưng những chỗ này từ lâu trở thành phế tích, có vẻ hoang vu rất nát. Xa xa dạ mạ đã cũng bị bỏ đi hồi lâu, cỏ dại rậm rạp, độ cao vượt qua người đầu gối, các loại độc trùng xà tích ở trong đó tùy ý bơi lội, đương theo quạ đen thê thảm tiếng kêu, tạo thành một bức suy yếu sơn dã cảnh tượng. Thẩm Mặc lập tức khởi động trong cơ thể ngũ quỷ bảo vật đồ, điều động ngũ quỷ đi vào tra xét thế giới này tình huống. Vũ quỷ hóa thành năm đạo lưu quang cấp tốc biến mất, khoảng chừng quá một chén trà thời gian, vũ quỷ lại trở về Thẩm Mặc bên người. Đồ vật Bắc Ba quỷ ở xung quanh tra xét một phen sau, cũng không có phát hiện đặc biệt gì tình huống. Nhưng mà, Nam quỷ cùng bên trong quỷ nhưng có không giống phát hiện. Chúng nó ở Thẩm Mặc bên hai liễu ra liễu díu địa nói chính mình hiểu biết. Nam quỷ nói cho Thẩm Mặc, nó ở giữa sườn núi nơi phát hiện một gian nhà tranh nhỏ, bên trong ở một cái hái thuốc lao hán. Nó vốn định tới gần, nhưng này nhà tranh tựa hồ chịu đến lực lượng nào đó bảo vệ, tỏa ra thất thải hạ quang, để nó không cách nào tiếp cận. Mà bên trong quỷ thì lại phát hiện một tòa đặc thù ngọn núi này xem ra như là bị người dùng đao chém thành hai khúc hồ lô, phi thường kỳ lạ. Thẩm Mặc đem những tin tức này thu dọn cùng nhau, cũng ở trong đầu tiến hành suy lý, rất nhanh đến có kết luận. Hóa ra là hồ lô hoa thế giới. Thẩm Mặc trong lòng hiểu rõ. Đối với hồ lô hoa bộ này tuổi ấu thơ kinh điển phim hoạt hình, Thẩm Mặc ấn tượng vẫn là rất sâu sắc, dù cho quá nhiều năm như vậy, lại trải qua nhiều lần như vậy chuyển kỳ trải qua, vẫn như cũ nhớ tới mấu chốt trong đó nội dung vở kịch cùng nhân vật. Toàn bộ cố sự đầu mối chính kỳ thực rất đơn giản. Lao Hán hái thuốc đi nhầm vào núi hồ lô, ở con tê tê dưới sự giúp đỡ lấy ra hạt hồ lô, bất ngờ thả ra chân áp xà tinh cùng bọ cạp thành tinh. Liền triển khai lấy xà tinh, bọ cạp thành tinh cầm đầu yêu quái thế lực cùng anh em hồ lô trong lúc đó đấu trí đấu dũng. Cuối cùng ta không ép chính, anh em hồ lô đồng lòng hợp lực đánh bại yêu quái đưa chúng nó lại lần nữa chân áp. Hơn nữa mặt sau còn có một bộ phần tiếp theo, quay chung quanh hồ lô bảy phong sơn cùng xà tinh muội muội thanh xà tinh triển khai tương tự xáo lộ, không giống nhau mùi vị, kết cục vẫn như cũng là ta không ép chính, anh em hồ lô bảy hợp nhất thành tiểu kim cương đánh bại yêu tinh. Thẩm Mặc nhìn trước mắt hình ảnh, trong lòng không khỏi cảm thán, thực sự là tràn đầy hồi ức a. Hắn nhớ tới khi còn bé xem hồ lô minh đệ lúc tình cảnh, bây giờ chính mình dĩ nhiên xuyên việt đến thế giới này. Nói tóm lại, hồ lô thế giới nội dung vở kịch chính là điển hình hoa hạ thần thoại hệ thống, hàng yêu trừ ma tà không ép chính, chính nghĩa cuối cùng đánh bại tà ác, có thể nói là tràn đầy năng lượng tích cực. Chẳng trách hồ lô thế giới quy mô so với thiên ma thế giới còn cao hơn. Thiên ma thế giới là tu tiên, hồ lô thế giới vốn là có tiên, hơn nữa dựa lưng Tây Du thế giới, thuộc về mặt trên có người quan hệ hộ. Vậy thì mang ý nghĩa hồ lô bên trong thế giới chỗ tốt cùng bảo baby thiên ma thế giới còn nhiều hơn. Không nói những thứ khác, liền nói xà tinh cùng thanh xà tinh trong tay bà bối. Xà tinh như ý, chỉ cần một câu như ý, theo ta tâm ý, mau mau hiển linh. Liền có thể hô mưa gọi gió, ngự lôi khu hỏa, hiển lộ hết thần thông. Mà thanh xà tinh túi bách bảo bên trong càng là có 36 món pháp bảo, mỗi một kiện đều là uy lực bất phàm đặc thù pháp bảo, kim nguyên bảo, thê hoa tiểu hải, vũ độc thuốc mê, sắc đẹp róc xương đao các loại, có thể xương thần thoại bản hủ bại thần khí. Nhưng mà những này đều có điều là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Chân chính giá trị không thể đo đếm còn phải là hồ lô bảy huynh đệ. Bọn họ trên bản chất đại diện cho bảy loại thần thông đạo chủng. Đại ba lực lớn vô cùng, có thể lớn lên nhỏ đi, nhị ba thiên lý nhãn thuận phong nhĩ, có thể thấy rõ tất cả, tam ba đầu đồng tay sát, kiên cố, bốn ba gặp phun lửa, năm ba có thể thổ nước, lục ba gặp ẩn thân, bảy ba thì lại nắm giữ một cái mạnh mẽ bảo hồ lô, có thể hấp thu các loại đồ vật. Nếu như có thể được này bảy môn thần thông đạo chủng, không thay đổi bảo vận thi thực lực đem có thể bay bọn. Thầm Mặc trong lòng cảm khái và ngàn, trước hắn vẫn cho rằng hồ lô bảy huynh đệ chỉ là nắm giữ năng lực đặc thù yêu quái, nhưng hiện tại mới phát hiện, bọn họ dĩ nhiên là bảy viên ẩn chứa đạo vận đạo chủng. Lão hán dùng lá hồ lô đưa chúng nó hiện ra, mượn hồ lô hình thái hiện ra thân thể, do đó biến thành hồ lô bảy huynh đệ. Sức mạnh của bọn họ cội nguồn trên thực tế chính là từ người đại biểu đạo vận, mà cái gọi là thất tinh đan, kỳ thực chính là dung hợp bảy loại đạo vận thần đan. Ăn thất tinh đan, liền có thể được bảy loại thần kỳ đạo vận, nắm giữ bảy loại thần thông. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, sự tình tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Thẩm Mặc biết rõ, lấy chính mình luyện đan trình độ cùng Long Hổ đan công gấp gáp, muốn luyện chế thất tinh đan tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. vẹn vẹn dựa vào hai con chưa hóa hình yêu vật, hơn nữa đẩy Nam Cực Tiên Ông danh hiệu lò luyện đan, liền có thể đem bảy loại thần thông đạo chủng nung nấu hợp nhất, trở thành làm người tha thiết ước mơ đạo vận thần đan. Nếu như sự tình thật sự có đơn giản như vậy, e sợ thần đan từ lâu cỏ dại lan tràn. Thẩm Mặc dựa vào chính mình bây giờ tu vi và gốc gác, một lần nữa xem kỹ Hồ Lô huynh đệ nội dung vở kịch, rất nhanh liền nhận ra được trong đó đầu mối. Hắn phát hiện, cái gọi là thất tinh đan, cùng với thông qua lá hồ lô để bảy môn đạo loại hiện hiện ra, cũng không phải là chân chính về mặt ý nghĩa luyện đan, mà là một loại đối với thần thông ô uế. Không sai, chính là ở ô nhiễm cùng làm thấp đi những này thần thông, khiến cho phẩm chất giảm xuống. Làm như vậy duy nhất mục đích chỉ có một cái, có người mưu toan đánh cắp này bảy môn thần thông đạo chủng, nhưng bởi vì bản thân thực lực có hạn, không cách nào trực tiếp luyện hóa này bảy môn mạnh mẽ thần thông, cho nên mới phải chọn dùng loại thủ đoạn này đến hạ thấp thần thông đẳng cấp, do đó giảm bớt luyện hóa chúng nó độ khó. Mà cái này hậu trường hấp thụ hầu như đã có thể xác định là ai, Sơn Thần. Vốn là phụ trách trông coi bảy môn thần thông Sơn Thần nhưng giam thủ tự đạo, hắn ý đồ lợi dụng xà tinh cùng bọ cạp thành tinh sức mạnh đến ô nhiễm thần thông đạo chủng, cũng mượn lò luyện đan sức mạnh đắp nặn chính mình thân thể, do đó cướp đi bị lá hồ lô làm bẩn bảy đạo thần thông đạo chủng. Từ cuối cùng bảy cái hồ lô hoa biến thành ngọn núi đều xem trọng tân chấn áp xà tinh, bọ cạp thành tinh kết quả này đến xem, Sơn Thần âm mưu tựa hồ thực hiện được. Nhưng mà, hắn chỉ đạt được bộ phận thành công. Nếu muốn dễ dàng đem bảy loại thần thông đạo vận dung hợp lại cùng nhau cũng không phải là chuyện dễ, mà bảy tòa ngọn núi trong lúc đó giới hạn rõ ràng thì lại cho thấy xà tinh đối với hắn luyện hóa cũng chưa hề hoàn toàn thành công. Chỉ có làm thanh xà tinh lại lần nữa luyện chế thất tinh đan lúc, mới chính thức đem bảy loại đạo vận dung hợp thành một thể, hình thành mạnh mẽ hồ lô tiểu kim cương. Thẩm Mặc thành tiểu xuyên biệt giả, đứng ở người bên ngoài rõ ràng góc độ thấy rõ Sơn Thần âm mưu, đó lấy liền đem Sơn Thần âm mưu phá hoại, cũng cướp đoạt cái thế giới này cơ duyên. Chương 232, Thất Tinh Đan chương 232, Thất Tinh Đan căn cứ ngũ quỷ tra xét, bảy đạo thần thông đạo chủng thông qua lá hồ lô hiện ra thân thể đồng thời tỏa ra thất thải hà quang khiến thân là quỷ vật chúng nó không cách nào tới gần. Vì lẽ đó, mượn ngũ quỷ bàn tay trộm lấy bảy viên hồ lô hiển nhiên không thể thực hiện được. Hơn nữa không thay đổi bảo vận thi trên bản chất chính là cương thi, tự nhiên cũng không cách nào đối với bảy viên hồ lô mạnh bạo. Muốn từ Sơn Thần, Sa Tinh, hồ lô bảy huynh đệ đánh cờ bên trong giành lợi ích lớn nhất chỗ tốt, kiếm được đầy bồn đầy bát, trở thành cuối cùng người thắng lớn. Vậy thì phải giữ được bình tĩnh, ở thời khắc quan trọng nhất nhất kích tất sát. Bởi vậy, không thay đổi bảo vận thi không có lựa chọn đi tìm Sơn Thần, Sa Tinh hoặc là hồ lô bảy huynh đệ, mà là tìm một nơi động phủ ngủ đông lên, tùy ý bọn họ đi đánh tới nháo đi tính toán. Hắn cùng trước nhị trọng thân dáng lâm không giống, thuộc về là thân thể trực tiếp xuyên biệt, nắm giữ bản tôn toàn bộ ký ức, tự nhiên cũng là có thể tu tập bản tôn nắm giữ sở hữu thần thông, kỳ kỹ, bí thuật. Hắn từ ngũ quỷ bảo vận đồ bên trong thả ra ngũ quỷ, để nam quỷ đi giám thị hồ lô ba tình huống bên kia, bên trong quỷ đi giám thị xà tinh bên kia, bắc quỷ nhưng là đi giám thị Sơn Thần, đồ còn dư lại hai quỷ làm hộ pháp cho hắn. Ở bản tôn trong ký ức một phen siêu tầm, rất nhanh sẽ tìm tới bắt kỳ kỹ phong hậu kỳ môn phương pháp tu hành. Cái này hắn hóa tự tại thi thể nguyên bản chỉ nắm giữ ngũ quỷ bảo vật đồ, cùng với ngũ cương thi trời sinh thần lực. Hiện nay, hắn muốn tu bắt kỳ kỹ một trong phong hậu kỳ môn. Không phải thiên cương thuật lục giáp kỳ môn tu không nổi, mà là kỳ kỹ phong hậu kỳ môn càng có giá cả so với thiên cương thuật, phong hậu kỳ môn tự nhiên càng dễ dàng luyện thành, mà kết nối hạ xuống lưu tính có giúp đỡ cực lớn. Lục giáp kỳ môn chính là tiên thiên lĩnh chu thiên, cái chu thiên chỉ biến, hóa ngô vi vương, ngoại vương nội thánh. Phong hậu kỳ môn nhưng là tiên thiên lĩnh chu thiên, cái chu thiên chỉ biến, hóa ngô vi vương. Bốn chữ kém cỏi, nhưng là một cái thiên cương, một cái kỳ kỹ. Không thay đổi bảo vận thi muốn theo đuổi chính là hóa ngô vi vương, nắm giữ tự thân kỳ cục, che lấp tự thân nhân quả, không bị Sơn Thần cùng với Sa Tinh, Hồ Lô Hoa phát hiện. Hắn muốn trốn ở hậu trường, trở thành bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, nhắm vào chim sẻ thợ săn. Hắn hóa tự tại thi thể trên bản chất chính là Thẩm Mặc, bởi vậy tu tập phong hậu kỳ môn có thể nói là nước chảy thành sông, không có một chút nào trở ngại. Ở nắm giữ phong hậu kỳ môn sau, không thay đổi bảo vận thi kể cả ngũ quỷ đồng thời hòa vào tam giới, trốn vào ngũ hành, đang ở tam giới ngũ hành, nhưng không bị nhận biết thấy rõ. Điều này làm cho ngũ quỷ ngủ đông cùng giám thị trở nên càng thêm ung dung. Ở Sa Tinh cùng anh em Hồ Lô môn đấu không còn biết trời đâu đất đâu lúc, Thẩm Mặc nhưng là toàn bộ hành trình mắt thấy quá trình này, đồng thời cũng phát hiện Sơn Thần ở hậu trường thao bản. Con địa con TT chính là Sơn Thần phái ra nên bước, dẫn dắt lao hán, Hồ Lô Hoa cùng với Sa Tinh hướng về hắn bố cục tình thế phát triển. Ở Sa Tinh cùng anh em Hồ Lô trình diễn Hồ Lô Hoa cứu ra từng cái đưa tiết một lúc, Sơn Thần vội vàng tế luyện chính mình thần hồn phân thân, đem thần hồn ký thác ở một cây thất sắc thải liên bên trên. Cây này thất sắc thải liên cũng không phải Sơn Thần trong miệng cùng anh em Hồ Lô đồng căn đồng nguyên bảo vật, mà là một cây hậu thiên linh thảo, có thai nghén thần hồn năng lực, bị Sơn Thần lấy bí pháp luyện chế thành ô uế bảy loại thần thông đạo chủng, cũng đem nung nấu hợp nhất pháp bảo. Sơn Thần chính là dựa vào này một đóa thất sắc thải liên, đoạt sát Hồ Lô bảy huynh đệ, bước đầu thu được bảy loại thần thông đạo chủng. Bởi vậy, này đóa thất sắc thải liên chính là Sơn Thần trong kế hoạch cực kỳ trọng yếu một câu. Vì ứng đối thất sắc thải liên, Thẩm Mặc ở tu thành bát kỳ kỹ phong hậu kỳ môn sau khi, lập tức mượn bản tôn thần thông luyện giả trở thành sự thật, luyện ra một đóa cùng thất sắc thải liên không khác nhau chút nào pháp bảo. Nhưng mà, Thẩm Mặc thất sắc thải liên ẩn chứa trong đó hắn thần hồn, còn có tác dụng với nung nấu bảy loại thần thông đạo vận âm dương ngũ hành điên đảo đại trận. Tòa trận pháp này vận dụng âm dương cùng lực lượng ngũ hành, chỉ ở nung nấu bảy loại thần thông đạo vận, khiến cho dung hợp làm một thể, trở thành không thay đổi bảo vận thi bản mệnh thần thông. Làm Sơn Thần đem hắn thất sắc thải liên chuyển giao cho lão hán lúc, phụ trách giám thị lão hán Nam Quỷ thừa dịp lão hán ngủ say thời khắc, ở phong hậu kỳ môn dưới sự che chở, lặng yên đổi thành Thẩm Mặc thất sắc thải liên. Lao hán nằm mơ cũng không nghĩ đến, chính mình chỉ là ngủ gật nhi, trong lòng Thất Sắc Thải Liên dĩ nhiên đã đổi chủ. Đang lúc này, hết thảy đều dựa theo Thẩm Mặc kế hoạch phát triển. Sa Tinh cùng Bọ Cạp Thành Tinh chuẩn bị đem Hồ Lô bảy huynh đệ luyện chế thành Thất Tinh đan, cũng đem Lao hán chụp tới, để hắn tự mình chứng kiến vào thời khắc này. Nhưng mà, Lao hán từ trong lồng ngực móc ra Thẩm Mặc tỉ mỉ luyện chế Thất Sắc Thải Liên. Theo Thất Sắc Thải Liên bay lơ lửng lên trời, tỏa ra rực rỡ màu sắc ánh sáng, khác nào một đạo cầu vồng chiếu sáng cả yêu quái độc phủ. Làm Thất Thải Hà Quang tiếp xúc được lò luyện đan lúc, một luồng vô hình cầm cố lực lượng trong nháy mắt bạo phát. Bên trong lò luyện đan Hồ Lô bảy huynh đệ bị vững vàng mà trói chặt, không cách nào nhúc nhích mảy may. Mà lúc này, Thẩm Mặc thần hồn dấu ấn cũng nhân cơ hội đánh vào trong lò luyện đan, dấu ấn ở bảy loại thần thông đạo vật trên. Ở Âm Dương Ngũ Hành Điên Đảo đại trận đung nấu dưới, bảy vận quy nhất, từ từ ngưng tụ thành một luồng có 102 đạo vận kết tinh. Đây mới thực là đung nấu bảy loại thần thông đạo vận thất tinh đan. Viên thuốc hiện mạ vàng mẻ, bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy một vị như thai nhi giống như ngủ say trẻ mới sinh, quanh thân lưu chuyển Thất Thải Hà Quang, thần dị phi thường. Đang lúc này, nhìn thấy Thất Tinh Đan Xà Tinh cùng Bọ Cạp Thành Tinh kích động đến suýt chút nữa nhảy lên đến, bọn họ cho là mình rốt cục luyện thành tha thiết ước mơ Thất Tinh Đan. Chỉ cần ăn viên đan dược kia, liền có thể trường sinh bất lão, đồng thọ cùng trời đất, cũng thu được Hồ Lô ba bảy loại bản mệnh thần thông. Nhưng mà, một bên lão hán nhưng ở trong lòng âm thầm cười gằn. Hắn biết, hắn bảy hài tử đã đồng lòng hợp lực, sắp tiêu diệt những này yêu tinh cũng cứu hắn về nhà, từ đây trải qua hạnh phúc vui sướng sinh hoạt. Cùng lúc đó, vẫn ẩn nút ở yêu tinh động phủ cận sơn thần triệt để há hốc mồm. Hắn nguyên bản cảm giác được chính mình Thất Sắc Thải Liên khí tức, cũng nhận ra được lò luyện đan đang tế luyện Hồ Lô Hoa lúc sản sinh kỳ dị thiết tượng, nhưng cuối cùng dĩ nhiên chưa thành công đoạt xác. Trong này nhất định xuất hiện vấn đề. Sơn Thần cũng lại không kiềm chế nổi lòng hiếu kỳ, xuyên việt dãy núi nham thạch, đi đến yêu tinh động phủ tìm tòi hư thực. Khi hắn đến lúc, vừa vặn nhìn thấy xả tinh từ trong lò luyện đan lấy ra Thất Tinh đan. Làm hắn kinh ngạc chính là, cái kia viên Thất Tinh đan dĩ nhiên cùng hắn không hề liên quan. Sơn Thần cái ý niệm đầu tiên chính là lão hán khả năng xảy ra sai sót, không thể đem hắn Thất Sắc Thải Liên để vào trong lò luyện đan. Nhưng là hắn cẩn thận kiểm tra sau đó phát hiện, lão hán trên người hoàn toàn không có Thất Sắc Thải Liên khí tức. Luồng khí tức kia giờ khắc này ngay ở xà tinh phía sau. Đỏ tươi trái tim ở trắng bệch lòng bàn tay nhảy lên, xà tinh khó có thể tin tưởng mà cúi đầu nhìn về phía ngực đột nhiên xuất hiện bàn tay, trong đầu tràn đầy kinh ngạc cùng luống cuống. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình trải qua ngàn khó vạn hiểm, thật vất vả mới luyện thành Thất Tinh đan, sắp ăn vào Thất Tinh đan, thu được trường sinh bất lão, thọ cùng trời đất cùng với Hồ Lô ba bảy loại thần thông. Nhưng mà, ngay ở thời khắc mấu chốt này, nàng lại gặp phải ám hại. Nàng cái thứ nhất nghĩ đến chính là Bọ Cạp Thành Tinh. Nhưng Bọ Cạp Thành Tinh tên kia cũng chưa hề hoàn toàn hóa đi hắn hạ kiểm, hiển nhiên không phải đảo nàng trái tim trắng xám nhân thủ. Sa Tinh quay đầu nhìn lại, Bọ Cạp Thành Tinh đang bị năm con quỷ vật cầm cố, theo một tiếng hét thảm, Bọ Cạp Thành Tinh trực tiếp bị ngũ quỷ phân thây, máu thịt của hắn, tinh huyết cùng thần hồn đều bị ngũ quỷ thôn phệ đến không còn một ngống. Không. Sa Tinh trợn to hai mắt, nhìn trước mắt phát sinh tất cả, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng cùng không cam lòng. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình cùng đại vương Bọ Cạp Thành Tinh hao tổn tâm cơ, cuối cùng gặp rơi vào như vậy hạ trạng, sở hữu nỗ lực cùng hy vọng đều hóa thành bọt nước. Nàng nỗ lực giãy giụa, nhưng thân thể đã mất đi sức mạnh, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn tính mạng của chính mình từ từ trôi qua. A, đến cùng là ai ở tính toán chúng ta? Sa Tinh dùng hết cuối cùng khí lực phát sinh gầm lên giận dữ, nhưng tiếng giống giận này lại có vẻ như vậy vô lực cùng trắng xám. Ánh mắt của nàng dần dần ảm đạm đi, phản phất nhìn thấy chính mình đã từng cùng Bọ Cạp đại vương một đời, nhưng những này đều đã trở thành quá khứ. Hê hê hê. Một trận tiếng cười điên cuồng vang lên, một bóng người xuất hiện ở Sa Tinh bên cạnh người. Cái thân ảnh này cả người tỏa ra khí tức mạnh mẽ, trong tay cầm cái kia viên đỏ tươi trái tim. Trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý chính là, bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, ai có thể nghĩ đến chim sẻ sau khi còn có thợ săn. Không thay đổi Bảo Vận Thi cười lạnh nói, hiện tại, ngươi Thất Tinh đan là của ta rồi. Nói xong, không thay đổi Bảo Vận Thi bóp nát Xà Tinh trái tim, từ trong tay nàng cướp đoạt cái viên này Thất Tinh đan. Xà Tinh thân thể chậm rãi ngã xuống, hai mắt của nàng như cũ trợn tròn lên, tựa hồ còn đang kể ra nàng không cam lòng cùng oán hận. Ở sinh mệnh thời khắc cuối cùng, Xà Tinh đem hết toàn lực muốn lấy ra cài ở bên hông như ý, đem kẻ địch cùng kéo vào phân mộ. Nhưng mà, nàng nhưng là trở tay sờ soạn một cái trống rỗng. Bảo bối của nàng Như Ý đã sớm rơi vào không thay đổi Bảo Vận Thi trong tay. Sa Tinh Như Ý không có nhỏ máu nhận chủ cái kia nói chuyện, chỉ cần biết được khẩu quyết, ai cũng có thể sử dụng. Sa Tinh chỉ nghe vậy nhân khẩu bên trong truyền đến nàng quen thuộc nhất có điều âm thanh. Như Ý, Như Ý, theo ta tâm ý, mau mau nhận linh. Dưới một tức, một đạo gió lạnh như thường ý bên trong bắn nhanh ra, nhưng là không có cuốn về Sa Tinh hoặc là nàng dưới trướng tiểu yêu, mà là cuốn về xuyên sơn càng thạch gần nó ở đậu phủ một góc sơn thần. Ngọn núi đó thần kinh hãi đến biến sắc. Không nghĩ đến chính mình dĩ nhiên sẽ bị người phát hiện, càng không nghĩ đến hắn mưu tính không chỉ có bị người nhìn thấu, còn bị bóp lấy mạch máu, thiệt hắn cơ duyên. Sơn Thần không dám chần chờ, lập tức triển khai độn thuật liền chuẩn bị đào tẩu, nhưng mà, hắn nhưng kinh ngạc phát hiện chính mình đã sớm rơi vào rồi một loại nào đó huyền diệu vô cùng kỳ môn kỳ bên trong cục, hắn Sơn Thần độn thuật đã sớm mất đi hiệu quả. Lúc này Sơn Thần nội tâm tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới kế hoạch của chính mình gặp dễ dàng như thế địa bị nhìn thấu. Hơn nữa đối phương tựa hồ đối với thủ đoạn của hắn hiểu rõ vô cùng, điều này làm cho hắn cảm thấy trước nay chưa từng có cảm giác vô lực. Hắn nỗ lực giãy giụa, nhưng bất luận cố gắng như thế nào, đều không thể chạy trốn cái này kỳ môn khí cục ràng buộc. Hắn biết, nếu như không thể mau chóng tìm tới lối thoát, hắn sẽ vĩnh viễn bị vây ở chỗ này, thậm chí khả năng đối mặt nguy cơ sống còn. Tên kia hiển nhiên không phải cái gì người hiền lành. Bất kỳ kỹ phong hậu kỳ môn, Khôn tự không cách nào vượt qua được. Theo Thẩm Mặc quát khẽ, sức mạnh vô hình từ dưới chân lan tràn ra, trong chớp mắt liền hình thành một cái vòng tròn hình kết giới, đem Sơn Thần bao phủ trong đó. Cầm cố lại Sơn Thần sau, Thẩm Mặc vẫn chưa ngừng lại, thôi thúc trong tay như ý, chỉ thấy một đạo màu đen âm phong bao phủ mà ra, trong nháy mắt đem Sơn Thần đóng băng ở óng ánh long lanh hàn băng thủy tinh bên trong. Thời khắc bây giờ, Thẩm Mặc vừa mới nhìn về phía trong tay thất tinh đan, khắp khuôn mặt là hậu trường đại bột gian kê thực hiện được sau giả dối cùng nham hiểm. Hê hê hê, làm người sởn cả tóc gáy tiếng cười vang vọng ở toàn bộ bên trong hang núi, phản phất tới từ địa ngục các ma. Kinh điện phản phái cười gần nghe được Sơn Thần, lão hán cùng với vẫn còn lưu một hơi xà tinh sống lưng phát lạnh, chỉ cảm thấy một luồng âm lãnh tự xương đuôi sông thẳng thiên linh cái. Trận này do Sơn Thần bày ra giam thủ tự đạo tiết mục, hoàn toàn không có dựa theo Sơn Thần bố cục kết thúc, tất cả những thứ này sai lầm đều là bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện cương thi. Đứng ở trước mặt bọn họ chính là một đầu cương thi, một đầu cực thiện ẩn giấu cương thi, hắn khác nào một đầu ngủ đông ở trong bóng tối dạo thú, chờ đợi thời cơ lộ ra hắn sắc bén vô cùng răng nanh, dành cho kết thúc bên trong tất cả mọi người một đòn chí mạng. Bất luận là Sơn Thần, vẫn là thành tựu quân cờ xà tinh, bọ cạp thành tinh, cùng với hoàn toàn bị lợi dụng lao hán, tất cả đều trở thành hắn cướp đoạt thất tinh đan trợ lực. Giờ khắc này, Sơn Thần trong lòng tràn ngập vô tận phẫn nộ cùng hối hận. Hắn trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm trước mắt con này đột nhiên xuất hiện cương thi, trong mắt lập lòe lửa giận, dường như muốn phun ra lửa đến. Hắn hận không thể lập tức dùng bên người tảng đá đem tươi sống đập chết, nhưng cũng phát hiện mình không cách nào nhúc nhích mảy may, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn đối phương cướp đi thất tinh đan. Hắn hiện tại đã bị trở thành trên tấm thất thịt cá, mặc người sâu xé, không còn sức đánh trả chút nào. Thời khắc này, hắn mới hiểu được, tất cả những thứ này đều là một hồi tỉ mỉ bày ra âm mưu. Đối phương hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, từ lâu ẩn nút đã lâu, đối với hắn nhược điểm cùng thủ đoạn rõ như lòng bàn tay. Nếu không có như vậy, lấy hắn am hiểu bỏ chạy bản lĩnh, lại sao dễ dàng bị nhốt lại? Mà ngay ở Sơn Thần chửi bới phẫn nộ thời khắc, ánh mắt của hắn đi sát đằng sau con kia cướp đi thất tinh đan tay. Chỉ thấy đầu kia cương thi không chút do dự mà đem thất tinh đan để vào trong miệng, ngửa đầu nuốt vào. Trong phút chốc, cương thi thân thể tỏa ra chói mắt thất thải hà quang, bảy loại thần bí đạo vận ở trên người hắn hiện ra, dường như màu sắc rực rỡ gợn sóng bình thường nhộn nhạo lên. Tình cảnh này khiến Sơn Thần nước ao đến khuôn mặt bặm mẻo, con người động đất. Nhìn bảy đạo kia sáng kỳ dị, Sơn Thần trên mặt lộ ra khiếp sợ cùng tuyệt vọng biểu hiện. Loại này dị dạng cảnh tượng mang ý nghĩa thần thông đạo vận đã dung hợp thành một loại sức mạnh hoàn toàn mới, cũng hóa thành cương thi bản mệnh thần thông. Sơn Thần trừng lớn hai mắt, đầy mặt hoảng sợ nhìn trước mắt tất cả. Hắn không thể nào tiếp thu được sự thực này, chính mình khổ cực mưu tính nhiều năm thành quả liền như vậy bị một con cương thi cướp đi. Trong lòng hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ, nhưng cũng không thể làm gì. Hắn nỗ lực giãy giụa đứng lên đến, muốn đoạt lại thứ thuộc về chính mình, nhưng thân thể lại không nghe sai khiến. Sức mạnh của hắn tựa hồ đã tiêu hao hết, bắn liên tục ra rít lên một tiếng hoặc gào thét khí lực đều không có. Hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn cương thi dương dương tự đắc địa đứng ở nơi đó, thưởng thụ thắng lợi trái cây. Cuối cùng, Sơn Thần rốt cục từ bỏ chống lại, xem một cái quả cầu da xì hơi như thế triệt để ngã quắp trong đất. Ánh mắt của hắn mất đi hào quang, phản phất sở hữu hy vọng cùng niềm tin đều đã phá diệt. Hắn giờ phút này, khác nào không có linh hồn thể xác, mà Thẩm Mặc ở thu được thất tinh đan bên trong bảy loại đạo vận thần thông sau, lúc này mới nhìn về phía mưu tính thất bại Sơn Thần. Sơn Thần, hiện tại nên ngươi ra đi. Giờ chết sắp tới, mất đi hy vọng Sơn Thần lại lần nữa bắn ra mãnh liệt vô cùng cầu sinh dục vọng. Chờ đã, ngươi không thể giết ta. Ngươi cầm không nên nắm đồ vật, Tiên Tôn là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi tha ta một mạng, ta thay ngươi hướng về Tiên Tôn cầu xin, ngươi còn có một chút hy vọng sống. Cương Thi, ta khuyên ngươi không muốn sai lầm. Không thay đổi bảo vận thi cười gần một tiếng, nếu là bản tôn lời nói, chỉ định gặp cân nhắc một, hai, nhu tính một phen. Nhưng là, hắn là không thay đổi bảo vận thi, trời sinh thần lực, dũng mãnh công sinh, sao lại e ngại một đầu xé ra hổ nho nhỏ Sơn Thần? Ngũ Quỷ, chúng nó là các ngươi. Nương theo thê thảm vô cùng tiếng kêu thảm thiết, không thay đổi bảo vận thi đi ra yêu quái độc phủ, đi đến cái kế tiếp lấy kho báu. Chương 233, Tứ Mục đạo trưởng, ngươi chơi đến thật vui vẻ. Chương 233, Tứ Mục đạo trưởng, ngươi chơi đến thật vui vẻ. Ngũ Quỷ ở yêu quái trong động phủ đại sát tứ phương, Thẩm Mặc nhưng là bắt đầu trải nghiệm bảy loại thần thông đạo vận huyền diệu. Đầu tiên, hắn thử nghiệm đại ba thần thông pháp thiên tượng địa. Đây là một môn thiên cương cấp đại thần thông. Thẩm Mặc nhắm mắt lại, yên lặng cảm thụ trong đó đạo vận. Khi hắn chợt mở mắt lúc, một luồng sức mạnh to lớn từ trên người hắn bộc phát ra. Hắn thân thể bắt đầu cấp tốc bành trướng, trong chớp mắt liền biến thành một cái người khổng lồ. Cánh tay của hắn tráng kiện như cột, bắp thịt căng thẳng, phản phất tận chứa vô tận sức mạnh. Bước chân của hắn trầm trọng mạnh mẽ, mỗi một bước đều có thể gây nên mặt đất chấn động. Thẩm Mặc cảm nhận được sức mạnh của chính mình cùng tốc độ đều chiếm được tăng lên cực lớn, hắn có thể dễ dàng phá hủy một ngọn núi hoặc là giơ lên một chiếc chiến hạm. Thẩm Mặc hưng phấn vung vẩy nắm đấm, cảm thụ trong không khí phun trào sức mạnh. Hắn biết, đây chính là pháp thiên tượng địa vi lực. Hắn không chỉ có nắm giữ to lớn hình thể, còn nắm giữ vượt qua thường nhân sức mạnh cùng tốc độ. Loại này cảm giác để hắn say sưa, phản phất trở thành một nhân vật vô địch. Thẩm Mặc ý thức được, pháp thiên tượng địa cũng không chỉ là để hình thể lớn lên đơn giản như vậy. Nó càng là một loại đối với tự thân sức mạnh cực hạn đào móc, có thể mang thực lực của chính mình phát huy đến mức tận cùng. Thẩm Mặc trong lòng âm thầm cảm thán, nguyên lai đây mới là pháp thiên tượng địa chân chính huyền diệu địa phương. Đơn giản tới nói, trước đây Thẩm Mặc một phát hỏa cầu thuật hủy diệt một thân cây, tu tập thành pháp thiên tượng địa sau tương tự một phát hỏa cầu thuật có thể hủy diệt một căn lâu. Đây chính là pháp thiên tượng địa thần kỳ địa phương, nó để người làm phép thực lực được to lớn tăng lên. Bởi vậy, pháp thiên tượng địa là cấp cao thần Phật chuẩn bị đại thần thông. gặp pháp thiên tượng địa không nhất định là cấp cao thần phật, nhưng cấp cao thần phật nhất định đều sẽ pháp thiên tượng địa. Có thể nói pháp thiên tượng địa càng như là bước vào cấp cao thần phật một tấm thân phận hàng hiệu. Không thay đổi bảo vận thi không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đem cái môn này đạo chủng huyền diệu lan truyền cho bản tôn. Chính là đạo hữu giúp ta, ta trợ đạo hữu, đồng mưu đại đạo. Loại này vô tư chia sẻ cùng trợ giúp, làm cho Thẩm Mặc bản tôn được ích lợi không nhỏ. Mà nhị hoa thần thông thiên lý nhãn thuận phong nhĩ, đối với đã sớm nắm giữ thiên nhãn cùng nghe phong thai bản tôn tới nói, thuộc về là thêm gấm thêm hoa, nâng cao một bước. Thiên lý nhãn, mắt quan ngàn dặm, thuận phong nhĩ, hai ngày bắt phương. Này hai loại thần thông hiệu quả cùng thiên nhãn, nghe phong thai vừa có trùng điệp cũng có thể bổ sung, làm cho Thẩm Mặc năng lực cảm nhận càng mạnh mẽ hơn. Hắn có thể đồng thời quan sát được càng xa hơn khoảng cách cùng nghe được càng nhiều âm thanh, do đó càng tốt mà ứng đối các loại tình huống. Tam ba thần thông kim cương bất hoại. Đối với Thẩm Mặc tới nói, đây là một loại quen thuộc mà lại thân thiết sức mạnh. Hắn từ lâu lĩnh ngộ kim cương thần ý, chỉ kém bước cuối cùng, ngưng tụ kim cương đạo chủng. Bây giờ, hắn rốt cục được đền bù mong muốn, thành công đem kim cương đạo chủng ngưng tụ ở trong cơ thể chính mình. Bốn hóa hỏa chi đạo loại cùng năm hoa thủy chi đạo loại cũng là như thế. Thẩm Mặc từ lâu nắm giữ ngũ hành đại độ thuật, nhưng vẫn thiếu hụt đối ứng đạo chủng đến tăng thêm một bước thực lực. Hiện tại, theo những này đạo chủng ngưng tụ, thực lực của hắn chắc chắn nâng cao một bước. Nhưng mà, chân chính để Thẩm Mặc cảm thấy vui mừng chính là lục hoa ẩn thân năng lực cùng bảy hoa bảo hồ lô. Lục hoa ẩn thân cũng không phải là vẹn vẹn là trên thị giác biến mất, mà là không gian đạo vận hiện ra. Loại này ẩn thân năng lực trên thực tế là đối với pháp tắc không gian xảo diệu vận dụng. Bởi vậy, làm Thẩm Mặc thành công ngưng tụ ra không gian đạo chủ lúc, trong lòng hắn dâng lên một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được vui sướng. Thẩm Mặc cho tới nay đều đang cố gắng tham ngộ không đạo vận, hy vọng có thể ngưng tụ ra không gian đạo chủ. Nhưng bởi vì các loại nguyên nhân, hắn trước sau không thể được toàn nguyện. Không nghĩ đến, lần này không thay đổi bảo vận thi cướp giật thất tinh đan sự kiện nhưng ngoài ý muốn trợ giúp hắn thực hiện cái mục tiêu này. Giờ khắc này, Thẩm Mặc trong cơ thể đã nắm giữ kim, thủy, hỏa ba loại đạo chủ, lại lĩnh ngộ một đường đất loại, liền có thể tập hợp đủ ngũ hành đạo chủng, khiến thực lực được một lần chất bay vọt. Mà mới vừa ngưng tụ không gian đạo chủng, cũng làm cho thực lực của hắn được tăng lên cực lớn. Tương lai, chỉ cần hắn tiếp tục cố gắng tu luyện, tin tưởng nhất định có thể ở không gian đạo vận trên đạt được càng to lớn hơn thành tựu. Mà bảy hoa bảo hồ lô ẩn chứa truyền thừa đến từ sinh trưởng ở Bất Chu Thần Sơn trên thượng cổ thập đại linh căn một trong hồ lô đằng. Năm đó hồ lô đằng hấp thụ thiên điệu tinh hoa, thai nghén bảy cái bảo hồ lô, đều là bị Hồng Hoang đại năng đoạt được. Trong đó, Tử Kim hồ lô bị lão tử đoạt được, này hồ lô có thể tu nạp vạn vật, thôn phệ thiên địa, uy lực vô cùng. Hồng hồ lô bị Hồng Vân đạo nhân đoạt được, tên là Cửu Cửu Tán Hồn hồ lô, nhân Hồng Vân bị côn bằng giết chết, mà tâm tích không rõ. Trảm Thiên hồ lô bị Đông Hoàng Thái Nhất đoạt được, sau truyền cho Lục Gáp đạo nhân, bảo vật này từng ở cuộc chiến phong thần trên rực rỡ hào quang, uy danh truyền xa. Chiêu Yêu hồ lô bị Nữ Hoa đoạt được, chế thành Chiêu Yêu phiên, thống ngự thiên hạ vạn yêu, địa vị tôn sùng. Thủy Hỏa hồ lô bị Thông Thiên đoạt được, cũng là một cái pháp bảo lợi hại. Hạo Thiên hồ lô bị Hạo Thiên đoạt được, trở thành trong tay hắn lợi khí. Hỗn Độn hồ lô bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đoạt được, nó chân quy trình độ không cần nói cũng biết. Mà bảy hoa bảo hồ lô nhưng là do lão tử đoạt được Tử Kim hồ lô bồi dưỡng được đến tiên thiên linh căn, kế thừa Tử Kim hồ lô thu nạp vật, thôn vệ thiên địa thần thông. Được rồi, bảy hoa bảo hồ lô, Thẩm Mặc kết hợp đạo âm dương cùng với trước lĩnh ngộ tụ lý càn khôn thần thông, khiến bảy hoa bảo hồ lô có không kém gì lão tử Tử Kim bảo hồ lô uy năng, có thể đem kẻ địch thu vào trong đó, trong thời gian ngắn liền hóa thành nước mù. Thẩm Mặc biết được không thay đổi bảo vận thi thành công lan truyền hồi thứ bảy đạo thần thông đạo vận lúc, trong lòng khó nén hưng phấn tình trạng. Hắn nguyên bản điều động không thay đổi bảo vận thi thăm dò thế giới mới chỉ là căn cứ vào trứng gà không thể thả ở một cái rổ bên trong nguyên tắc làm đồ dự bị kế hoạch. Tuy rằng không thay đổi bảo vận thi không thể thu được nhân quả phát tắc, nhưng cũng ngoài ý muốn thu hoạch bảy môn thần thông đạo vận, cũng thành công ngưng tụ kim cương, hỏa, thủy cùng không gian này tứ đại đạo chủng. Ngoài ra, liên tử kim hồ lô phòng chế bảo hồ lô cũng bị bỏ vào trong túi. Này liên tiếp kinh hỉ để Thẩm Mặc mừng rỡ. Nhưng mà, tối khiến Thẩm Mặc cảm thấy kinh ngạc vẫn là không thay đổi bảo vận thi hành vi phong cách. Nó không chỉ có làm việc quyết đoán, sát phạt quyết đoán, hơn nữa còn thể hiện ra một loại tham lam cùng giảo hoạt chất lượng đặc biệt. Mỗi một lần hành động đều không chút lưu tình, không dung tha bất kỳ vật có giá trị. Thẩm Mặc không khỏi cảm thán, nếu như mình hắn hóa tự tại thi thể mỗi cái là nhân tài như vậy, thật là tốt biết bao à. Đáng tiếc, địa sát thi luyện sớm, không sợ chất lượng đặc biệt. Phong nô sát sâu là cái giết, không thông nhân tính. Huyết ma thi còn ở Tây Âu, tiểu linh thi bản tính không xấu. Hoàng cực thi xem thường với sát phạt, âm dương ma thi đúng là tàn nhẫn, nhưng không bằng không thay đổi bảo vận thi như vậy tham lam. Vũ chú thi thì càng khỏi nói, sinh tử huyết chú sợ là đã ở nghe hồng chơi bay lên. Cứ việc mỗi một bộ hắn hóa tự tại thi thể đều là Thẩm Mặc thân ngoại hóa thân, nhưng dù sao gặp bởi vì một ít nguyên tố thắp sáng Thẩm Mặc sâu trong nội tâm dục vọng. Nếu không thay đổi bảo vận thi như thế có khả năng, vậy thì nhiều làm. Cướp sạch xong hồ lô thế giới, lại cho hắn sắp xếp cái tân việc. Thẩm Mặc khích lệ một phen sau, chính là chặt đứt cùng không thay đổi bảo vận thi liên hệ. Hắn thần thức tập trung vào thế giới trong cơ thể, nhìn về phía cựu giới chi cột trên mới vừa ngưng tụ kim, hỏa, thủy, không gian tứ đại đạo chủng, cùng với mới vừa tới tay bảo hồ lô, trên mặt tràn ngập vẻ hài lòng. Nay bảo hồ lô thật là một bảo bối, sau đó ta cũng có thể điểm danh. Thẩm Mặc tự lẩm bẩm, có điều, ta hiện tại cần nhất vẫn là nhân quả đạo chủng. Nắm giữ không được nhân quả, đối phó không được vận mệnh, ta đi ngủ đều không vững vàng. Thẩm Mặc đem bảo hồ lô để ở một bên, trở lại tiêu giao sơn trang, tìm Đình Đình, Làn Sóng, Thiến Thiến để an ủi một hồi hắn bất an tâm linh. Hiện nay, có hắn hóa tự tại thi thể cùng với nhị trọng thân ở bên ngoài nỗ lực, bận rộn lâu như vậy Thẩm Mặc cũng xác thực nên hưởng thụ một chút. Lúc rảnh rỗi, còn có thể coi trộm một chút cứu thúc, tứ mục cùng với cái khác hắn hóa tự tại thi thể hướng dẫn thế giới hiện trường trực tiếp. Nay cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua khỏi nói cỡ nào thoải mái. Nói đến hướng dẫn thế giới, trước tứ mục mang theo cửu âm luyện thi thuật cùng luyện ma phiên mở ra nhị trọng thân đi tới tà thần giờ làm hạ lọ gì gieo vạ qua thế giới, không biết hắn hiện tại trải qua thế nào rồi. Tiểu linh thi mang theo đan liễu hạt giống đi tới thiên long thế giới cũng không biết hướng dẫn đến một bước nào. Đơn giản trước hết coi trộm một chút bọn họ tiến độ đi. Thẩm Mặc đầu tiên là triển khai cửu thiên thập địa chư thiên vạn giới thiên ma đại trận, thông qua trước tứ mục lưu lại thần hồn ấn ký, cùng với giờ làm hạ lọ gì miêu định thế giới tọa độ, rất nhanh chính là tìm tới tứ mục giáng lâm thế giới cùng với nhị trọng thân. Nhìn một thân chế tạo lục đồng phục học sinh, dựng thẳng đầu kiểu undercut, đeo bọc sách, khí chất cường tráng, dung mạo tuấn mỹ người trẻ tuổi. Thẩm Mặc thực tại sửng sốt một chút. Đây chính là tứ mục nhị trọng thân à, nếu không là trên người hắn cửu âm luyện thi thuật khí tức, cùng với luyện ma phiên ấn ký, Thẩm Mặc thiếu một chút cũng chưa nhận ra được. Mà này một phương đã từng bị tà thần giờ làm hạ lọ gì gieo vạ qua vài lần thế giới, vừa đến dĩ nhiên là hiện đại thế giới, dòng thời gian ở 2022 năm, thứ hai tứ mục nhị trọng thân vị trí quốc gia không phải Hoa Hạ, mà là Đồ Chua. Tứ mục thân phận lại vẫn là cái tài phiệt nhà con riêng, chính đang hiếu núi cao bên trong đọc lớp 12. Tiểu tử này giáng lâm giới này 3 tháng, cứ thế mà một đầu cửu âm luyện thi đều không luyện, một con âm hồn đều không có bắt, dựa vào Mao Sơn luyện thể thuật cùng với tài phiệt nhà tài lực bổ dưỡng, cứ thế mà vọt tới 6 lưu kình lực cảnh, dựa vào này một tay ở trong trường học ăn sung mặc sướng, bạn gái đều thay đổi chính cái. Thẩm Mặc là thật bị tứ mục thao tác chọc cười nở nụ cười. Để hắn đến tà thần giờ làm hạ lọ gì gieo vạ quá thế giới đi sân khách tác chiến, cho tà thần giờ làm chế tạo một chút phiền phức. Kết quả tứ mục mê mội thế kỷ 21 ưu việt sinh hoạt, ở xa hoa đổi truy bên trong không thể tự thoát ra được. Thẩm Mặc thật muốn đi xuyên qua dùng hắn chân tàn nhẫn mà đạp tứ mục cái mông. Chỉ tiếc, phía thế giới này vừa đến không có Thẩm Mặc có thể giáng lâm nhị trọng thân vật dẫn, thứ hai không ở cựu giới chi cột phóng xạ trong phạm vi, muốn giáng lâm phía thế giới này thực tại có chút phiền phức. Hoặc là chờ giới này sinh ra chính mình nhị trọng thân, hoặc là thôi thúc cựu giới chi cột phóng xạ giới này. Người trước dựa vào chính là vật khí, người sau tồn tại bị tà thần giờ làm hạ lọ gì phương hướng định vị, bại lộ cựu giới nguy hiểm. Cứ việc Thẩm Mặc hiện tại đã lĩnh ngộ bản vật, kỳ kỹ, hai họa, kim vương, hỏa, thủy, không gian bảy đại đạo chủng, cùng với một viên sinh tử đạo quả, hoàn toàn không sợ tà thần giờ làm hạ lọ gì. Thế nhưng, tà thần sau lưng là toàn bộ vực sâu cùng với gấu vãn ở thần hệ, hay là muốn có đề phòng. Cựu giới chi cột thành tiểu cựu giới căn cơ, tuyệt đối không thể bị tà thần thấy rõ. Vậy cũng chỉ có thể góp một, hai, để tứ mục lạc đường biết quay lại. Thẩm Mặc lúc này thông qua cựu thiên tập địa chư thiên vạn giới thiên ma đại trận phân ra một tia thần thức giáng lâm đến giới này, liên lạc với chính đang thân trên dục khóa tứ mục. Phan Ghi, tứ mục nhận được bạn học chuyển đến bóng rổ, một cái hoa lệ nhảy lấy đà đổ bóng, bóng rổ vẽ ra trên không trung hoàn mỹ độ cong tinh chuẩn rơi vào giỏ bóng rổ. Hoa thật xoáy a, vì bạn học thực sự là quá tuấn tú, không chỉ có lớn lên đẹp trai, bóng đánh còn tốt như vậy, trong nhà còn có tiền như vậy, thực sự là quá hoàn mỹ. Nghe nói cung tên bộ hoa khôi là bạn gái của hắn đây, cái kia đều là quá khứ lúc, hắn hiện tại bạn gái là hoạt hình xã Kim Tú Na. A. Quả nhiên ưu tú cậu bé xưa nay không thiếu bạn gái nha. Tứ mục ở các bạn học cơ cao, xung bái dưới ánh mắt lộ ra một bộ cực kỳ hưởng thụ vẻ mặt, xuyên biệt tới 3 tháng là hắn từ lúc sinh ra tới nay quá tối tiêu giao khoái hoạt tháng ngày. Thế giới này khoa học kỹ thuật so với dân quốc thời kỳ cao quá nhiều, sinh hoạt điều kiện cũng được rồi quá nhiều. Khởi đầu hắn còn có chút không thích ứng, nhưng vẹn vẹn quen thuộc một tuần, hắn định tôi không thể. Có thể nhìn thấy các loại tin tức thậm chí thưởng thức đủ loại mỹ nữ điện thoại di động, không cần cản thi chạy hoạt, liền có thể áo cơm không lo. Bởi vì hắn tiện nghi tra cho hắn một tấm không giới hạn hạn mức kim cương thẻ đen, muốn cái gì cũng có thể soạt đi ra. Hơn nữa, thân là học sinh cấp 3 hắn ở trong trường học không chỉ có thể hưởng thụ học sinh sinh hoạt, còn có nhiều như vậy ngây ngô đẹp đẽ bạn học nữ đối với hắn nhìn trộm, đầu hoài tống bão. Tiểu sinh hoạt này là tứ mục ở cương thi thế giới nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Hiện nay nhưng là dễ như trở bàn tay mà chính đang hưởng thụ. Tứ mục không khỏi tự hỏi, hắn nỗ lực tu hành chính là cái gì? Không phải chính là hưởng thụ sao? Nếu hiện tại liền có thể hưởng thụ, vậy còn tu hành cái rắm? Liền, tứ mục đang tương mình thực lực tăng lên tới 6 lưu kình lực cảnh sau, liền bắt đầu không còn tu hành, hoàn toàn chìm đắm ở tại phiệt con riêng xa Mỹ tiêu giao cuộc sống cấp 3. Nhưng mà, ngay ở hắn chuẩn bị trở lại một cái hoàn mỹ 3 điểm ném rổ lúc, trong đầu đống nhiên vang lên một đạo quen thuộc vô cùng âm thanh. Tứ mục đạo trưởng, ngươi chơi đến thật vui vẻ a. Lâm không bay tới bóng từ tứ mục bên thai gặp thoáng qua, tứ mục lăng lăng đứng tại chỗ, hai mắt thất thần, trái tim ầm ầm nhảy lên. Thanh cựu nhị trọng thân, nhiệm vụ của hắn là tu hành lên cấp, làm bản tôn cung cấp có đủ nhiều tu hành lĩnh ngộ, vì thế tứ mục từ Thẩm Mặc nơi đó cầu đến rồi cửu âm luyện thi thuật cùng với quý giá vô cùng luyện ma phiên, tiêu hao rất lớn tâm lực mới để cho hắn giáng lâm giới này. Hắn gánh vác đến từ Thẩm Mặc cùng tứ mục kỳ vọng, nhưng là nhìn lại một chút hắn đều đã làm gì, tứ mục cái này nhị trọng thân chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng, không cách nào trực diện đến từ Thẩm Mặc chất vấn. Hắn trực tiếp bỏ xuống không có so với song trận bóng rổ, hoàng không chọn đường địa trốn vào sân vận động tạp vật, thở hồng hộc khí thô địa hướng về Thẩm Mặc giải thích lên. Thẩm gia, sự tình không phải ngươi thấy dáng vẻ, ta kỳ thực vẫn đang cố gắng tu hành không đáng kể. Ngươi là tứ mục nhị trọng thân, nỗ không nỗ lực theo ta quan hệ không lớn, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, phía thế giới này là tà thần xâm lấn thế giới, nếu như ngươi không biết sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, chịu thiệt sẽ chỉ là chính ngươi. Thẩm Mặc ý tứ sâu xa điệu tiếp tục nói, dù sao, không muốn giả trang nỗ lực, kết cục sẽ không cùng ngươi diễn kịch. xin lỗi. Thẩm gia, ta biết sai rồi, ta nhất định sẽ nỗ lực. Tứ mục liên tục xin lỗi, cũng đội vàng tranh công thỉnh tội nói, thẩm gia, kỳ thực ta vẫn là tra được một ít hữu dụng tình báo. Nói nghe một chút. Tứ mục lập tức thu dọn thoại thuật, đem hắn 3 tháng qua thông qua tài phiệt quan hệ cùng với tìm đọc tư liệu, xem lướt qua không biết tên trang web các loại con đường dò thăm tình báo từng cái nói ra. Thẩm gia, ta tìm tới tà thần xâm lấn tình báo, trong lịch sử có ghi chép tà thần xâm lấn tổng cộng có 6 lần, xa nhất có thể tìm hiểu đến cổ đồ chua quốc thời kỳ vương triều thi quỷ ôn dịch gần nhất chính là 6 năm trước bờ sản dòm bị bạo loạn sự kiện. Thẩm Mặc chân mày cau lại, thầm nghĩ trong lòng, thì ra là như vậy, thế giới này hóa ra là phao khủng a. Nắm giữ cửu âm luyện thi thuật cùng với luyện ma phiên tứ mục quả thực quá thích hợp tại đây cái thế giới chứng đạo. Chỉ có điều, tiểu tử này nắm sai kịch bản, chơi nổi lên trường học yêu đương hoàn mỹ học trường xáo lộ, tiếp đó là nên lấy ra tà thần phao khủng kịch bản. Chương 234, như rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Chương 234, như rẽ mây nhìn thấy mặt trời ở biết được tứ mục thân ở phao khủng thế giới, đồng thời, cái thế giới này đã trải qua chí ít 6 lần tà thần xâm lấn sự kiện sau, Thẩm Mặc trong lòng có phán đoán của chính mình. Hắn cho rằng, tà thần giờ làm hạ lọ gì gần đây nhất định sẽ lại lần nữa triển khai xâm lấn kế hoạch. Dù sao, tà thần giờ làm cùng tuấn hữu ghệ tạn ở thiên ma luân hồi giới bị thiệt lớn, bọn họ cần gấp tân tín ngưỡng cùng tà lực đến khôi phục thực lực, để lại lần nữa hướng về thiên ma luân hồi giới phát động báo thù kế hoạch. Từ tứ mục tìm hiểu tình báo đến xem, tà thần giờ làm hạ lọ gì trước xâm lấn đều là phạm vi nhỏ địa vực tính xâm lấn, mục đích gì tựa hồ cũng không ở chỗ hướng dẫn toàn bộ thế giới, mà là càng xem một loại hái cắt văn minh trái cây hành vi. Mỗi một quãng thời gian, hắn liền sẽ thông qua xâm lấn hiểu rõ thế giới này văn minh tiến trình cùng thành quả. Mà lần này danh sách xâm lấn kế hoạch thì lại rõ ràng là chịu đến bất sản dòm bị sự kiện dẫn dắt, đem ứng dụng đến thiên ma thế giới, do đó đạt được kinh người xâm lấn thành quả. Nếu như không phải Thẩm Mặc đúng lúc xuất hiện, thiên ma thế giới e sợ từ lâu bị trở thành tà thần nước phụ thuộc. Mà lần này, Thẩm Mặc linh cảm đến tà thần giờ làm hạ lọ dị rất khả năng phát động xưa nay chưa từng có xâm lấn kế hoạch. Thẩm Mặc biết, tà thần giờ làm nhất định sẽ không từ bỏ cướp đoạt thiên ma luân hồi giới. Vì thực hiện cái mục tiêu này, tà thần cần tích lũy càng nhiều sức mạnh. Thẩm Mặc suy đoán, tà thần giờ làm sẽ đưa ánh mắt tìm đến phía toàn bộ phao khủng thế giới, nỗ lực đem chinh phục cũng nhét vào sự thống trị của chính mình bên dưới, do đó thu được lượng lớn tín ngưỡng cùng tà lực. Thẩm Mặc thông qua tứ mục cung cấp tình báo, cẩn thận phân tích sau, đến ra 6 cái khả năng tà thần xuất hiện vị trí tọa độ, làm người kinh ngạc chính là một người trong đó tọa độ dĩ nhiên chỉ về tứ mục vị trí hiếu núi cao bên trong. Sự phát hiện này cũng không có để Thẩm Mặc cảm thấy bất ngờ. 170 năm trước, hiếu núi cao bên trong vị trí liền đã từng đã xảy ra đồng thời sự kiện quỷ dị, toàn bộ thôn trấn 321 miệng ăn trong một đêm mất tích bí ẩn, đến nay nhưng tung tích không rõ. Thẩm Mặc suy đoán, nếu như tà thần giờ làm hạ lọ dị xâm lấn giới này, như vậy lựa chọn trước đây xâm lấn điểm thành tiểu miêu điểm là hợp lý nhất. Hắn biết rõ lần này nguy cơ tính chất nghiêm trọng cùng gấp gáp tính, lập tức liên hệ tứ mục, cũng căn dặn hắn tăng cao cảnh giác. Một khi phát hiện bất kỳ tà thần xâm lấn dấu hiệu, nhất định phải lập tức thông qua thiên ma đại trận cùng hắn bắt được liên lạc. Cuộc chiến đấu này đem quan hệ đến toàn bộ chạy khủng thế giới vận mệnh, cùng với ảnh hưởng thiên ma luân hồi giới chiến của hướng đi, hắn nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị đến ứng đối sắp đến tà thần xâm lấn. Cứ việc Thẩm Mặc tạm thời không cách nào giáng lâm phao khủng thế giới, nhưng hắn có thể thông qua thiên ma đại trận ở thời khắc mấu chốt dành cho tứ mục thay đổi chiến cuộc sức mạnh. Nói tóm lại, bọn họ mục tiêu cuối cùng là ngăn cản tà thần giờ làm thế giới xâm lấn kế hoạch. Làm tứ mục biết được hắn vị trí trung học phổ thông lúc nào cũng có thể chịu đến tà thần xâm lấn, mà hắn 8 vị bạn gái trước, đương nhiệm bạn gái cùng với đông đảo ái mộ hắn các bạn học nữ đều sẽ ở tà thần xâm lấn dưới biến thành xác sống lúc, hắn tâm lập tức hồi lên. Cứ việc hắn chỉ ở nơi này đợi 3 tháng, nhưng 3 tháng này tháng ngày nhưng vô cùng vui sướng cùng tự do. Tứ mục tuyệt đối sẽ không để bất luận người nào phá hoại cuộc sống tốt đẹp của hắn. Nhưng mà, hiện nay tứ mục chỉ là một cái sáu lưu kình lực cảnh người, hắn nắm giữ cửu âm luyện thi thuật cùng luyện ma phiên cũng không có phát huy tác dụng cơ hội. Cũng không phải hắn không muốn sử dụng, mà là tình huống thực tế không cho phép. Ở đồ chua quốc, hỏa táng phi thường phổ biến, chỉ có số ít có đặc quyền tài phiệt mới có tư cách cùng tài lực lựa chọn thổ táng. Bởi vậy, tìm kiếm thi thể phi thường khó khăn, càng không cần phải nói tìm tới cao chất lượng cửu âm luyện thi. Hắn cũng không thể vì luyện thi mà đi giết người đi. Còn nữa, tại đây đối lập hòa bình niên đại, muốn thu thập sinh hồn luyện chế âm hồn cũng là khó như lên trời. Chỉ ít tứ mục 3 tháng qua không có tình cờ gặp một đầu có luyện chế âm hồn tiềm lực sinh hồn. Điều này làm cho tứ mục trong lòng sốt ruột và phần, lãng 3 tháng hắn rốt cục bắt đầu khát vọng sức mạnh. Thật ra, lại nạn sắp tới, ta này luyện thi thuật cùng luyện ma phiên tạm thời không nuôi nổi đến, chỉ dựa vào 6 lưu kình lực cảnh bé nhỏ thực lực, ngươi nói ta có thể sao làm nha. Tứ mục một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ, dường như một giây sau liền muốn khóc lên. Thẩm Mặc nhìn ra hắn tâm tư, biết đây là tứ mục sở trường cho hay, chính là biết khóc hải tử có sữa ăn. Tứ mục nhưng là Mao Sơn nổi danh gặp ôm bắt đuổi. Hắn hiện tại chính là ở hướng về Thẩm Mặc đòi hỏi chỗ tốt đây. Nhưng mà, nhị trọng thân giáng lâm có túc tuệ pháp môn hạn chế, lúc trước vì đem luyện ma phiên cùng nhau mang tới, Thẩm Mặc nhưng là phí hết một phen thủ đoạn đem luyện ma phiên cùng cửu âm luyện thi thuật khí tức luyện hóa như một, lừa dối. Hiện nay, trong tay hắn dù cho có rất nhiều thần thông, bí thuật, có thể bị vướng bởi nhị trọng thân giáng lâm hạn chế, có thể ban cho tứ mục thần thông, bí thuật hầu như là số 0. Tứ mục muốn thu được sức mạnh chỉ có thể dựa vào chính mình. Thẩm Mặc lúc này liền là chỉ điểm nói, "Tứ mục, ai nói không có thi thể liền không thể luyện thi?" Ta cửu âm luyện thi thuật không chỉ có riêng là luyện xác người. Một câu nói, như rẽ mây nhìn thấy mặt trời, khiến tứ mục tự nhiên hiểu ra. Ta rõ ràng. Đa tạ Thẩm gia chỉ điểm. Ta vậy thì đi chuẩn bị. Tứ mục trong mắt lóe ra một tia kinh hỉ, vội vàng nói tạ sau xoay người rời đi. tứ mục từ tạp vật bên trong chạy đến, trùng hợp gặp được chính đang tìm hắn bạn gái Kim Tú Na. Làn da trắng như tuyết, khuôn mặt tinh xảo Tú Na một mặt lo âu hỏi, "Đi, ngươi làm sao?" Sắc mặt như thế khó coi. Tứ mục không muốn để cho nàng biết mình mới vừa trải qua sự tình, liền tùy tiện biên cái lý do nói, "Thân thể ta có chút không thoải mái, muốn về nhà nghỉ ngơi một chút." Nói xong liền vội vã rời đi trường học, đem Kim Tú Na lượng ở tại chỗ không biết làm sao. Tứ mục về đến nhà, mở ra điện thoại di động, mở ra bản đồ áp, bắt đầu tìm kiếm phụ cận cửa hàng thú cưng. Rất nhanh, hắn tìm tới một nhà tên là Cậu Sủng Miêu Sủng cửa hàng, cũng bấm chủ quán điện thoại. "Này, chào ngài, xin hỏi là Cậu Sủng Miêu Sủng sao?" Tứ mục hỏi. "Đúng, có cái gì có thể giúp ngài?" Chủ quán hồi đáp. "Cửa hàng ngươi bên trong có bao nhiêu con chó mèo sủng vật?" Tứ mục hỏi tiếp. "Tiệm chúng ta bên trong hiện tại có 30 mấy chỉ đi." Chủ quán nói rằng. "Được, ta muốn hết." Tứ mục không chút do dự mà nói rằng. "A, ngài muốn hết? Đây chính là hơn 30 con chó mèo a." Chủ quán kinh ngạc nói rằng. "Đúng, ta muốn hết, ngươi thêm ta cả cảo hảo, ta trước tiên phát phí dự chi cho ngươi, chờ ngươi đem chúng nó đưa tới, ta cho ngươi kết sổ cái." Tứ mục nói rằng. Cúp điện thoại, chủ quán bán tín bán nghi thêm vào tứ mục cả cảo hảo, vừa mới thông qua, liền thu được đến từ tứ mục 1 triệu ân phí dự chi. Lần này, chủ quán lập tức trở nên hưng phấn, vội vàng khôi phục tin tức nói, "Được rồi, khách mời, ta lập tức sắp xếp giao hàng tới cửa." Chủ quán hưng phấn tại chỗ nhảy lấy đà, chưa bao giờ từng thấy như thế ngang tàng người mua. Đóng lại điện thoại di động sau, tứ mục ngồi ở trên ghế sofa, hít sâu một hơi, hy vọng những này chó mèo mau nhanh đưa đến nhà, hắn đã không thể chờ đợi được nữa. Nửa giờ sau, biệt thự chuông cửa vang lên, phụ trách chăm sóc tứ mục A Di kinh ngạc tìm tới tứ mục. "Thiếu gia, bên ngoài có cửa hàng thú cưng người tới nói là ngươi mua chó mèo đến." "A, quá tốt rồi, nhanh để bọn họ đi vào, đem chúng nó đều chuyển tới phòng dưới đất đi." Tứ mục kích động xoa xoa tay, hoàn toàn không có bận tâm A Di ánh mắt khác thường. Vị này từ nhỏ chăm sóc gì lớn lên A Di, đã sớm chú ý tới gì từ khi 3 tháng trước liền trở nên hơi không giống nhau lắm. Vì thế, nàng còn quan tâm quá một quãng thời gian, có thể thấy được vị cũng không có quá mức dị thường, trái lại trở nên so với trước càng ưu tú, càng được hoan nghênh, cũng là chậm rãi yên lòng. Nhưng là không nghĩ đến ngày hôm nay gì, dĩ nhiên làm ra như thế hoang đường sự tình, mua nhiều như vậy chó mèo. Lẽ nào hắn không biết Tống Minh Kỳ ủng phu nhân đáng ghét nhất lông xù động vật à? Ai? Hay là, đây chính là phản bội Kỳ hài tử đi? Hắn làm như vậy nhất định là muốn gây nên mẫu thân quan tâm. Thật là một hài tử đáng thương. "Tiên sinh, ngài muốn chó mèo đều ở nơi này, xin mời ký nhận." Chủ quán nói rằng. Tứ mục nhìn trước mắt chó mèo, thoải mái hắn trả tiền. Đám này sủng vật tổng cộng tiêu tốn tứ mục tiện nghi tra 27 triệu ân, tương đương với người bình thường 10 tháng tiền lương. Chờ đợi buổi tối, tứ mục tiện nghi mẹ Tống Minh Kỳ ủng, biết được nhi tử mua nhiều như vậy chó mèo, không nhịn được lớn tiếng kêu la, "Ây da, Nghi, ngươi đang làm gì? Tại sao muốn mua nhiều như vậy chó mèo a? Ngươi có phải hay không điên rồi?" Nàng đối với những này lông xù sinh vật tràn ngập căm ghét cùng hoảng sợ, bởi vì chúng nó sẽ làm nàng cả người nổi da gà. Nhưng mà, thành tựu dựa vào pháp ghi trở thành tài phiệt nhà nhị thái thái Tống Minh Kỳ ủng, hưởng thụ phong phú tiền sinh hoạt trợ cấp cùng mảnh ước tài nguyên gia trì, tuy rằng cũng không thế nào quan tâm pháp ghi, nhưng cũng không muốn bởi vậy cùng hắn sản sinh quá to lớn mâu thuẫn. Dù sao, nàng còn cần duy trì đoạn này mẹ con quan hệ đến bảo vệ địa vị của chính mình cùng lợi ích. "Mẹ, ta đã là học sinh cấp 3, có một chút tiểu ham muốn là chuyện rất bình thường, ta hiện tại đã nghĩ dưỡng một ít miêu a cậu đến tiếp bà ta. Nếu như ngươi có ý kiến, chỉ cần ngươi đáp ứng mỗi ngày trở về theo ta trò chuyện, nói chuyện tiếng, ta lập tức đem chúng nó lùi đi." Tứ mục lời nói dường như một đạo kinh lôi, trong nháy mắt dẫm đến Tống Minh Kỳ ủng đôi, làm cho nàng sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Nàng tài phiệt lao công không phải cái người cha tốt, mà nàng cũng tương tự không phải một vị người mẹ tốt, từ nhỏ đã thiếu yêu thì có thể có thành tựu của ngày hôm nay, có thể nói là cực kỳ may mắn mà không dễ. Trong lòng nàng dù sao cũng hơi thua thiệt, nhưng cũng ít kỷ địa càng nghiêng về cuộc sống của chính mình. Tống Minh Kỳ ủng trầm mặc chốc lát, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp địa thở dài, "Quên đi, nếu là ngươi ham muốn, như vậy tùy ngươi đi đi." Nàng tuy rằng thỏa hiệp, nhưng trong lòng là âm thầm tính toán, sau đó phải tận lực giảm thiểu đến biệt thự số lần, phòng ngừa nhìn thấy những người lông xù quái vật. Dù sao, nàng thật sự rất đáng ghét những này lông xù đồ vật. Tứ mục triệt để bắt bí lấy vị này tiện nghi mẹ, trong lòng mừng thầm, trên mặt nhưng là không chút biến sắc. Hắn đem chó mèo đều sắp xếp đến biệt thự phòng dưới đất, sau đó liền bắt đầu bắt tay chuẩn bị kế hoạch kế tiếp, cử âm luyện thi. Ngay ở này cùng thời khắc đó, thiếu núi cao bên trong lầu năm khoa học trong phòng học, ánh đèn tối tăm, trong không khí tràn ngập căng thẳng cùng bất an bầu không khí. Lý Diêu Sán là một tên khoa học lão sư, lúc này lại có vẻ đặc biệt tiểu tụy cùng người bài. Hai mắt của nàng vằn vện tia máu, trong ánh mắt để lộ ra sâu sắc sầu lo cùng tuyệt vọng. Nàng ngồi trước máy vi tính, hai tay không ngừng mà gõ bàn phím, phản phất đang tìm kiếm đáp án, nhưng lại tựa hồ chỉ là đang phát tiết nội tâm lo lắng. Màn hình máy vi tính lập lòe ánh sáng, mặt trên dày đặc ma ma địa tràn ngập các loại cấm kỵ từ ngữ, zombie, biến dị, tiến hóa. Những từ ngữ này khiến người ta không rét mà run. Tại sao? Nàng tự lẩm bẩm, trong thanh âm mang theo vô tận thống khổ cùng nghi hoặc. Vì sao lại như vậy? Ngón tay của nàng run rẩy, phản phất không thể chịu đựng trong lòng áp lực nặng nề. Hắn vẫn còn con nít, vì sao lại tao ngộ chuyện như vậy? Ta có điều là dẫn hắn đi tới một chuyến cạnh biển, có điều là bị một con quái ngư cắn bị thương, vì sao lại biến thành như vậy? Nàng âm thanh dần dần trầm thấp xuống, nước mắt mơ hồ tầm mắt của nàng. Còn có hy vọng sao? Hắn còn có thể biến trở về đã từng dáng vẻ hả? Nội tâm của nàng tràn ngập hoảng sợ cùng bất lực, không biết nên làm gì đối mặt cái này thực tế tăng tốc. Tại đây dài lâu buổi tối, Lý Diêu Sán một mình đối mặt màn hình máy vi tính, không ngừng tìm kiếm tư liệu, nỗ lực tìm tới một tia hy vọng, một tia có thể cứu vớt hải tử phương pháp. Nhưng mà, mỗi một lần tìm kiếm đều chỉ làm cho nàng cảm thấy càng thêm tuyệt vọng, phảng phất toàn bộ thế giới cũng đã rơi vào trong bóng tối. Lý Diêu Sán lông mày nhíu chặt, trên trán nổi gân xanh, dường như muốn phá tan làn da. Nàng hai tay chăm chú địa nắm lấy chính mình vốn là thưa thất tóc, dùng sức mà lôi kéo, giống như là muốn đem chính mình từ thống khổ vực sâu bên trong nổ ra. Trong ánh mắt của nàng che kín tơ máu, trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng bất lực, môi khẽ run, tự lẩm bẩm, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Con của ta. Đột nhiên, Lý Diêu Sán ánh mắt quét đến phía sau lồng pha lê bên trong thí nghiệm dùng hamster. Con kia hamster chính trừng mắt tròn vo con mắt, tò mò nhìn hắn. Lý Diêu Sán trong lòng hơi động, trong đầu né qua một ý nghĩ. Nàng đột nhiên đứng dậy, nhằm phía lồng pha lê, trong miệng hô, "Đúng, còn có biện pháp. Thử một lần nữa, gia tăng liều lượng, nhất định có thể làm được." Nàng cấp tốc mở ra lồng pha lê, cẩn thận từng ly từng tí một mà lấy ra hamster, sau đó đưa nó đặt ở trên bàn mổ. Tay của nàng có chút run rẩy, nhưng nàng cố nén sợ hãi của nội tâm, ở đem nhi tử dòng máu tiêm vào tiến vào hamster trong cơ thể sau, cấp tốc đẩy mạnh chuẩn bị kỹ càng thuốc. Ánh mắt của nàng kiên định mà chấp nhất, phản phất đây là nàng hy vọng cuối cùng. Nhưng mà, Lý Diêu Sán nhưng lại không biết, nàng làm hết thể đều là phí công. Bị tà thần ô nhiễm cơ thể sống từ lâu mất đi tự mình, bọn họ thân thể đã bị tà khí ăn mòn, không cách nào khôi phục bình thường. Cho dù nàng có thể tạm thời kềm chế bệnh tình phát triển, cũng không cách nào thay đổi cuối cùng kết cục. Nàng có khả năng làm, chỉ là để Tú chết sống thêm một quãng thời gian, nhưng chuyện này cũng không hề có thể giải quyết vấn đề. Con kia hamster cũng không có bị chữa trị, còn cắn bị thương Lý Diêu Sán, tà thần giờ làm hạ lọ dị nguyên rủa bắt đầu ở hiếu núi cao bên trong lan tràn cùng lúc đó. Tương tự Lý Tú chết tình huống như thế, tà khí ô nhiễm chính đang đổ chua quốc các nơi không ngừng hiện lên, như sao tinh ngọn lửa giống như hình thành liệu nguyên tư thế. Nhưng mà, cùng Lý Tú chết không giống chính là, những chỗ này không chỉ có xuất hiện bị tà khí ô nhiễm mà thành zombie, còn sinh ra bị tinh thần ô nhiễm dị dạng ma vật. Những này ma vật hình thái khác nhau, có huy hiệu ngư, có xem con nện, có thì lại xem rơi, sự tồn tại của bọn nó làm cho cả đồ chua quốc rơi vào trong hỗn loạn. Lần này tà thần xâm lấn, sau lưng hấp thụ không chỉ là tà thần giờ làm hạ lọ gì một người, trong đó còn có thể nhìn thấy tà thần tuấn hủ ghệ tàn cái bóng. Hiển nhiên, này hai con tà thần đã bị bức ép đến cực hạn, vì khôi phục cũng tăng cường sức mạnh của chính mình, chúng nó đã không còn bận tâm tà thần trong lúc đó quy tắc ngầm, quyết định liên thủ hướng dẫn hạ vị nước phụ thuộc. Lấy tà thần giờ làm cùng tuấn hủ thủ đoạn, chỉ bằng vào tứ mục một người tuyệt đối không thể chống lại. Đối mặt cục diện như thế, đồ chua quốc vận mệnh tựa hồ đã nhất định. Mà hết thể này khả năng chuyển biến tốt cùng hy vọng chính là đứng ở tứ mục sau lưng nam nhân. Nhìn như là đồ chua quốc tồn vong, kỳ thực là người đàn ông kia cùng tà thần đánh cờ. Mà thành tựu đại lao đánh cờ dưới trọng yếu quân cờ, tứ mục giờ khắc này kích động vô cùng cao giọng nói: "Đạo gia ta xong rồi." Chương 235, zombie nguy cơ bạo phát. Chương 235, zombie nguy cơ bạo phát. Biệt thự phòng dưới đất bên trong, nguyên bản không gian trống trải giờ khắc này bị bố trí thành một cái âm u khủng bố âm sát khu vực, âm sát khí tràn ngập trong đó, nồng nặc đến cực điểm, khiến người ta sợn cả tóc gáy. Mà ở mảnh này âm sát khí trung tâm, luyện ma phiên treo cao, tỏa ra quỷ dị ánh sáng, phảng phất đang cùng âm sát khí lẫn nhau hô ứng. Trải qua một đêm luyện chế, cửu âm luyện thi rốt cục hoàn thành. Tứ mục trừng lớn hai mắt, nhìn chăm chú trước mắt 36 con chó mèo luyện thi, trong mắt lập lòe nóng rực ánh sáng. Tình cảnh này nằm ngoài dự đoán của hắn, cửu âm luyện thi thuật mạnh mẽ để hắn khiếp sợ không thôi. Phải biết, trên thế gian sinh linh bên trong, chỉ có nhân loại mới có hóa thân làm cương thi tư cách, mà những chủng tộc khác, tuyệt đại đa số đều không thể vượt qua giới hạn này. Chỉ có số rất ít thiên phú dị bẩm người, như cái kia phong nô bình thường được trong thiên địa kỳ dị tạo hóa, mới vừa có khả năng hóa thân làm cương. Nhưng mà, cửu âm luyện thi thuật nhưng đánh vỡ cái này quy tắc, làm cho những này bản không tư cách hóa thành cương thi chó mèo có thể nắm giữ cương khu. Tuy rằng những này chó mèo luyện thi sơ kỳ sức chiến đấu không kịp chân chính cương thi, nhưng thắng ở số lượng đông đảo. Hơn nữa chúng nó am hiểu ngụy trang cùng ngủ đông, có thể lặng yên ẩn nút ở trong bóng tối, chờ đợi thời cơ phát động một đòn chí mạng. Như vậy là điểm, để tứ mục nhìn thấy một tia hy vọng. Hắn thật dài mà thở ra một hơi, trong mắt lóe ra một vẻ kiên định. Sau đó, hắn bắt đầu điều khiển 36 cụ chó mèo luyện thi. Chỉ thấy chúng nó đón ánh nắng ban mai, lặng yên không một tiếng động địa phân tán ra đến, từng người tìm kiếm vị trí thích hợp ngủ đông lên. Những này chó mèo luyện thi tướng phân bố ở hiếu núi cao bên trong chu vi, hình thành một tấm vô hình lưới lớn, thời khắc cảnh giác tà thần xâm lấn. Tứ mục ăn xong a di chuẩn bị bữa sáng sau, nghiêm túc căn dặn nàng chú ý an toàn, cũng nói cho nếu như nàng gặp phải bạo loạn sự kiện, cần phải trốn ở trong nhà, chớ ra ngoài hoặc cùng người khác tiếp xúc. A di cảm thấy hết sức kinh ngạc, do hỏi là có hay không gặp có bạo loạn phát sinh, mà tứ mục nhưng lắc đầu một cái, biểu thị không chỉ có là hiếu sân thị, khả năng toàn bộ đồ chua thậm chí toàn thế giới đều sẽ chịu ảnh hưởng. A di nghi hoặc mà nhìn tứ mục, đưa tay sờ sờ tứ mục đầu, lo lắng thân thể hắn không khỏe, kiến nghị đi bệnh viện kiểm tra một hồi. Tứ mục bất đắc dĩ thở dài, nghĩ thầm quả nhiên không có ai gặp tin tưởng hắn cái này học sinh cấp 3 nói. Đối mặt sắp đến tà thần xâm lấn, vụ tai nạn này không cách nào phòng ngừa, hắn chỉ có thể tận lực bảo vệ tốt chính mình cùng người ở bên cạnh. Cho tới cùng tà thần trong lúc đó đấu tranh, này chính là thẩm gia cần đau đầu vấn đề. Hắn chỉ là một cái nhỏ yếu bất lực vừa đáng thương tứ mục nhị trọng thân. Tứ mục kéo A Di tay, lại lần nữa nghiêm túc dặn dò: "A Di, ngươi nghe ta nói, ta có linh cảm, chẳng mấy chốc sẽ phát sinh việc không tốt, vì ngươi cùng người nhà an toàn, làm ơn tất tin tưởng lời nói của ta." "A, cái kia." "Được rồi." "Đúng rồi, phu nhân sáng sớm liền đi trường quay phim ra thông báo, có muốn hay không nói cho nàng một tiếng. A Di ý tại ngôn ngoại kỳ thực là có muốn hay không nói cho mẹ ngươi, ngươi điên chuyện này. Tứ Mục nhưng là lắc lắc đầu, không cần, ta đã phái một con chó đi bảo vệ nàng. Dù sao cũng là nguyên thân mẫu thần, Tứ Mục cũng không muốn trơ mắt nhìn nàng chết. Nhưng mà, Tứ Mục lời nói nhưng là triệt để A Di tin chắc, nàng đáng yêu nghe lời thì thật sự sinh bệnh, vẫn là tinh thần phương diện bệnh tật. Ai, đáng thương đi, thực sự là khổ của ngươi. Chỉ có điều, sau mấy tiếng, A Di thì sẽ hoàn toàn thay đổi đối với Mghi cái nhìn. Hắn không phải người điên, mà là báo trước đến tương lai chúa cứu thế. Tứ Mục bước vào hiếu núi cao bên trong sau, lập tức cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc. Hai mắt của hắn hơi nheo lại, bén nhẹ nhận ra được trường học Chu Vi ẩn giấu đi rất nhiều chó mèo luyện thi, những thứ này đều là hắn trước đó an bài xong hậu chiêu. Một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, những này chó mèo luyện thi liền có thể cấp tốc hành động, trở thành hắn đắc lực cứu viện. Nhưng mà, đối với Tứ Mục tới nói, quan trọng nhất hay là muốn bảo đảm người mình quan tâm an toàn không việc gì. Hắn không chút do dự mà đi tìm đương nhiệm bạn gái Kim Tú Na cùng tiền nhiệm 8 vị bạn gái. Ở trường học một cái nào đó gấp xó, hắn rốt cục nhìn thấy Kim Tú Na, nàng đang cùng các bạn học trò chuyện, trên mặt tràn trề thanh xuân sức sống. Nhìn thấy Tứ Mục, trong mắt của nàng né qua một tia kinh hỉ, nhưng lập tức bị nghi hoặc thay thế. "Đi, ngươi có khỏe không? Ngày hôm qua ngươi đột nhiên rời khỏi cả cáo liền tin tức đều không trở về ta." Kim Tú Na nhẹ giọng hỏi. Tứ Mục khẽ mỉm cười, khẽ khẽ lắc đầu, "Không có gì, chỉ là có việc gấp đi ra." Đơn giản nói chuyện phiếm vài câu sau, Tứ Mục lại lần lượt tìm tới cái khác 8 vị bạn gái trước, các nàng hoặc ở phòng học, hoặc ở thao trường, từng người bận rộn. Đối mặt các nàng dò hỏi, Tứ Mục đồng dạng lấy nụ cười nhẹ nhõm đáp lại, cũng trong bóng tối dùng luyện ma phiên ghi chép xuống các nàng khí tức. Cứ như vậy, một khi xảy ra bất trắc, chó mèo luyện thi liền có thể dựa vào luồng hơi thở này cấp tốc tìm tới các nàng cũng cung cấp bảo vệ. Cho tới cái khác học sinh cùng lão sư, Tứ Mục trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Cứ việc hắn nắm giữ 36 con chó mèo luyện thi, nhưng đối mặt toàn giáo hơn 1.200 danh sư sinh, thực sự khó có thể chú ý. Hắn duy nhất có thể làm chính là làm tốt đầy đủ chuẩn bị, làm hết sức đem ẩn tại nguy hiểm tiêu trừ với trong trứng nước. Ở trở lại lớp của mình cấp phòng học trước, Tứ Mục lại lần nữa căn dặn những người chó mèo luyện thi, để chúng nó duy trì cảnh giác, bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy cơ. Tà thần xâm lấn gặp từ nơi nào bắt đầu đây? Tứ Mục lông mày nhíu chặt, thấp giọng dù gì nói, sớm biết liền hỏi nhiều thầm ra đời miệng. Hắn có chút hối hận chính mình lúc đó không có hỏi tới càng nhiều tin tức, nhưng việc đã đến nước này, hối hận cũng không làm nên chuyện gì. Nếu không hiện tại liên lạc một chút. Tứ Mục trong lòng lại bốc lên một ý nghĩ, nhưng lập tức hắn lại lắc đầu phủ định ý nghĩ này, không được. Thiên Ma đại trận thôi thúc lên cực kỳ tiêu hao tâm lực, không tới thời khắc mấu chốt không thể dễ dàng sử dụng. Tứ Mục biết rõ Thiên Ma đại trận tầm quan trọng cùng hạn chế, nó cần tiêu hao to lớn tâm lực mới có thể khởi động. Nếu như chỉ là vì do hỏi một vài vấn đề mà dễ dàng vận dụng Thiên Ma đại trận, có thể sẽ đối với đến tiếp sau ứng đối tạo thành ảnh hưởng bất lợi. Xem ra, vẫn là điều động một con mèo luyện thi đến trong sân trường tra xét đi. Tứ Mục ánh mắt né qua một tia quyết tuyệt. Ở trong phòng học, Tứ Mục nắn không thi quyết, điều khiển 3 con miêu luyện thi chuẩn vào trường học, bắt đầu bốn phía tra xét khả nghi địa phương. Miêu luyện thi thể hình mạnh mẽ, linh hoạt địa xuyên toa ở trường học các góc, tìm kiếm bất kỳ có thể cùng tà thần xâm lấn có quan hệ manh mối. Nhưng mà, lúc này ở vào trường học lầu 5 khoa học phòng học bên trong, đã sớm phát sinh dị biến. Lý Diêu Sán đã đánh gục đến đây tìm lao sư đi học khoa học khóa đại biểu. Tên đưa khoa học khóa đại biểu không hề phòng bị Lý Diêu Sán tàn nhẫn mà cắn ở trên cổ. Máu tươi trong nháy mắt dâng trào ra, nhuộm đỏ mặt đất. Bị Lý Diêu Sán cắn bị thương học sinh ở ngăn ngắn trong vòng 3 giây liền phát sinh biến dạng, nguyên bản bình thường thân thể cấp tốc vặn bẹo biến hình, làn da trở nên sẩm trắng, con mắt biến thành đỏ như màu máu, hàm răng cũng biến dài biến nhọn. Vẹn vẹn mấy giây, hắn liền hóa thành con thứ hai dữ tợn khủng bố zombie. Kinh khủng như thế biến dạng tốc độ, hiển nhiên là tà thần giờ lành cố tình làm. Hắn tựa hồ muốn thông qua phương thức này, nhanh chóng truyền bá virus để càng nhiều người biến thành hắn khối lỗi. Theo tiếng thứ nhất kêu thảm thiết vang lên, toàn bộ trường học rơi vào trong một mảnh hỗn loạn. Theo một tiếng kinh thiên động địa tiếng gào thét vang lên, toàn bộ trường học cũng vì đó một tùng. Ngay lập tức, hai con quần áo lam lũ, cả người dính đầy máu tươi zombie, như là dã thú phá tan khoa học phòng học cực lớn, trực tiếp hướng về sát vách máy vi tính khóa phòng học chạy như điên. Biến cố bất thình lình, để chính đang trên máy vi tính khóa lớp 11 bạn học triệt để mắt choáng váng, tiếng thét chói tai xẹt qua chân trời, vang vọng trường học, tất cả mọi người đều rơi vào một mảnh trong khủng hoảng. Cùng lúc đó, Tứ Mục Miêu luyện thi cũng ngay đầu tiên nhận ra được dị thường. Hắn đột nhiên từ chỗ ngồi đứng dậy, trong mắt lập lòe nghiêm nghị vô cùng ánh sáng. Sau đó, hắn cấp tốc nắn phát quyết, cho gọi ra ngủ đông ở phụ cận chó mèo luyện thi. Những này chó mèo luyện thi giống như là một trận cuồng phong mãnh liệt mà tới, cấp tốc tụ tập đang dạy học lâu chu vi. Chính đang đi học chủ nhiệm lớp Phát Tiện Hoa bị hình ảnh trước mắt kinh ngạc đến ngây người, nàng kinh ngạc địa trừng mắt Tứ Mục, khó có thể tin tưởng hỏi: "Ngươi bạn học, ngươi đang làm gì?" Nhưng mà, Tứ Mục cũng không trả lời vấn đề của nàng, mà là tiếp tục điều khiển cửu âm luyện thi, trong miệng nói lẩm bẩm. Cuối cùng, hắn quay đầu nhìn về phía Phát Tiện Hoa, vẻ mặt nghiêm túc địa mở miệng giải thích: "Lão sư, ta linh cảm đã có chuyện nguy hiểm sắp phát sinh, xin ngươi cùng các bạn học ở lại trong phòng học, tuyệt đối không nên dễ dàng rời đi." Nói xong, Tứ Mục liền không chút do dự mà đi ra chỗ ngồi, ở lão sư cùng các bạn học kinh ngạc không rõ ánh mắt nhìn kỹ, như gió bình thường lao ra phòng học. "Ê ra, đi đây là điên rồi sao? Hắn ngày hôm qua chơi bóng thời điểm thì trách quái, có phải là cùng bạn gái mới biệt ly a? Cái kia không phải chuyện tốt sao? Như thế ưu tú ban hảo, không thể tiện nghi ở ngoài ban sinh, lần này chúng ta không thì có cơ hội à?" "Yên tĩnh, các ngươi tự học." Chủ nhiệm lớp Phát Tiện Hoa nghe được trong lớp ầm ĩ tiếng bàn luận, chau mày địa quát bảo ngưng lại nói. Sau đó vội vàng chạy ra phòng học đuổi theo Tứ Mục, nhưng chỉ nhìn thấy Tứ Mục nhằm phía cầu thang tan ảnh. Tiểu tử này chạy thế nào nhanh như vậy? Lo lắng cho mình học sinh xảy ra bất trắc, Phát Thiện Hoa vội vàng đuổi theo. Chờ nàng theo Tứ Mục đến lầu 5, nhưng là nhìn thấy đời này đều không thể quên mất khủng bố hình ảnh. Chỉ thấy nguyên bản ngoan ngoãn nghe lời học sinh chính đánh nhau đồng thời, máu tươi phun tung tóe, tiếng kêu rên liên hồi. Vốn nên yên tĩnh máy vi tính phòng học dĩ nhiên thành một chốn tu la. Mà học sinh của nàng đi thì lại một mặt nghiêm túc cùng cái kia hai con giữ tận chó giữ đồng thời, liên thủ đánh giết những người nổi cùng học sinh. Đi, ngươi đang làm gì? Ngươi điên à? Chủ nhiệm lớp hoảng sợ hô, nhưng Tứ Mục cũng không để ý tới tiếng kêu của nàng, mà là tiếp tục chăm chú với chiến đấu. Hắn một cước đạp bạo một đầu zombie đầu, đồng thời điều khiển cầu luyện thi cắn đứt mặt khác hai con zombie cái cổ. Các ngươi đừng lo lắng, chạy mau a. Hắn lớn tiếng la lên, nỗ lực để các bạn học ý thức được nguy hiểm cũng mau chóng thoát đi hiện trường. Nhưng mà, các bạn học vẫn cứ bị cảnh tượng trước mắt sợ đến đứng ngây ra bất động. Nơi này giao cho ta xử lý, không bị cắn bị thương mau nhanh trốn. Tứ Mục lại lần nữa cường điệu nói. Vẹn vẹn quá khứ 5,6 phút, nguyên bản chỉ có 2 con zombie, bây giờ cũng đã phát triển trở thành 12 con, hơn nữa khuyết tán tốc độ còn đang nhanh chóng tăng trưởng. Nếu như không phải Tứ Mục cùng cậu luyện thi đúng lúc chạy tới, e sợ toàn bộ máy vi tính phòng học đều sẽ biến thành một mảnh luyện ngục, sở hữu học sinh đều sẽ bị trở thành zombie con mồi. Cứ như vậy, zombie sẽ triệt để bạo phát, hậu quả khó mà lường được. May mắn chính là, bây giờ còn có cứu vãn cơ hội. Tứ Mục biết rõ điểm này, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, ngăn cản zombie lan tràn, bảo vệ các bạn học an toàn. Nhưng mà, dị biến nhưng vào lúc này phát sinh. Giữa lúc các bạn học chạy ra máy vi tính phòng học, Tứ Mục đội vàng chém giết zombie thời khắc, lầu 4 một gian phòng học bên trong cũng vang lên tiếng hét rít chói tai. Một tên sát cửa sổ học sinh chỉ là nhìn thấy một con đáng yêu hamster nỗ lực đùa nó, nhưng là trở thành con thứ hai bị hamster chuyển biến zombie. Tân bạo phát điểm ra hiện, Tứ Mục ý thức được vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng. Trừ quá phái đi bảo vệ các bạn gái cậu cậu, hắn có thể điều khiển chó mèo luyện thi cũng không nhiều, nhưng cũng nhất định phải toàn bộ phái ra, đem tà thần xâm lấn triệt để bóp chết từ trong trứng nước. Tứ Mục sáu lưu kinh lực cảnh mạnh mẽ kinh lực cùng hai con cậu luyện thi đồng loạt ra tay, khác nào cối xay thịt giống như bắt đầu chém giết zombie biến dị. Mỗi một quyền nổ ra đều mang theo sức mạnh kinh khủng, để những người zombie biến dị không cách nào chống đối. Cùng lúc đó, Tứ Mục trong cơ thể luyện ma phiên nổi lên đen kịt ma diễm, từng đạo phẩm chất cực tốt sinh hồn bị ma phiên thu lấy vào phiên. Những này sinh hồn đối với tăng lên Tứ Mục thực lực có to lớn trợ giúp. Tứ Mục thân hình lấp lóe, giống như quỷ mị qua lại tại bầy zombie bên trong. Hắn động tác nhanh như chớp giật, mỗi một lần công kích đều tinh chuẩn vô cùng, không cho zombie chút nào sức lực chống đỡ lại. Ở dưới sự hướng dẫn của hắn, cậu luyện thi môn cũng phát huy ra lực chiến đấu mạnh mẽ, phối hợp an y đem từng con zombie biến dị chém giết. Trong lúc nhất thời, máy vi tính phòng học bên trong tràn ngập máu tanh cùng khí tức kinh khủng. Theo thời gian trôi đi, Tứ Mục phát hiện mình thực lực theo luyện ma phiên mạnh mẽ mà được tăng lên thêm một bước. Luyện ma phiên chính đang hướng về hắn phụng dưỡng sức mạnh. Không thẹn là Thẩm gia tự tay luyện chế pháp bảo, quả thật là không giống người thường. Kinh lực của hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn, tốc độ càng nhanh hơn, phản ứng cũng càng thêm nhạy bén, cảnh giới dĩ nhiên đột phá đến năm lưu nội trắng cảnh. Tất cả những thứ này cũng phải ích với luyện ma phiên mạnh mẽ. Trong quá trình này, Tứ Mục cũng không có quên bảo vệ các bạn gái an toàn. Chó của hắn luyện thi quan tâm các nàng tình huống, bảo đảm an toàn của các nàng. Chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay, hắn cũng có ngay lập tức chạy tới trợ giúp. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, lầu 5 phòng máy vi tính bên trong zombie biến dị kể cả mới bắt đầu 2 con zombie toàn bộ bị tiêu diệt. Nhưng Tứ Mục nỗi lòng lo lắng cũng không có buông ra, bởi vì lầu 4, lầu 3 cùng với trên thao trường lần lượt bạo phát zombie. Rất hiển nhiên có nhân vật bí ẩn chính đang điên cuồng phân tán virus zombie. Tứ Mục nhìn đầy đất thi thể cùng máu tươi, trong lòng dâng lên một luồng cảm giác vô lực. Quả nhiên, chỉ dựa vào một mình hắn vẫn là quá miễn cưỡng a. Tứ Mục trên mặt lộ ra quyết tuyệt cùng tàn nhẫn. Hắn khiếp sợ với tà thần ô nhiễm năng lực mạnh mẽ, cho tới một người bình thường ở mấy giây ngắn ngủn bên trong liền sẽ bị ô nhiễm thành zombie, bọn họ sinh hồn cũng trong nháy mắt lột xác thành hầu như giống như là âm hồn trình độ. Đồng thời cũng làm hắn mừng rỡ như điên, lớn như vậy lượng cao chất lượng sinh hồn, mang ý nghĩa hắn luyện ma phiên rất nhanh liền có thể dựng dục ra con thứ nhất âm hồn. Cho tới dùng những này zombie đến luyện chế cửu âm luyện thi, Tứ Mục liếc mắt là đã nhìn ra chúng nó cũng không phù hợp luyện chế điều kiện. Tứ nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa nói, những này zombie vẫn chưa chân chính tử vong, bởi vì bọn họ tế bào nhưng duy trì hoạt tính, trên thực tế chỉ là hoạt tử nhân mà thôi. Chỉ có trước đem bọn họ triệt để tiêu diệt mới có thể trở thành luyện chế cửu âm luyện thi thượng thừa vật liệu. Giữa lúc Tứ Mục cùng chó mèo luyện thi toàn lực ứng phó địa vô giết zombie cũng thu thập sinh hồn thời gian, ở Hiếu Sơn thị Lý Diêu Sán lao sư trong nhà, con trai của nàng tránh thoát ràng buộc, nhằm phía lối đi bộ đám người. Zombie nguy cơ đã ở Hiếu Sơn thị triệt để bộc phát ra. Mà mắt thấy Tứ Mục chém giết hơn 10 người bạn học chủ nhiệm lớp Phát Thiện Hoa đã triệt triệt để địa bị dọa sợ. Học sinh của nàng điên rồi. Chương 236, bởi vì hắn thật sự quá muốn tiến bộ chương 236. Bởi vì hắn thật sự quá muốn tiến bộ Phát Thiện Hoa trong lòng rõ ràng, học sinh của chính mình Phát Nghị cũng không phải một đứa bé bình thường. Cha của hắn chưa bao giờ lộ diện, mà mẫu thân tựa hồ đối với hắn học nghiệp cùng trưởng thành thờ ơ Phát Nghị tồn tại phản phất chính là một cái sai lầm. Nhưng mà, Phát Thiện Hoa vạn bạn không nghĩ đến, Phát Nghị bây giờ dĩ nhiên trở nên tàn nhẫn như vậy vô tình, giết người như ngóe. Hắn thật sự giết người. Hơn nữa, còn không chỉ một cái. Cứ việc những người bị giết hại học sinh xem ra có gì đó không đúng, nhưng bất luận làm sao, Phát Nghị trung quy vẫn là giết người. Đang lúc này, Tứ Mục đột nhiên đi tới Phát Thiện Hoa bên người. Dùng sức mà vô vô bờ vai của nàng, lời nói ý vị sâu xa điệu nói, ta ngu xuẩn lao sư à. Nếu như ngươi tiếp tục như vậy thờ ơ không động lòng, không chỉ có học sinh của ngươi gặp mất mạng, liền ngay cả chính ngươi cũng khó thoát một kiếp. Nghe lời của ta, mau mau đi phòng học triệu tập những bạn học khác, chúng ta phải nhanh một chút thoát đi Liêu Sơn, thoát đi cái này địa phương đáng sợ. Tứ Mục nhìn trước mắt phát sinh tất cả, trong lòng vô cùng rõ ràng, Hiếu núi cao công chính là nguy cơ lần này bạo phát điểm một trong. Vì lẽ đó, hắn mới gặp kiên quyết như thế địa để lao sư cùng các bạn học mau chóng chạy khỏi nơi này. Nhưng mà, Phát Thiện Hoa cũng không để ý gì tới giải Tứ Mục thâm ý, nàng chỉ là nghi hoặc mà nhìn hắn, mãi đến tận Tứ Mục nhắc tới zombie cái từ này lúc, Phát Thiện Hoa rốt cục ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Tại đây cái bị tà thần giờ làm nhiều lần xâm lấn trong thế giới, zombie truyền thuyết từ lâu truyền lưu ra. Đặc biệt là gần nhất bật sản zombie sự kiện, càng là gây nên sóng lớn mênh mông, đến nay nhưng có thật nhiều liên quan với việc này bức ảnh ở trên mạng truyền lưu. Phát Thiện Hoa đối với những thứ này sự tình có hiểu biết, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới một ngày này gặp chân chính giáng lâm. Khi nàng lại lần nữa nhìn phía những người bị đánh giết học sinh lúc, nàng phát hiện thi thể của bọn họ cùng phổ thông thi thể có rõ ràng khác nhau. Không chỉ có như vậy, những học sinh này bị cắn bị thương sau lập tức nổi khủng hiện tượng, cùng zombie đặc thù hoàn toàn nhất trí. Phát Thiện Hoa bắt đầu tin tưởng ghi theo như lời nói, virus zombie đã ở trong trường học bạo phát. Giờ khắc này, Phát Thiện Hoa tâm tình trở nên nặng nề. Nàng ý thức được chính mình đối mặt không chỉ là một hồi phổ thông nguy cơ, mà là một hồi khả năng dẫn đến vô số người tử vong tai nạn. Nàng không khỏi lo lắng lên những bạn học khác cùng các lao sư an nguy, đồng thời cũng đúng tương lai tràn ngập hoảng sợ. Đi, đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Tứ Mục nhìn lao sư một ánh mắt, nắn luyện thi pháp quyết, phái ra một đầu cầu luyện thi cho lao sư. Các lao sư, không có thời gian giải thích, hiện tại y theo như ta nói đi làm, con này Husky gặp bảo vệ các ngươi an toàn rời đi trường học. Phát Thiện Hoa nhìn về phía một bên hung thần ác sát, mới vừa còn đại hiện thần uy cắn chết hai con zombie Husky, ý thức được hiện tại xác thực không phải hoài nghi thời điểm, việc cấp bách nên mau chóng trở lại học sinh bên người, dẫn dắt bọn họ chạy trốn tới chỗ an toàn. Đi, lão sư nghe lời ngươi sắp xếp, ta vậy thì đi tổ chức học sinh. Như vậy, ngươi đây? Phát Thiện Hoa nhìn Tứ Mục, trong ánh mắt tràn ngập lo âu và nghi hoặc. Ta a, đương nhiên là ngăn cản vụ tai nạn này. Tứ Mục âm thanh bình tĩnh mà kiên định, phản phất đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Hắn quay đầu nhìn về phía ngã trên mặt đất thi thể, trong mắt lóe ra một tia kiên quyết. Những thi thể này bên trong có 5-4 là hắn cố ý bảo lưu lại đến, chúng nó cũng không có bị bạo đầu hoặc chặt đầu. Bởi vì hắn cần dùng những thi thể này đến luyện chế cương thi. Tứ Mục hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo hắn thần chú thanh, không khí chung quanh tựa hồ cũng trở nên nghiêm nghị lên. Một luồng sức mạnh thần bí từ trên người hắn tản mát ra, bao phủ cái kia 5 thi thể. Một lát sau, cái kia 5 thi thể bắt đầu khẽ run, sau đó chậm rãi đứng lên. Chúng nó thân thể mặt ngoài lập lòe quỷ dị hắc quang, con mắt biến thành đỏ như màu máu. Chúng nó không còn là phổ thông thi thể, mà là trở thành cửu âm luyện thi. Tứ Mục nhìn trước mắt cửu âm luyện thi, trong lòng dâng lên một luồng tự tin. Những này cửu âm luyện thi sức chiến đấu vượt xa chó mèo luyện thi, có thể giúp hắn đối kháng đã đến nguy cơ. Đồng thời, hắn cũng biết chính mình gánh vác trọng yếu trách nhiệm, nhất định phải đem hết toàn lực ngăn cản vụ tai nạn này lan tràn. Vì mình đạo, cũng chính là giúp Thẩm Mặc ngăn cản tà thần kế hoạch. Đi thôi, để chúng ta đồng thời làm một bố lớn đi. Tứ Mục đối với cửu âm luyện thi nói rằng. Sau đó, hắn mang theo chúng nó hướng về dưới lầu đi đến. So với chó mèo luyện thi cần Tứ Mục phân thần điều khiển mà nói, chân chính cửu âm luyện thi có thể ký thác thần hồn ấn ký, cũng thông qua ấn ký đến thao túng luyện thi hành động. Chỉ thấy Tứ Mục một tay phất lên, năm cụ luyện thi chính là hóa thành tàn ảnh xông ra ngoài, chúng nó ở thần hồn ấn ký điều khiển ở dưới, cấp tốc gia nhập vào săn bắn zombie chó mèo trong đại quân. Cùng lúc đó, Tứ Mục thân hình lóe lên, chính là giống như quỷ mị, một đường qua lại trường học, tìm kiếm chính mình 9 vị bạn gái. Thú vị chính là, hắn 9 cái bạn gái không chỉ có chưa bị thương tổn, trái lại bảo vệ bạn học xung quanh. Cho tới Tứ Mục bạn học cùng lớp, như Nam Kéo, Ôn Triệu cùng Núi Xanh các loại, cũng đều ở chủ nhiệm lớp cùng Husky bảo vệ cho thuận lợi vượt qua virus bạo phát kỳ. Chỉ chốc lát sau, Tứ Mục tìm đủ bạn gái của hắn môn. Hắn dự định điều động 2 con luyện thi hộ tống các nàng ở phong thị trước thoát đi Hiếu Sơn thị. Nhưng mà, lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực nhưng rất bất cảm. Ngay ở bọn họ sắp đến cửa trường lúc, một sự thực kinh người để Tứ Mục sắc mặt trở nên hết sức khó coi, tà thần virus ô nhiễm tốc độ vượt quá dự liệu của hắn. Dù cho hắn luyện chế 5 cụ cửu âm luyện thi hơn nữa 36 con chó mèo luyện thi, cũng có điều là hơi chậm lại dòm bị tốc độ lan tràn. Tà thần virus từ lâu đột phá ngưỡng cửa, số lượng đến dựa vào nhân lực không cách nào ngăn cản mức độ. Tứ Mục không thể không thay đổi kế hoạch, hắn mang theo chính mình 9 cái bạn gái cùng với một đám bạn học, một đường chém giết chạy trốn tới cung tên bộ trung tâm huấn luyện. Ở bảo đảm tạm thời sau khi an toàn, chính là mở ra cựu thiên thập địa chư thiên vạn giới thiên ma đại trận, bắt đầu dung người cầu viện. Thẩm gia, quá hung, không chịu nổi, cứu mạng a. Người ở cương thi thế giới đang cùng làn sóng thảo luận kim cương thần ý Thẩm Mặc lập tức thu được đến từ Tứ Mục tín hiệu cầu cứu. Hắn biết Tứ Mục bên kia sẽ rất nhanh, không nghĩ đến sẽ nhanh như thế. Hắn liền chuẩn bị đi tiêu giao âm trạch mở ra cựu thiên thập địa chư thiên vạn giới thiên ma đại trận, cho Tứ Mục một chút nho nhỏ trợ giúp, lại để tà thần giờ làm biết thủ đoạn của hắn. Không nghĩ đến làn sóng khi biết Tứ Mục nhị trọng thân tao nộ sau, cũng muốn cùng đi coi trộm một chút. Nói cách khác, làn sóng cũng nghĩ thông nhị trọng thân đến phao khủng thế giới đi xem. Thẩm Mặc có chút do dự, dù sao làn sóng thực lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng đối mặt phao khủng thế giới tầng nguy hiểm, vẫn có nguy hiểm tương đối. Nhưng mà, làn sóng nhưng kiên trì muốn đi, cũng biểu thị chính mình ở tiêu giao cốc đợi rất kẻ nhạt, không bằng đến bên kia đi giải sầu. Được lắm giải sầu. Thẩm Mặc liền chưa từng nghe nói có đến zombie thế giới giải sầu. Có điều, hắn vẫn là đáp ứng rồi làn sóng thỉnh cầu. Hắn ở phao khủng thế giới cũng không có nhị trọng thân, không biết làn sóng có hay không nắm giữ có thể làm cho nàng giáng lâm nhị trọng thân. Nghĩ đến bên trong, hắn lập tức triển khai nhị trọng thân bí thuật, bắt đầu trợ giúp làn sóng ở phao khủng thế giới bên trong tìm kiếm khả năng tồn tại nhị trọng thân. Cũng không lâu lắm, Thẩm Mặc liền thành công tìm tới mục tiêu. Làm hắn cảm thấy bất ngờ chính là, phao khủng thế giới dĩ nhiên thật sự có làn sóng nhị trọng thân, hơn nữa vị trí còn rất đặc biệt, ngay ở Hiếu Sơn thị sắt vách tinh nguyên thị. Này thật đúng là quá trùng hợp. Thẩm Mặc hưng phấn không thôi, lập tức mang theo làn sóng đi đến tiêu giao âm trạch, cung cấp tốc mở ra Cựu Thiên Thập Địa Chư Thiên Vạn Giới Thiên Ma đại trận. Vừa đến vì cho tứ mục cung cấp một ít trợ giúp, thứ hai để làn sóng tự thể nghiệm một hồi đánh giọm bị kích thích cùng vui sướng, ba đến nhưng là vì làm tốt đầy đủ chuẩn bị, cùng ta thần giờ làm triển khai một hồi tao nội chiến. Ai nói chỉ có thể mặc cho tà thần xâm lấn những thế giới khác, chúng ta cũng có thể ngược lại chủ động tấn công, khiêu chiến tà thần quyền uy. Theo Thiên Ma đại trận khởi động, Thẩm Mặc không chút do dự mà đem từ lâu chuẩn bị kỹ càng luyện ma phiến miếng vá gửi đi cho tứ mục. Cái này miếng vá sẽ trở thành tứ mục đối kháng tà thần mạnh mẽ vũ khí. Trước đã nói, bởi vì chịu đến túc tuệ pháp môn hạn chế, Thẩm Mặc có thể trợ giúp tứ mục phạm vi có hạn, bởi vậy hắn chỉ có thể ở luyện ma phiến cùng cửu âm luyện thi thuật trên tìm kiếm biện pháp giải quyết. Cửu âm luyện thi thuật tiến thêm một bước hắn hóa tự tại thi thể đối với trước mặt nguy cơ cũng không có quá to lớn tác dụng, nhưng nếu như luyện ma phiến có thể đánh tới chuyên môn khắc chế tà thần ma vật vạn pháp luyện ma quyết, như vậy nó liền sẽ biến thành ma vật bản nhân hóa phiến. Đối mặt bị ma khí xâm nhiễm zombie, liền có thể luyện hóa chúng nó huyết nục cùng thần hồn, hóa thành luyện ma phiến sức mạnh. Hơn nữa, nếu như muốn luyện chế cửu âm luyện thi, còn có thể mượn luyện ma phiên rèn luyện công năng đến tăng lên thi thể phẩm chất. Đây chính là Thẩm Mặc vì là tứ mục chuẩn bị hậu chiêu miếng vá. Chỉ cần tứ mục có thể thuận lợi trưởng thành, cũng đi ra hiểu núi cao bên trong, hắn thì có khả năng nắm giữ thay đổi Hiếu Sơn thị chiến cuộc sức mạnh. Nhưng mà, làm Thẩm Mặc nhìn thấy tứ mục bên người quay chung quanh 9 cái bạn gái, cùng với 36 tên bạn học lúc, hắn không khỏi bị tứ mục phong lưu phong khoáng cùng tràn lan lòng thông cảm chọc cho bật cười. Này tứ mục thực sự là bùn nhão không dính lên tường được a. Thẩm Mặc lắc đầu một cái, thở dài nói, thôi, theo hắn đi thôi. Nói xong, Thẩm Mặc liền đem vạn pháp luyện ma quyết thành tiểu miếng và đánh vào luyện ma phiên, sau đó bắt đầu bắt tay giúp nàng dâu làn sóng dáng lâm nhị trọng thân. Thân là Phật môn nhị phẩm La Hán cảnh làn sóng, lựa chọn túc tuệ pháp tắc tự nhiên là Thẩm Mặc tỉ mỉ chọn pháp môn, Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Hồng Liên Nghiệp Hỏa, vậy cũng là có thể thiêu đốt thần hồn, tội nghiệp, thậm chí nhân quả khủng bố ngọn lửa, đối với làn sóng tương lai tu hành có lớn lao trợ lực, sắp tới đem đến tà thần xâm lấn chiến bên trong, càng là có thể phát huy ra giá trị khó có thể đánh giá. Thẩm Mặc đem chính mình đối với Hồng Liên Nghiệp Hỏa lĩnh ngộ cùng sử dụng kỹ xảo không hề bảo lưu địa truyền thụ cho làn sóng, trợ giúp nàng thành công hoàn thành rồi nhị trọng thân giáng lâm. Nhưng mà, để Thẩm Mặc bất luận làm sao cũng không nghĩ tới chính là, làn sóng nhị trọng thân dĩ nhiên là học sinh nữ cấp 3 Trương Hy Tú. Cô bé này vốn là một cái nắm giữ siêu dị năng người, kế thừa cha nàng siêu cấp tái sinh năng lực. Thẩm Mặc trong nháy mắt liền thấy rõ đến điểm này. Nguyên lai, những này siêu dị năng tộc là ở tà thần xâm lấn trong quá trình, do phao khủng thế giới thiên đạo đề cao đi ra đặc thù chủng tộc. Sự xuất hiện của bọn họ vốn là chính là đối kháng tà thần xâm lấn, nhưng bởi vì nhân loại vô tri cùng tham lam, bọn họ bị coi như công cụ chiến tranh, thậm chí trở thành nội bộ đấu tranh vật hy sinh. Chính là bởi vì sự tồn tại của bọn họ chính là chống lại tà thần xâm lấn, Tinh Nguyên thị mới vẫn không có chịu đến tà dị sự kiện quá nhiều. Thẩm Mặc giúp làn sóng hoàn thành giáng lâm, cũng trợ lực nàng thiêu đốt Hồng Liên Nghiệp Hỏa Bạch. Hắn hy vọng làn sóng có thể mau chóng đi đến Hiếu Sơn thị, trợ giúp tứ mục giải quyết nơi đó zombie tai họa. Nhưng mà, làn sóng thân phận bây giờ cực kỳ đặc thù, hành động của nàng có thể nói là rút dây động rừng. Nàng muốn đi tới Hiếu Sơn thị chống lại zombie, cha của nàng Trương Chu Nguyên cùng Trung Thành Tiểu Liếm cầu tiền phụng tích làm sao có khả năng làm cho nàng một mình mạo hiểm đây. Liên như vậy, ở làn sóng nỗ lực, một nhánh do không giống năng lực giả tạo thành lâm thời siêu năng tiểu đội chính thức thành lập. Trong đó, làn sóng nắm giữ mạnh mẽ Hồng Liên Nghiệp Hỏa cùng siêu cấp tái sinh năng lực, Kim Phụng Tích có phi hành năng lực cùng với hắn cái kia nắm giữ siêu cấp ngũ giác mẫu thân, hơn nữa Nguyên Thân nắm giữ siêu cấp tái sinh năng lực mà sức chiến đấu tăng mạnh phụ thân. Nay chi bốn người tiểu đội gánh vác sứ mệnh, hướng về Hiếu Sơn thị anh dũng đi tới. Đương nhiên, vẹn vẹn dựa vào làn sóng khẩu tài, nếu muốn dễ dàng thuyết phục hai vị này người trưởng thành không phải là chuyện dễ dàng. Then chốt ở chỗ bên trong cơ thể của bọn họ chạy xuôi cội nguồn sức mạnh này phảng phất đang kêu gọi bọn họ đi đến Hiếu Sơn. Bọn họ thành tựu địa phương siêu năng lực giả, trời sinh liền gánh vác cùng tà thần đối kháng sứ mệnh. Bởi vậy, bọn họ một cách tự nhiên mà chịu đến thế giới ý chí dẫn dắt, bước lên này điều hành trình. Cùng lúc đó, ở Hiếu núi cao bên trong, tứ mục được vạn pháp luyện ma quyết miếng và sau, chính thức mở ra hắn đột kích ngược lữ trình. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới thế gian lại có như vậy làm người thán phục không ngớt tuyệt thế thần công. Loại công pháp này lại có thể đem tà thần ma khí luyện hóa đến kinh người như vậy trình độ. Những người bị tà khí ô nhiễm zombie, phản phất yếu đuối run rế bình thường, vẹn vẹn chỉ là bị luyện ma phiên nhẹ nhàng cuốn một cái, liền trong nháy mắt bị luyện hóa. Bọn họ ma khí, máu thịt cùng thần hồn đều hóa thành luyện ma phiên một phần, tập bộ luyện ma phiên cùng với tứ mục. Cùng lúc đó, tứ mục tu vi cũng ở luyện ma phiên phụng dưỡng bên dưới nhanh chóng tăng lên, học theo trước năm lưu nội tráng cảnh giới tăng lên dữ dội đến tứ lưu dưỡng mạch cảnh, thực lực tăng mạnh. Mà luyện ma phiên càng là dựng dục ra dòng dã 12 con âm hồn, những này âm hồn nắm giữ sức mạnh to lớn, làm cho luyện ma phiên uy lực càng mạnh mẽ hơn. Ở luyện ma phiên cùng bạn pháp luyện ma quyết hoàn mỹ dưới sự phối hợp, hiếu núi cao bên trong các giọm bị căn bản là không có cách chống đối loại này mạnh mẽ khắc ma năng lực. Chúng nó dồn dập ngã vào tứ mục dưới chân, trở thành luyện ma phiên chất dinh dưỡng. Trong thời gian ngắn ngủi, hiếu núi cao bên trong giọm bị liền bị triệt để quét sạch sẽ. Đã từng tràn ngập sinh cơ trường học, bây giờ trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Theo thống kê, Hiếu núi cao trung nguyên vốn có hơn 1200 người, nhưng hiện tại chỉ còn lại không tới 300 người. Vụ tai nạn này để Tứ Mục sâu sắc biết được tà thần vi rút đáng sợ địa phương. Nhưng mà, ngay ở Tứ Mục cứu vớt Hiếu núi cao bên trong cũng bị coi là anh hùng thời điểm, một cái không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh, hắn lại cảm ứng được thiên đạo hạ xuống cực kỳ nồng nặc thiên đạo công đức. Bất thình lình ban ân để hắn tu vi trong nháy mắt đột phá, từ tứ lưu dưỡng mạch cảnh trực tiếp tăng lên tới nhị lưu nhâm nó cảnh. Cùng lúc đó, luyện ma phiên bên trong sinh hồn cũng ở công đức kim quang gột rửa dưới cấp tốc hoàn thành lột xác, âm hồn số lượng kịch tăng đến 56 chỉ nhiều. Càng làm cho người ta kinh hỉ chính là, hắn cửu âm luyện thi cực hạn cũng được tăng lên cực lớn, từ nguyên bản 5 cụ tăng lên dữ dội đến 10 cụ. Hơn nữa, trước 5 cụ luyện thi thực lực cực lớn tăng trưởng, nắm giữ không kém gì nhảy cương mạnh mẽ sức chiến đấu. Đối mặt kinh người như vậy biến hóa, Tứ Mục quả thực không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới ở trên cái thế giới này dĩ nhiên sẽ xuất hiện công đức kim quang loại này thần kỳ đồ vật. Phải biết, tại cương thi thế giới bên trong, chỉ có âm đức tồn tại, đồng thời âm đức hệ thống còn ỷ lại ở địa phủ hệ thống, cần thông qua địa phủ đến thực hiện nó giá trị. So sánh với đó, nếu như đem âm đức so sánh tư nhân tiền, như vậy công đức kim quang liền dường như chính thức chuyên môn tiền bình thường quý giá cùng bản năng. Nó không chỉ có thể dùng cho tu luyện, còn có rất nhiều thần bí mà kỳ diệu công dụng, có thể nói là một loại dầu cao vạn kim giống như tồn tại. Phao khủng thế giới xuất hiện công đức kim quang, chuyện này ý nghĩa là cái thế giới này cũng ý thức được mình tới sống còn thời khắc mấu chốt, vì thay đổi bị tà thần thôn vệ vận mệnh, hắn thực sự là liều cái mạng già. Phao khủng thế giới, ta có thể làm sao? Ta cũng rất sợ xảy ra. Vì mạng sống, ta chỉ có thể mở ra thế giới bản nguyên, để các cư dân bản địa điên cuồng trở nên mạnh mẽ. Cho tới Tứ Mục, làn sóng loại này nhị trọng thân, ở phao khủng thế giới trong mắt, vậy thì là chữa bệnh đặc hiệu dược, không những không bài xích, trái lại còn tàn nhẫn mà truyền vào công đức kim quang. Bởi vì hắn thật sự quá muốn tiến bộ, không tiến bộ liền sẽ bị tà thần giết chết. Chương 237, quỷ dị cuồng chiều chương 237, quỷ dị cuồng chiều nếu như nói thu được công đức kim quang trước Tứ Mục thuộc về bị động tấn công, như vậy thu được công đức kim quang sau Tứ Mục nhưng là hoàn toàn kích phát rồi hắn tính tích cực. Dù sao, công đức kim quang nhưng là so với âm đức cao cấp không biết bao nhiêu lần tồn tại, đó là có thể trực tiếp cổ vũ tu vi, tăng cao thực lực lực lượng bản nguyên. Đối với người tu hành tới nói, đây tuyệt đối là tha thiết ước mơ bà bối. Tứ Mục nguyên bản còn muốn bảo vệ chính mình mảnh đất nhỏ, cùng các bạn gái trải qua không xấu không hổ cuộc sống hạnh phúc. Cho tới trời sập không sụp, tự nhiên có thân cao thẩm đại gia đi đẩy, hắn căn bản không cần bận tâm. Nhưng là, bởi vì phao khủng thế giới công đức kim quang khen thưởng cơ chế kích thích, Tứ Mục hóa qua loa làm động lực, bỏ qua trước mỏ cá hành vi, việc nghĩa chẳng từ nan bước lên tiêu diệt zombie, chống lại tà thần xâm lấn, cứu vớt thế giới hành trình. Đương nhiên, vì để cho công đức kim quang thu được càng nhanh hơn càng nhiều càng mãnh liệt, hắn thậm chí rung động trong tay luyện ma phiên, kích phát vạn pháp luyện ma quyết sức mạnh, lấy âm hồn làm trụ cột, kết hợp cửu âm luyện thi thuật ngưng tụ thành thi ma ấn ký. Cái này thi ma ấn ký không phải là cấp thấp hàng, nó nhưng là vạn pháp luyện ma quyết kết hợp âm hồn cùng cửu âm luyện thi thuật ngưng tụ ra ma khí ấn ký, có kích phát người bình thường tiềm lực khiến cho thức tỉnh siêu phàm năng lực hiệu quả. Ở trận này cùng zombie cùng tà thần chiến đấu bên trong, Tứ Mục thể hiện ra trước nay chưa từng có dũng khí cùng đấu trí. Hắn không còn là cái kia chỉ có thể té đi, ôm bắp đùi bốn mắt đạo sĩ, mà là trở thành một cái chân chính tận thế anh hùng. Hắn dùng hành động của chính mình chứng minh, chỉ cần cho nhiều lắm, cho đủ, sẽ không có khó khăn gì là không cách nào khắc phục. Ở trong mắt Thẩm Mặc, Tứ Mục thi ma ấn ký tuy rằng không bằng hắn luân hồi ma khí như vậy mạnh mẽ, nhưng đối với phao khủng thế giới nhân loại bình thường tới nói, nó đã đầy đủ làm người thán phục. Dù sao, những người bình thường này vẫn không có tiếp xúc qua mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Tứ Mục không chút do dự mà từ luyện ma phiên bên trong lấy ra 12 đạo âm hồn, cũng đưa chúng nó luyện chế thành thi ma ấn ký. Đen kịt như mực thi ma ấn ký tỏa ra làm người ta sợ hãi khí tức, khác nào từng con ác quỷ dương nhanh muốn bước. Sau đó, hắn đem những này thi ma ấn ký phân biệt đánh vào 9 vị bạn gái, chủ nhiệm lớp phát thiện hoa, tiểu đội trưởng nam kéo cùng với trong lớp tên côn đồ cắt kẻ tú hách thân thể bên trong. Sở dĩ lựa chọn những người này là có nguyên nhân. Lựa chọn các bạn gái là bởi vì Tứ Mục đối với các nàng hiểu rõ vô cùng, có thể nói là biết gốc biết rễ. Mà lựa chọn phát thiện hoa cùng tiểu đội trưởng nam kéo, nhưng là vì có thể càng tốt mà quản lý còn lại các bạn học. Cho tới tên côn đồ cắt kẻ tú hách, đó là bởi vì hắn đã từng học được một ít vật lộn kỹ xảo, xem như là trong lớp đánh giỏi nhất một cái. Làm thi ma ấn ký thành công tiến vào 12 người này trong cơ thể lúc, vạn pháp luyện ma quyết mạnh mẽ lại lần nữa bày ra. Loại này lấy ma luyện ma, lấy ma chế ma lý niệm, từ lập ý tới nói, có cực cao trình độ. Bây giờ, ở tà thần ma khí xâm lấn phao khủng thế giới bên trong, nó càng là phát huy ra vượt quá tưởng tượng tiềm lực. Thi ma ấn ký dường như một viên hạt giống, mở ra phàm nhân hướng đi siêu phàm con đường. Ở âm hồn hóa thành tuổi trợ lực dưới, 12 người thành công hoàn thành rồi ban đầu siêu dị năng thức tỉnh. Chủ nhiệm lớp phát tiện hoa thức tỉnh bảo vệ tâm chắn năng lực, có thể chống đỡ sự công kích của kẻ địch, tiểu đội trưởng nam kéo thì lại thức tỉnh siêu cấp quái lực, nắm giữ sức mạnh to lớn, tú hách xong quyền giấy lên ngọn lửa, thể hiện ra kinh người năng lực chiến đấu, mà bạn gái chiến đoàn bên trong mỗi người cũng đều thức tỉnh năng lực khác nhau. Những này siêu năng lực để Tứ Mục một phương sức chiến đấu được chất tăng lên, trở nên càng mạnh mẽ hơn. 12 người đều chìm đắm ở vui sướng bên trong, khó có thể che giấu nội tâm kích động. Tại đây cái zombie bạo phát thời khắc nguy cơ, có thể thu được như vậy siêu phàm dị năng, quả thực so với hoạt hình bên trong nhân vật chính bật học còn muốn cho người nhiệt huyết sôi trào. Nhưng mà, những người không có thu được thi ma ấn ký các bạn học chỉ có thể hâm mộ thấp giọng gầm thét lên tây đi. Tây đi. Bọn họ đấu kỵ tình lộ rõ trên mặt, đặc biệt là khi bọn họ tận mắt nhìn đã từng bạn học thu được siêu năng lực lúc, trong lòng không thăng bằng cảm càng mãnh liệt. Lúc này, một cái tên là Đao Ca tên côn đồ cắt ké đứng dậy, hắn bình thường chính là cái bá lăng bạn học các bá. Hắn lớn mật địa mở miệng hướng về Tứ Mục đòi hỏi siêu năng lực. Hắn cho là mình nên được đồng dạng đãi ngộ, bởi vì hắn cảm giác mình so với tiểu đội trưởng mọi người càng thích hợp thức tỉnh siêu năng lực. Nhưng mà, Tứ Mục là ai vậy? Hắn nhưng là Mao Sơn có tiếng kẻ ra đời, luôn luôn chỉ có hắn chiếm tiện nghi phân nhi, cho tới bây giờ không ai có thể chiếm được hắn tiện nghi đây. Đương nhiên, ngoại trừ Lâm Cửu ở ngoài, những này liền chưa đủ lông đủ cánh thằng nhóc lại dám với hắn chơi cái gì đạo đức bắt góc, quả thực chính là tìm nhầm người. Tứ Mục không nói hai lời, nhấc chân liền đem cái kia không biết trời cao đất rộng tên côn đồ cắt ké gạt ngã trong đất. Sau đó, hắn nghiêm túc nói cho mọi người, hiện tại là phi thường thời kỳ, nếu như muốn mạng sống, phải nghe hắn chỉ huy, phục tùng sắp xếp. Nếu ai dám ngỗ nghịch quyết định của hắn, hoặc là làm ra nguy hại quần thể hành vi, vậy cũng chớ trách hắn không khách khí, trực tiếp đá ra đoàn đội. Có điều mà, chỉ cần có người biểu hiện đủ xuất sắc, Tứ Mục không ngại lại cho bọn họ ban xuống tân thi ma ấn ký. Dù sao, thi ma ấn ký hạt nhân là luyện ma phiên bên trong vạn pháp luyện ma quyết, thi ma năng lực giả giết chết zombie cùng thu được công đức đều sẽ tính tới trên đầu hắn, vì lẽ đó hắn mới sẽ không hiểm đáng tin thi ma năng lực giả quá nhiều đây. Chỉ có điều, Tứ Mục biết rõ những này học sinh cấp 3 vàng trao lẫn lộn, tùy ý chế tạo năng lực giả không những đối với cục diện chiến đấu không có trợ giúp, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại, khiến tất cả mọi người rơi vào hiểm cảnh. Liên nói thí dụ như Đao Ca tiểu tử này, một khi để hắn thức tỉnh năng lực, có rất lớn tỷ lệ sẽ chuyển qua đến cùng zombie đồng thời đối phó Tứ Mục. Hắn mới sẽ không cho chính mình chế tạo kẻ địch và phiền phức đây. Cậu ngữ nói, một người đắc đạo gà chó lên trời. Một người sau khi phi thăng đương nhiên là trước tiên chăm sóc người mình, làm sao có khả năng đi giúp không liên hệ người ngoài. Có lúc chính là mang con chó đi đến, đều so với mang cá nhân thích hợp. Kết quả là, Tứ Mục liền tự mình ra tay, lấy thủ đoạn lôi đỉnh kinh sợ mọi người. Hắn dựa vào chính mình thực lực mạnh mẽ cùng bá đạo phong cách hành sự, thành công làm cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. Sau đó, Tứ Mục lợi dụng hiếu núi cao bên trong làm trung tâm, cấp tốc thanh lý chu vi biến dị zombie. Này săn giết zombie trong quá trình, Tứ Mục ưu chúng tuyển ưu, vì chính mình lại luyện chế 5 cụ cửu âm luyện thi. Tuy rằng những này luyện thi phẩm chất cùng tiềm lực không cách nào cùng Thẩm Mặc Địa Sát thi cùng Phong Nô Sát Sâu lẫn nhau so sánh, nhưng chúng nó nhưng có 102 số lượng ưu thế. Thẩm Mặc luyện thi con đường càng chú trọng tinh anh bồi dưỡng, theo đuổi phẩm chất cao, cao tiềm lực luyện thi, gắng đạt tới có thể chế tạo ra vô địch hóa tự tại thi thể, thành tựu luyện thi thành thánh chi đạo, cuối cùng bệ nghệ cửu giới. Mà Tứ Mục thì lại lựa chọn một con đường khác, hắn càng chú trọng số lượng tích lũy, thông qua lượng lớn luyện thi đến tăng cường thực lực của chính mình. Phương thức này tuy rằng khả năng không cách nào xem Thẩm Mặc như vậy trở thành cường giả đỉnh cao, nhưng lại có thể trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên sức chiến đấu của mình, ứng đối nguy cơ trước mắt. Tứ Mục phong cách chiến đấu cùng sách lược đã phát sinh biến hóa to lớn, càng nghiêng về phương Tây vong linh pháp sư. Hắn lấy phương thức là thông qua lượng lớn binh lực đến lấy đắc thắng lợi, cũng chính là cái gọi là biển người chiến thuật. Hiện nay, hắn nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là làm hết sức nhiều địa tiêu diệt zombie, lấy thu được càng nhiều công đức y bằng, cũng mở ra càng nhiều cửu âm luyện thi. Theo Tứ Mục trong tay luyện ma phiên rung động, quần quần ma diễm cháy hừng hực, xông thẳng hướng thiên không, cửu âm luyện thi trước tiên nhảy vào thi triều, săn ma tiểu đội chặt chẽ tùy tùng sau đó, tinh chuẩn địa đánh chết những người chạy trốn zombie. Lúc này Tứ Mục như một cái hậu trường người thống trị, vững vàng mà ngồi ở chỗ đó, lấy một loại bày mưu nghĩ kế, khống chế toàn cục tư thái thao túng tất cả. Bất chi bất giác, nguyên bản chỉ là chăm chú với cản thi kiếm tiền, không hề theo đuổi Tứ Mục đạo trưởng, bây giờ đã trở thành một cái lòng ôm chí lớn thanh niên, lập chí với cứu vớt cái này bị zombie tàn phá thế giới. Tất cả những thứ này đều quy công cho Thẩm Mặc dành cho sự giúp đỡ của hắn cùng chỉ dẫn. Giữa lúc Tứ Mục đạo trưởng ở trên chiến trường trắng trợn giết chóc lúc, làn sóng dẫn dắt siêu năng tiểu đội vội vàng chạy tới Hiếu Sơn thị ở ngoài tương tự bắt đầu càn quét zombie. Cùng lúc đó, đồ chua quốc cái khác khu vực cũng đối mặt đến từ tà thần uy hiếp. Tà thần chính tùy ý xâm lược vùng đất này, cho dân bản xứ dân mang đến tai nạn khó có thể tưởng tượng. Hàn Quốc thủ ngươi khu vực bạo phát một hồi tai nạn trước đó chưa từng có, zombie nguy cơ. Nhưng mà, tràng nguy cơ này cũng không phải là phổ thông về mặt ý nghĩa zombie cảm hóa, mà là do tà thần tuấn hữu ghệ tạm chủ đạo khủng bố biến dị. Tà thần tinh thần ô nhiễm cùng mộng cảnh lực lượng có thể kích phát mọi người sâu trong nội tâm hoảng sợ, tiến tới dẫn đến ký chủ phát sinh biến dạng, biến thành các loại hình thủ kỳ quái quái vật. Tòa này đã từng phồn hoa thành thị bây giờ trở thành hoàn toàn tĩnh mịch khu vực, được gọi là thủ ngươi ngọt ngào quê hương. Cùng lúc đó, Giang Nguyên chính gốc khu cũng gặp một hồi đáng sợ quỷ bí sự kiện tập kích. Vô số dữ tợn vật bèo quái ngư từ trong biển đổ bộ, chúng nó mọc ra con nhện giống như chân chi, tỏa ra làm người buồn nôn sát tối mùi, cũng nắm giữ thôn phệ tất cả vật còn sống sức mạnh to lớn. Những con cá này quái mang đến khủng bố làm cho Giang Nguyên đạo rơi vào trong hỗn loạn, bị mệnh danh là Giang Nguyên đạo ngư. Mà ở Khánh vẫn còn đạo, một loại tên là hắc cầu hiện tượng quỷ dị đột nhiên xuất hiện. Đến hàng mấy chục ngàn hắc cầu từ trên trời giáng xuống, mỗi cái hắc cầu nội bộ đều thai nghén một loại lấy nhân loại vì thức ăn dị dạng ma quái. Những này ma quái thông qua nhân loại thân thể sinh sôi đời sau, nó bộ tộc số lượng chính bằng tốc độ kinh người bạo phát tăng trưởng, đối với địa phương cư dân tạo thành to lớn uy hiếp. Này một chỗ khu bởi vậy được gọi là Khánh vẫn còn đạo hắc cầu. Cuối cùng, toàn La đạo cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Giữa bầu trời hạ xuống lượng lớn trong suốt bào tử, khi này chút bào tử vỡ tan lúc, một loại tên là ác ma trùng sinh vật khủng bố liền đản sinh ra. Loại này sâu gặp cướp đoạt những sinh vật khác đầu, sau đó tùy ý biến hình, cũng từng bước xâm chiếm ký sinh thể vật trùng. Toàn La đạo bây giờ trở thành một cái tràn ngập ký sinh ác ma người luyện ngục, được gọi là Toàn La đạo cái xích. Ngay ở đồ chua quốc bị tà thần xâm lấn, từng cuộc một không thể nào tưởng tượng được tai nạn giáng lâm đến quốc gia này. Cùng lúc đó, liên quan với đồ chua quốc khả năng gặp sức mạnh thần bí xâm lấn tin tức cấp tốc truyền khắp toàn cầu các mạng lớn bình đại. đây chính là một cái lấy khoa học cùng giải trí làm chủ đạo thời đại a. Trong chớp mắt, đồ chua quốc như là mở ra vẹn đỏ dạ hộ, tiến vào quỷ dị tê không phiên bản, này có thể so với lao đăng lộ ra ánh sáng chính mình tư mật nhật ký càng khiến người ta khiếp sợ. Trong lúc nhất thời, đủ loại khác nhau video đầy giấy toàn cầu mạng lưới, trong đó bao quát zombie, quái vật, quái ngư, hắc cầu, cài xích chờ sự kiện quỷ dị. Những video này cấp tốc bá bảng, chiếm cứ các tin tức lớn tảng khối đầu để vị trí. Mọi người đối với đồ chua quốc tình huống tràn ngập tò mò cùng lo lắng, dồn dập suy đoán trận này sự kiện quỷ dị liệu sẽ có lan tràn đến cái khác khu vực. Đồng thời, cũng có người biểu thị nghi vấn, cảm thấy đến đây là lẫn lộn, giả tin tức. Trận này đột nhiên xuất hiện sự kiện quỷ dị làm cho cả thế giới đều rơi vào căng thẳng cùng trong khủng hoảng, hoàn toàn thay đổi thế giới hướng đi cùng tương lai cách cục. Mọi người đều ở mật thiết quan tâm đồ chua quốc động thái, mà đồ chua thì lại đối mặt áp lực lớn, ở quỷ dị xâm lấn bên trong liệu mạng dãy rủa. Trên internet, các đại bản khối dị thường nóng nảy. Video bản khối, kinh. Đồ chua kinh hiện quỷ dị thức tỉnh, là lẫn lộn vẫn là phiên bản chương mới. Nay đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Để chúng ta đồng thời vạch trần sau lưng chân tướng. Trò chơi bản khối, đồ chua xuất hiện zombie. Rẽ xi đèn đệ với hiện thực bản giáng lâm. Các người chơi nên làm gì ứng đối trận này đột nhiên xuất hiện nguy cơ? Mau tới gia nhập trò chơi thế giới, tìm vòi hư thực đi. Mua sắm bản khối, tận thế gói quà lớn không muốn 998, không muốn 588, chỉ cần 198, ngay an toàn về nhà. Bên trong bao hàm các loại sinh tồn chuẩn bị vật phẩm, trợ ngay ở quỷ dị thời đại thuận lợi vượt qua cửa ải khó. Thể dục bản khối, quái vật giáng lâm, nhân loại tiến hóa, tương lai Olympic có hy vọng nhìn thấy siêu năng lực thi đấu. Này đem cho toàn cầu giới thể dục mang đến thế nào biến cách cùng khiêu chiến đây? Tiểu thuyết bản khối, khí. Tiểu thuyết chiếu vào hiện thực, ca này bạn cùng người quả thực thần dự luôn. Tác giả đối với tương lai thế giới miêu tả như vậy tinh chuẩn, chẳng lẽ là người trọng sinh để lộ bí mật? Du lịch bản khối, trăm vạn bao máy bay, tốc thông đồ chùa, nhảy dù hàng không, trải nghiệm quỷ dị nhân sinh. Muốn cảm thụ một chút đồ chua quốc quỷ dị bầu không khí sao? Vậy thì mau nhanh hành động đứng lên đi. Bất động sản bản khối, quỷ dị giáng lâm, hạt nhân điển sản vòng thần dự đoán. Tại đây cái tràn ngập biến số thời đại, lựa chọn như thế nào thích hợp ở lại hoàn cảnh trở thành mọi người quan tâm tiêu điểm. Sinh hoạt bản khối, quỷ dị thời đại. Ngươi nhất định phải nắm giữ 10 cái sinh hoạt kỹ xảo nhỏ, học được những này tiểu bí quyết để ngài sinh hoạt càng thêm ung dung tự tại. Âm nhạc bản khối, quỷ dị chạy qua điện âm nhạc đĩa lớn điểm. Ở quỷ dị trong thế giới, âm nhạc cũng có thể mang cho người ta tâm linh an ủi. Tới nghe một chút những người rất cảm động giai điệu đi. Xã giao bản khối, ta quỷ dị bạn gái, nàng đến cùng là ai? Ta lại nên làm gì cùng nàng ở chung? Tại đây cái tràn ngập quỷ dị trong thế giới, chúng ta cố sự vừa mới bắt đầu. Thời khắc này, toàn cầu ánh mắt đều tập trung ở đồ chua. Đồ chua có thể nói là hy sinh một quốc gia, thực hiện trung tâm vũ trụ ở đồ chua vĩ đại nguyên cảnh. Quốc gia này chính đang đối mặt trước nay chưa từng có khiêu chiến, nhưng cùng lúc cũng thai nghén vô hạn kỳ ngộ. Tại đây cái quỷ dị thời đại, ai có thể nắm lấy kỳ ngộ, ai liền có thể dẫn dắt tương lai. Để chúng ta cộng đồng chờ mong đồ chua quốc cùng với thế giới các quốc gia đặc sắc biểu hiện đi. Ngay trong nháy mắt này, toàn cầu các nơi quốc gia cùng quốc tế tổ chức đều rơi vào tình trạng sốt sắng. Các quốc gia dồn dập hành động lên, khẩn cấp triệu tập lãnh đạo cấp cao nhân hòa chuyên gia đoàn đội, thương thảo ứng đối phương pháp. Liên hiệp quốc trong tổng bộ, một hồi đặc biệt hội nghị khẩn cấp chính đang tổ chức. Đến từ các nơi trên thế giới các đại biểu tụ hội một đường, sắc mặt ngưng trọng thảo luận đồ chua quốc phát sinh quỷ dị giáng lâm sự kiện. Trong phòng họp tràn ngập không khí sốt sắng, mỗi người đều ý thức được khả năng này là một lần toàn cầu tính nguy cơ. Chúng ta nhất định phải lập tức lấy hành động. Một tên đại biểu kích động nói rằng, tiếng nói của hắn ở yên tĩnh trong phòng họp vang vọng, gây nên cái khác các đại biểu cộng hưởng. Mọi người dồn dập gật đầu biểu thị đồng ý, bọn họ biết thời gian cấp bách, không thể lại kéo dài thêm. Bởi vì mỗi quá một giây liền có thể có chí ít 10 tên đồ chua chết vào quỷ dị. Thế nhưng, chúng ta phải nên làm như thế nào? Một người khác đại biểu hỏi. Ánh mắt của nàng đảo qua ở đây mỗi người, chờ mong có người có thể đưa ra đáp án. Đối với thế giới các quốc gia tới nói, bọn họ thật không có đối phó quỷ dị kinh nghiệm cùng mạnh mẽ vũ khí. Lúc này, một tên thâm niên nhà khoa học đứng lên. Hắn háng giọng một cái, nói rằng, đầu tiên, chúng ta cần hiểu rõ càng nhiều liên quan với cái này quỷ dị giáng lâm sự kiện tin tức. Điều động một nhánh chuyên nghiệp khoa học nghiên cứu đoàn đội đi đến đồ chua quốc, thu thập số liệu cũng phân tích nó bản chất. Đồng thời, chúng ta còn cần tăng mạnh toàn cầu trong phạm vi hệ thống giám sát, để đúng lúc phát hiện tương tự sự kiện phát sinh, phòng ngừa sự kiện quỷ dị lan tràn tất yếu thời khắc, chúng ta có thể sử dụng hòa bình đem uy hiếp triệt để xóa đi ở đồ chua. Đây là muốn xóa đi quỷ dị sao? Đây là muốn đem đồ chua ở thế giới trên bản đồ xóa đi a. Chương 238, lên phía bắc rộng rãi không có tình yêu, vực sâu không có tình bạn. Chương 238, lên phía bắc rộng rãi không có tình yêu, vực sâu không có tình bạn. Nhà khoa học lên tiếng nhìn như lý trí, kỳ thực là đem đồ chua đặt ở giá nướng đi đến khảo. Dù sao, hiện nay đồ chua cần không phải nhà khoa học, mà là chân chính có thể tiêu diệt quỷ dị quân đội. Nếu không thì, không cần thời gian một tháng, không cần bọn họ hòa bình, đồ chua cũng đã chỉ còn trên danh nghĩa, trở thành một mảnh quỷ vực. Nhưng mà, vượt qua 9 phần 10 đại biểu dồn dập biểu thị tán thành, nhận rồi nhà khoa học kiến nghị, cũng đưa ra từng người bổ sung điều kiện. Phòng họp bên trong tràn ngập kịch liệt tiếng thảo luận, các loại ý kiến cùng ý nghĩ đan xen vào nhau. Cuối cùng, trải qua kịch liệt tranh luận cùng đánh cờ, Liên hiệp quốc cùng với ngũ thường đại biểu quyết định thành lập một cái chuyên môn khẩn cấp ủy viên hội, đồng thời thâm nhập đồ chua thu thập trực tiếp quỷ dị tư liệu. Cùng lúc đó, các quốc gia làm tốt trực tiếp hòa bình chuẩn bị, phòng ngừa quỷ dị thăng cấp cùng lan tràn. Một khi quỷ dị có tiết ra ngoài xu thế, các quốc gia đem ngay đầu tiên đối với đồ chua phát động hòa bình kế hoạch, vòng thứ nhất hòa bình mấy đại khái ở 30 viên, trong đó 15 viên do Bắc Triều Tiên cùng gấu lông cung cấp. Đồng thời, các quốc gia ngầm cũng là dồn dập bắt đầu lấy hành động lên, bí mật điều động tiểu đội đi đến đồ chua, thu thập quỷ dị tình báo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu rung chuyển lên. Mà các quốc gia chân thực ý nghĩ kỳ thực là như vậy. Ương quốc, trụ sở của chúng ta tao ngộ không biết đả kích, lập tức điều động quân đội đoạt lại đồ chua. Tại sao là đoạt lại? Bởi vì đồ chua vốn là chúng ta. Chiến sĩ đặc chủng. Tấn công. Bạch tượng, nếu như đồ chua cần trợ giúp, chúng ta đem phái ra thế giới tinh nhuệ nhất bộ đội đi trợ giúp đồ chua thoát khỏi quỷ dị. Đương nhiên, bọn họ nhất định phải sớm thanh toán 80 hoạt động tài chính. Bất kể hắn là cái gì quỷ dị, trước tiên kiếm lời hắn một làn sóng lại nói. Ma Hùng, chúng ta lực lượng gìn giữ hòa bình đã ở trên đường, tin tưởng đồ chua có thể kiên trì đến chúng ta đến đồ chua. Ô lạc. Tất thắng. Buồn gà, bạc gà. Năm đó chúng ta đi gấp, khẳng định là hạ xuống món đồ gì dẫn đến quỷ dị không có ở chúng ta nơi này giáng lâm. Lần này, chúng ta muốn bắt hồi vốn liền thuộc về chúng ta đồ vật. Thỏ, đối với đồ chua tao ngộ chúng ta rất là đồng tình cũng tỏ ra là đã hiểu, đồng thời, chúng ta đối với lần này trong tai nạn mất đi sinh mệnh người biểu thị chia buồn, đồng thời, chúng ta tin chắc nhân loại nhất định có thể vượt qua lần này nguy cơ. Long Tổ, điều động. Quan diện truyền thông tuyên bố tin tức cho thấy mỗi cái quốc gia đối với đồ chua quốc cảnh bên trong hiện tượng quỷ dị quan tâm cùng coi trọng trình độ. Nhưng mà, ở trong bóng tối, các quốc gia từ lâu phái ra bọn họ tinh nhuệ nhất người siêu năng đặc chiến đội đi đến đồ chua quốc, nỗ lực thu được liên quan với lần này quỷ dị giáng lâm trực tiếp tư liệu. 6 năm trước phát sinh ở bờ sản giòm bị sự kiện vẫn làm cho rất nhiều quốc gia vì đó điên cuồng, bảo lưu lại đến virus giòm bị đến nay thỉnh thoảng mà còn có thể bạo phát quy mô nhỏ giòm bị sự kiện. Bởi vậy, lần này toàn cảnh trong phạm vi quỷ dị giáng lâm đối với tất cả quốc gia tới nói đều là một cái cơ hội hiếm có thể thâm nhập nghiên cứu hiện tượng quỷ dị cũng tìm kiếm cách giải quyết. Cùng lúc đó, ở đồ chua quốc toàn la đạo đoàn dụ thành phố đô thị, một nhà bên trong bệnh viện đang tiến hành một hồi căng thẳng sinh nở giải phẫu. Trải qua một phen nỗ lực, sản phụ rốt cục thuận lợi sinh hạ một đứa con nít, nhưng làm người khiếp sợ chính là cái này tân sinh nhi dĩ nhiên là một đoàn màu phấn hồng quả cầu thịt. Bác sĩ cùng các y tá sợ hãi và phần hoàn toàn không có cách nào lý giải cảnh tượng trước mắt. Ngay ở bọn họ vẫn không có từ kinh ngạc bên trong khôi phục như cũ lúc, quả cầu thịt đột nhiên thả ra mười mấy cây màu xám xúc tu, cấp tốc xuyên thấu ở đây mỗi người, bao quát vị kia mới vừa sinh sản xong mẫu thân. Những này xúc tu tựa hồ có mạnh mẽ tính ăn mòn, trong nháy mắt đem người bị hại biến thành khô cằn thi thể. Đang nuốt chửng rất nhiều máu thịt cùng linh hồn sau khi, đoàn kia to lớn quả cầu thịt bắt đầu kịch liệt nhúc nhích lên. Theo thời gian trôi đi, nó từ từ phát sinh kinh người biến dạng, cuối cùng nhúc nhích thành một cái làm người sợn cả tóc gáy luồn quái vật. Cái này quái vật mọc ra một viên tương tự với run đầu lâu, thân thể thấp bé và mèo, tỏa ra tà ác cùng khí tức kinh khủng. Này chính là tà thần giờ làm hạ lọ gì tiêu hao dòng dã 3 triệu tín đồ linh hồn mới thành công giáng lâm đến thế giới này huyết đục phân thân. Cái này phân thân gánh chịu giờ làm hạ lọ gì 1/10 linh hồn, có sức mạnh to lớn cùng trí tuệ. Đối với lần này giáng lâm cùng xâm lấn, giờ làm hạ lọ gì tràn ngập lòng tin tất thắng cùng nắm. Trước đây, thiên ma luân hồi giới thất bại cho giờ làm hạ lọ gì mang đến đả kích nặng nề, để hắn tổn thất nặng nề. Vì khôi phục cũng tăng cường thực lực của chính mình, giờ làm hạ lọ gì lập ra một cái lớn lao kế hoạch, đem thế giới này triệt để công hãm, cũng đem triệt để thôn phệ, hóa thành ma vật quân lương. Cứ như vậy, hắn có thể cùng lệ tản cùng trong thời gian ngắn nhất lấy ra thế giới này sở hữu sức sống, thành tựu bọn hắn phản kích thiên ma luân hồi giới mạnh mẽ thẻ đánh bạc. Hiện nay, căn cứ hiện hữu ma khí tặng lại tình huống đến xem, giờ làm hạ lọ gì cùng lệ tản xâm lấn kế hoạch tiến triển được thuận lợi đến kỳ lạ. Bất kể là hắn điều động zombie, vẫn là lệ tản phóng thích tinh thần ô nhiễm, cũng hoặc là từ vực sâu bên trong giáng lâm vực sâu trùng ma vật, đều đang nhanh chóng địa ăn mòn cùng cướp đoạt thế giới này sinh cơ. Toàn bộ thế giới phảng phất rơi vào một vùng tăm tối hoảng sợ bên trong, nhân loại sinh mệnh đang bị vô tình thôn vệ. Nhưng mà, sự tình thường thường sẽ không thuận buồm xuôi gió. Bất kể là thế giới này địa phương dân bản địa, vẫn là đến từ thế giới ý chí ngoan cường chống lại, đều làm cho cuộc chiến tranh này trở nên dị thường gian nan cùng kịch liệt. Cái này cũng là giờ làm cùng Lệ Tạn quyết định chọn dùng máu thịt giáng lâm phương thức nguyên nhân vị trí. Lệ Tạn, ngươi ở đâu? Giờ làm hoàn thành hạ xuống sau, lập tức dùng được sâu mật ngữ hô hoán tuần hụ Lệ Tạn. Một lát sau, hắn rốt cục được Lệ Tạn đáp lại. A, giờ làm, ta giáng lâm xuất hiện một chút vấn đề, tân lọ chứa còn đang chuẩn bị bên trong. Nghe được tin tức này, giờ làm sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn thực sự không có nghĩ đến, liền ngay cả Lệ Tạn nhân vật như vậy cũng sẽ ở giáng lâm trong quá trình không may xuất hiện. Dù sao, bọn họ đối mặt chỉ là một cái không tồn tại siêu phàm sức mạnh thế giới. Bởi vì hắn nhiều lần xâm lấn, làm cho một nhóm người sản sinh biến dị, thu được năng lực đặc biệt. Nhưng mà, tình huống như thế cũng không thông thường, so với nhân loại khổng lồ nhân khẩu số đến mà nói, có thể nói là bé nhỏ không đáng kể. Mà những năng lực giả này, tuy rằng nắm giữ siêu phàm sức mạnh, nhưng bọn họ số lượng thực sự quá ít, không cách nào cùng zombie cùng vực sâu trùng ma vật đại quân chống đỡ được. Một khi zombie, vực sâu ma vật hình thành quy mô, những cái được gọi là năng lực giả liền có vẻ không quan trọng gì. Nhưng giờ làm không nghĩ đến chính là, Lệ Tản đang thi hành thế giới giáng lâm kế hoạch lúc sẽ xuất hiện thấp như vậy cấp sai lầm. Điều này làm cho hắn không khỏi lòng sinh nghi kỵ, hoài nghi Lệ Tản có hay không cố ý gây ra, muốn lợi dụng hắn với tư cách tiên phong, trực diện thế giới ý chí phản công, sau đó ở sau lưng ngồi mát ăn bát vàng. Dù sao, Lệ Tản gian trá cùng nham hiểm hơn xa với hắn, nếu như đúng là cố ý tính toán, cái kia hắn cũng không thể làm sao. Nghĩ đến bên trong, giờ làm trong lòng tràn ngập bất mãn. Hắn vốn tưởng rằng mình cùng Lệ Tản giao tình đã đầy đủ thâm hậu, không nghĩ đến chung quy là sai thanh toán. Cho nên nói, lên phía bắc rộng rãi không có tình yêu, vực sâu không có tình bạn. Đã như vậy, vậy hãy để cho zombie đại quân cùng vực sâu chủng ma vật làm đến càng mãnh liệt chút đi. Thừa dịp Lệ Tạng còn chưa giáng lâm, làm hết sức địa áp xúc lợi ích của hắn không gian, chiếm cứ càng nhiều số lượng. Nhưng mà, giờ các bạn không nghĩ đến, Lệ Tạng huyết nục giáng lâm dĩ nhiên thật sự thất bại. Nay cũng không phải là bởi vì Lệ Tạng chơi tâm cơ, làm thủ đoạn, mà là hắn lọ chứa bị thế giới ý chí ra chỉ quá cứu thế người bóp chết ở trong tế đàn. Đơn giản tới nói, chính là nhân vật chính chiến thắng tà ác, tiêu diệt tà ác dị giáo đồ. Muốn nói tới bên trong không có thế giới ý chí tham dự, đánh chết Lệ Tạng hắn cũng sẽ không tin tưởng một cái phổ thông quyền kích thủ có thể giết chết hắn lọ chứa, cũng phá hoại hắn giáng lâm nghi thức. Đương nhiên, cấp thấp thế giới ý chí cũng là điểm ấy nhi năng lực. Dỡ làm trước nhiều lần xâm lấn, lưu lại quá nhiều miêu điểm, làm cho thế giới ý chí không cách nào hữu hiệu địa ứng đối hắn. Đối mặt tình huống như thế, thế giới ý chí chỉ có thể lựa chọn từ bỏ đối với dỡ làm trực tiếp đối kháng, ngược lại đem mục tiêu nhắm ngay lần thứ nhất giáng lâm cũng nỗ lực máu thịt giáng lâm Lệ Tạng. Lệ Tạng vào lần này sự kiện bên trong biểu hiện cũng cho thấy hắn bất cần cùng thiếu chuẩn bị. Nàng quá mức tự tin địa cho rằng có thể dễ dàng thực hiện máu thịt giáng lâm, nhưng không có đầy đủ cân nhắc đến các loại khả năng vấn đề xuất hiện. Kết quả, hắn nghi thức thất bại, không thể thành công hoàn thành máu thịt giáng lâm. Nhưng mà, Lệ Tạng cùng giờ lắm đều không có dự liệu được chính là, lần thất bại này dĩ nhiên trở thành một loại may mắn. Chính là bởi vì hắn thất bại, phòng ngừa bị Thẩm Mặc Dình giết vận mệnh. Nếu như không phải như vậy, Lệ Tạng cũng sẽ ở Thẩm Mặc Dình giết dưới mất đi quý giá huyết nục phân thân. Cho nên nói, có lúc thất bại cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu, thậm chí khả năng mang đến không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Các ông thất ma ai biết không phải phúc. Ngay ở tứ mục dẫn dắt Cửu Âm luyện thi cùng với săn ma tiểu đội ở Hiếu Sơn thị đại khai sát giới thời khắc, Thẩm Mặc dĩ nhiên thông qua tứ mục luyện ma phiên khóa chặt đoạn dụ thành phố đô thị Tà Thần giờ làm hạ lọ gì. Đương nhiên, Thẩm Mặc cũng cảm ứng được tuấn hủ ghệ tán tà thần khí tức, nhưng này cố khí tức lóe lên liền qua. Thẩm Mặc suy đoán, khả năng là vị này tà thần giáng lâm thất bại, bị đánh trở về vực sâu. Tình huống như thế cũng không hiếm thấy, bởi vì tà thần muốn xâm lấn thế giới cũng không phải là chuyện dễ. Nếu như đem nhị trọng thân so sánh hữu ích quần, như vậy tà thần lại như là hai hại bệnh quần, mà thế giới đối với chúng nó phản ứng tự nhiên sẽ tuyệt nhiên không giống. Thẩm Mặc hiện tại chuyện cần làm phi thường sáng tỏ, vậy thì là khóa chặt tà thần giờ làm vị trí, cũng thừa dịp nó chưa hoàn toàn trưởng thành thời điểm, một lần đem triệt để nghiền nát cũng tiêu diệt hết, do đó triệt để phá hoại nó xâm lấn thế giới này kế hoạch. Nhưng mà, làm người tiếp nối chính là, chính Thẩm Mặc không cách nào trực tiếp giáng lâm đến thế giới này, đồng thời hắn cũng không có nhị trọng thân có thể lợi dụng, vì lẽ đó nếu muốn thành công đánh chết giờ lạnh, phải dựa vào tứ mục hoặc là làn sóng sức mạnh. Nếu như từ Hiếu Sơn đi đến đoạn dụ thành phố đô thị, cho dù dọc theo đường đi đều có thể thuận lợi thông qua, chí ít cũng cần tiêu tốn thời gian 3 tiếng. Hơn nữa tại đây dài lâu dọc đường, còn có thể xuyên việt hắc cầu khu cùng cái sịch khu chờ nguy hiểm khu vực. Một khi bất hạnh tao ngộ hắc cầu nội bộ vực sâu ma vật hoặc cái sịch, không chỉ có thời gian gặp trở nên càng dài, thậm chí còn có khả năng để giờ làm nhận ra được hành động của bọn họ mà chạy trốn. Bởi vậy, Thẩm Mặc nhất định phải vắt hết óc nghĩ ra cái khác càng hữu hiệu phương pháp đến đánh lén tà thần giờ lạnh. Giữa lúc Thẩm Mặc khổ sở suy nghĩ thời khắc, phao khủng thế giới ý chí lại đột nhiên chủ động cùng hắn đạt được liên hệ. So với muốn dắt đi phao khủng thế giới ý chí tà thần giờ lạnh cùng tuấn hữu gãy tàn, Thẩm Mặc tứ mục làn sóng loại này tồn tại quả thực hay cùng thân nhân thân thiết. Hơn nữa tứ mục làn sóng chính đang toàn lực tiêu diệt zombie, phá hoại tà thần xâm lấn kế hoạch. Tứ cố vô thân thế giới ý chí có lý do lôi kéo Thẩm Mặc vị này ngoại lai cường viện, mà Thẩm Mặc cũng là lần thứ nhất cùng thế giới ý chí đối thoại, đối với hắn tồn tại vẫn là rất hiếu kỳ. Phải biết, cựu giới bao hàm thế giới cứ việc cũng tồn tại thế giới ý chí, cũng chính là thiên đạo, nhưng bọn họ hoặc là bị đại năng luyện hóa, hoặc là bị đại năng khống chế, hoặc là lại như cương thi thế giới vận mệnh như vậy đầy đầu đều là hủy diệt thế giới. Có điều trước mắt thế giới này ý chí tựa hồ cùng với những cái khác thế giới không giống, nó cũng không có biểu hiện ra loại kia lạnh lùng cùng vô tình, trái lại đối với Thẩm Mặc tràn ngập chờ mong cùng thân mật. Đến từ vực ngoại cường giả, thật hân hạnh gặp ngươi, cao hứng biết bao nhiêu. Thẩm Mặc không đúng lúc địa câu nói đùa đối phao khủng ý chí trầm mặc 12 giây. Được rồi, nói một chút chính sự đi, thì ta làm cái gì? Thế giới ý chí ngữ khí khẩn thiết địa đáp, ta cần sự giúp đỡ của ngài, thỉnh cầu ngài giúp ta tiêu diệt xâm lấn tà thần. Thank you cảm tạ, ta đem thế giới lực lượng bản nguyên hóa thành công đức kim quang thành tựu ngài ra tay thủ lao. Đây chính là thứ tốt. Dù cho là cấp thấp thế giới công đức kim quang cũng là cực kỳ bảo vật quý giá, bởi vì công đức kim quang có thể trợ giúp người tu hành ngộ đạo. Thế giới cứ việc không giống, nhưng đạo nhưng là tương đồng. Lợi dụng cấp thấp thế giới công đức kim quang tìm hiểu huyền diệu khó hiểu đạo, chính là đầy trời thần Phật đều đang làm sự tình. Thẩm Mặc không hề nghĩ rằng chính mình chỉ là đến ngăn cản tà thần xâm lấn, nhưng bất ngờ được thần Phật mới có lãnh ngộ. Đương nhiên, trong lòng hắn cũng phi thường rõ ràng, sao cũng có thể tìm giúp đỡ ngoại trừ mang theo bạn gái đại khai sát giới tứ mục, cùng với chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu làn sóng, cũng chỉ có hắn. Có điều Thẩm Mặc không có trực tiếp đồng ý, mà là tiếp tục truy hỏi, ngươi nên biết tình huống của ta không có cách nào trực tiếp ra tay. Thế giới ý chí nghiêm túc nói, đương nhiên, ta có thể cảm ứng được ngươi không cách nào triển khai như vậy bí thuật giáng lâm, có điều, ta đồng ý cho ngài càng nhiều, chỉ cần ngài giúp ta ngăn cản tà thần xâm lấn, ta đồng ý phân ra một phần quyền thế cho ngài. Thẩm Mặc càng ngày càng hiếu kỳ lên, cứ việc hắn cũng không phải một cái lòng tham người, nhưng nghe đến thế giới ý chí nói như vậy, hắn vẫn là không nhịn được truy hỏi lên. Ngươi nói tiếp, ta đang nghe. Thế giới ý chí trầm mặc một chút, sau đó kiên định địa trả lời. Ta có thể cảm ứng được ngài nắm giữ không xuống 5 loại quyền thế, cứ việc kém xa ta quyền thế phong phú, nhưng mỗi một điều sức mạnh đều vượt quá tưởng tượng, nếu như là lời của ngài, ngài cảm thấy đến cái nào một cái càng thích hợp giải quyết trước mắt nguy cơ. Để cho ta tới chọn sao? Thẩm Mặc rơi vào trầm tư, tiện đà nhìn về phía cựu giới chi cột trên sinh cơ bừng bừng đạo quả cùng đạo chủng. Vạn vật đạo chủng, kỳ kỹ đạo chủng, hai hỏa đạo chủng, kim, hỏa, thủy, không gian đạo chủng. Nếu để cho lựa chọn khác một loại đạo chủng đến chiếm cứ phao khủng thế giới quyền thế, như vậy, hắn nhất định phải lựa chọn sinh tử đạo quả, triệt để khống chế phao khủng thế giới sinh tử nói. Nhưng mà, đáng tiếc chính là phao khủng sinh tử đạo cực kỳ gầy yếu, căn bản không chịu được nổi sinh tử đạo quả bị cách. Nếu như Thẩm Mặc miễn cưỡng muốn đem sinh tử đạo quả nhét vào phao khủng thế giới lời nói, Thẩm Mặc có sướng không hắn không xác định, phao khủng thế giới sợ là muốn sống chết. Bởi vậy, phao khủng thế giới có thể chịu đựng chỉ có đạo chủng. Thẩm Mặc gật gật đầu, hắn rõ ràng thế giới ý chí ý tứ, rất nhanh chính là làm ra sự lựa chọn của chính mình. Liền quyết định là ngươi.